Chương 464, từng du lịch qua đây chương 464, từng du lịch qua đây mười mấy con hải tộc tập hợp một chỗ thương nghị, bọn hắn đã quyết định, giải muốn đi đuổi bắt tám đầu chân nữ tử lời đồn, dẫn Trương Nhị Cầu lộ diện. Chúng ta cứ như vậy định ra tới, mấy người các ngươi phụ trách tản lời đồn, chúng ta mấy cái làm bộ nên ngang đi Vạn Yêu Quốc. Đại gia thảo luận đến không sai biệt lắm, một cái to lớn cá mập hướng cái khác hải tộc nói rằng, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút không ổn, vạn nhất cái này Trương Nhị Cầu không có bị chúng ta hấp dẫn ra đến, ngược lại cũng đi xào huyệt của chúng ta trả thù làm sao bây giờ? Ngay tại đại gia chuẩn bị chia ra hành động thời điểm, một cái mới tới Chư Bà Long đưa ra khác biệt ý kiến. Ngươi cái này Chư Bà Long là mới tới, nhìn nhiều nghe nhiều, ít nói chuyện. Nếu không ngươi liền rời khỏi. Sa đại ca tại Đông Hải lẫn vào thời điểm, ngươi còn không có sinh ra tới. Nhị Cầu Tử lấy Chư Bà Long thân phận mới vừa vặn gia nhập, tại bọn này hải tộc người bên trong duyên không phải đặc biệt tốt, cùng đại gia không quen, mới mở miệng, liền bị đám người trách cứ. Ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không an toàn, nhắc nhở một chút, không có ác ý. Được mọi người ở trước mặt trách cứ, mặc dù thật mất mặt, Chư Bà Long vẫn là rất chân thành giải thích. Ngươi làm sao sẽ biết không an toàn? Ngươi biết cái gì? Những người khác cũng không muốn nghe hắn giảng có đạo lý hay không. Trọng điểm là, hắn một cái mới tới, không quyền lên tiếng, càng không có tư cách khiêu chiến quyền uy. Đầu kia cá mập lớn nhìn thấy tất cả mọi người rất ủng hộ chính mình, lúc này ngược lại giả ra tương đối khiêm tốn, rất có độ lượng dáng vẻ. Chờ mọi người đều đối Chư Bà Long trách cứ đến không sai biệt lắm, hắn mới mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàng như là răng cưa đồng dạng răng nanh. Chư Bà Long đạo hữu mới đến, mọi người cùng nhau cộng sự, vẫn là phải lẫn nhau bao dung một chút. Chư Bà Long đạo hữu sách ý kiến vẫn rất có đạo lý, việc này ta đã sớm cân nhắc qua. Chỉ cần cái này Trương Nhị Cậu dám đi nơi ở của chúng ta nháo sự, nhất định cho hắn có đến mà không có về. Huống hồ, chỉ cần đưa nó bắt lại, về sau liền càng thêm không có cơ hội trả thù chúng ta. Cá mập lớn nói, lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Chính là, Sa đại ca đã sớm cân nhắc đến chuyện, còn cần ngươi một đầu Chư Bà Long tới nhắc nhở. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Về sau làm nhiều chuyện ít nói chuyện. Còn sót lại hải tộc lại đem Chư Bà Long trách cứ dừng lại. Đúng đúng đúng. Chư vị nói có lý, là ta nông cạn. Chư Bà Long một bên cũng đúng, âm thầm đã đem những hải tộc này danh tự nhớ kỹ trong lòng. Được rồi, Chư Bà Long đạo hữu cũng là một mảnh nhiệt tâm. Đại gia chia ra hành động a. Cá mập lớn bố trí xong nhiệm vụ về sau, ở đây những hải tộc này tất cả đều tán đi. Chư Bà Long phân đến nhiệm vụ là đi Đông Hải các nơi giải lời đồn. Hắn tìm một cái lấy cớ thì rời đi đồng bạn, lựa chọn một mình hành động. Vừa rồi mấy cái kia trách cứ hắn hải tộc, cùng cái kia cá mập lớn, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hiện tại liền nguyên một đám đi vào xem. Hắn nhất định phải nhường tất cả hải tộc biết, bất kỳ dám đi Nhị Cầu Tử quê hương gây sự hải tộc đều sẽ lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Đầu tiên mục tiêu thứ nhất khẳng định là tuyển cái kia cá mập lớn hang ổ. Đã cá mập lớn tự tin như vậy, hắn ngược lại muốn xem sao huyệt của hắn bên trong đến tột cùng có thứ gì thủ đoạn. Hơi hơi sau khi nghe ngóng liền biết, cá mập lớn hang ổ tại một mảng lớn đá san hô thạch bụi bên trong. Nhị Cầu Tử đến thời điểm đã đem chính mình huyễn hóa thành một đầu xinh đẹp cá hề, bơi vào sàn san bụi bên trong. Hắn bây giờ đối với cựu long ngự thủy thuật đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, tại ngự thủy bơi lội phương diện năng lực đã không kém gì trong biển loài cá. Giờ phút này hóa thân thành một đầu cá con, du tẩu tại san san ở giữa, mảy may nhìn không ra sơ hở. Duy nhất có điểm không đủ chính là cá hề hình thể rất nhỏ, hắn hình thể rất lớn. Hắn chỉ là thần thức huyễn hóa thành cá hề dáng vẻ, chân chính thân thể hay là hắn lúc đầu hình dạng. Gặp phải một chút tương đối chật hẹp địa phương, hắn liền không thể lội tới. Cũng may cá mập lớn lúc đầu hình thể càng lớn, san hô bụi bên trong còn có rất nhiều rộng rãi địa phương, cung cấp hắn ghé qua trong đó. Nơi này đại lượng san hô trồng chất, ở trung ương vị trí liền tạo thành một cái rất lớn sơn động. Lối vào hang núi có một cái rất lớn cá mập trông coi, bên trong chính là cá mập xảo huyệt. Nhị Cầu Tử giờ phút này thu liễm toàn bộ khí tức, lấy một đầu bình thường cá hề bộ dáng, bơi tới lối vào hang núi. Trông coi cửa động một con kia cá mập lớn, ánh mắt hơi mở, nhìn thoáng qua cá hề. Hơi hơi ngoác mồm ra, cá hề không có chủ động bơi tới trong miệng đến. Tính toán, một đầu cá con nhét không đủ để nhét cái răng, hắn cũng lười đi bắt. Cá mập thủ vệ cứ như vậy trơ mắt nhìn cá hề từ sơn động nhập khẩu du đi vào. Nhị Cầu Tử cố gắng mô phỏng một đầu cá con dáng vẻ, từ cá mập thủ vệ trước mắt bơi vào sơn động, rốt cục thoáng thở dài một hơi. Tiến vào sơn động về sau, trong này rất rộng rãi rất lớn, còn có rất nhiều hang động chi nhánh bốn phương thông suốt. Sơn đông bên trong còn có rất nhiều cá mập con cá, tùy ý đi khắp. Trong đó có mấy đầu cá mập con cá, mong muốn một ngụm nuốt mất cá hề, đều bị Nhị Cầu Tử né tránh. Khiến cho những này cá mập con cá rất mê mang, hôm nay đầu này cá hề, thực lực quá cường đại. Hắn tại bên trong tòa hang động này du tẩu tầm bài vòng, rốt cục thăm dò đại khái tình huống. Trong sào huyệt còn ở hai cái cường đại cá mập, có Trường Nguyên Anh tu vi, nắm giữ Kim Đan tu vi cá mập, cũng có hơn mấy chục đầu. Hắn hôm nay tới đây, chính là muốn chuyển ít đồ, gõ một chút cái kia cá mập lớn, cũng không có ý định cùng bọn hắn Nguyên Anh cá mập đại chiến. Đại chiến dễ dàng bị dây dưa kéo lại, hơn nữa dẫn tới cái khác hải tộc, đến lúc đó không tốt thoát thân. Thời khắc mấu chốt, hắn nào đó một hạng đặc thù thiên phú lại thể hiện đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền bơi đến cá mập trong sào huyệt một tòa lớn cửa nhà kho. Nhà kho nhập khẩu bị hai phiến nặng nề cửa đá ngăn chặn, hắn hình thể vào không được. Cưỡng ép mở ra hai phiến cửa đá, thế tất sẽ kinh động trong sào huyệt cái khác cá mập. Chỉ có thể canh giữ ở lối vào chờ đợi hai ngày thời gian. Rốt cục đợi đến một cơ hội, có một cái kim đan kỳ cá mập lớn mở ra cửa kho hàng, hắn liền lặng lẽ đi theo trượt đi vào. Đi vào trước tiên, hắn liền dùng thần thức quét một chút, tòa này trong kho hàng, chất đống đại lượng vật tư. có một ít là đáy biển đặc sản kim loại khoáng vật, còn có rất nhiều linh dược. Trong kho hàng còn có một khối to lớn xương cốt, cái cục xương này dài hơn một trượng, tản mát ra trắng loáng quang trạch, xem xét cũng không phải là vật phẩm tầm thường. Nhị cậu tử nhìn xem những vật phẩm này có điểm tâm ngứa khó nhịn, lặng lẽ bơi tới cái kia cá mập lớn trên đỉnh đầu. Đụng, mạnh mẽ một quyền đánh tới cá mập lớn sọ não bên trên, đánh cho cá mập lớn lật một chút bạch nhãn, thân thể khổng lồ co rúm một chút, liền ngất đi. Lúc này nhị cậu tử thần thức bao phủ toàn bộ nhà kho, liên tiếp đem trong kho hàng vật tư thu vào trong hồ lô. Mới một chút thời gian, trong kho hàng tất cả vật tư, bao quát kia một khối lớn xương cốt, đều bị hắn lấy đi. Nhìn qua trống rỗng nhà kho, suy nghĩ một chút, hắn tại nhà kho trên vách tường, siêu siêu bẹo bẹo lưu lại một hàng chữ lớn. Trương nhị cậu từng du lịch qua đây. Chương 465, tiếng ca chương 465, tiếng ca nửa canh giờ qua đi, đại sa ngư tộc rốt cục phát hiện nhà kho bị trộm. Nhìn thấy bị chuyển đến trống rỗng nhà kho, cùng trên tường kia một nhóm siêu siêu bẹo bẹo từng du lịch qua đây. Sa ngư tộc cảm giác bị vũ nhục, bị trào phúng, bị đánh mặt. Cao thủ nhiều như mây sa ngư tộc xảo huyệt, bị Trương nhị cậu tới lui tự nhiên, rời trống nhà kho, còn lưu lại một hàng chữ. Đáng tiếc, khi bọn hắn phái ra toàn tộc nhân thủ tìm kiếm khắp nơi nhị cậu tử thời điểm, nhị cậu tử đã tại trong hồ lô kiểm kê chiến lợi phẩm. Hồ lô biến thành bụi bặm, gửi thân tại một đầu cá con trong bụng, tại đáy biển các nơi tùy ý du động, ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Sa ngư tộc thực lực cường đại, trong tộc cất giữ vật tư đông đảo. Những cái kia kim loại vật liệu, lại đầy đủ nhị cậu tử luyện chế mấy cái khối lõi. Trong kho hàng còn cất rất nhiều linh khí phong phú ăn thịt loại hình, đều là trong biển chân phẩm, loại kia cực lớn cái bào ngư, hình thể so nhị cậu tử còn lớn hơn. Có nhóm này loại thịt bổ sung, về sau nhị cậu tử cũng không cần chỉ ăn bích nhãn linh lưu. Ngoại trừ những vật tư này, trong kho hàng chân quý nhất vật phẩm hẳn là khối kia màu trắng xương cốt. Cái cục xương này dài hơn một trượng, trắng loang nóng ánh, tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức. Xương rồng. Nhị cậu tử trong tay có một khối thịt rồng, một nửa long thận, đối cố khí tức này rất quen thuộc, hắn dám khẳng định, cái đồ chơi này tuyệt đối là xương rồng đầu. Hơn nữa, cái cục xương này cùng cái khác xương rồng lộ ra không giống. Năm đó chân long rơi xuống tại mảnh này long huyết hải vực, huyết nhục đều bị hải tộc chia ăn, xương cốt cũng lưu lại rất nhiều. Tỷ như tòa kia Đông Hải nổi danh Long Cốt Thành, chính là từ rất nhiều to lớn xương rồng kiến tạo mà thành. Long Cốt Thành xương rồng, nhị cậu tử đã từng nhìn qua, sớm đã không còn loại kia đặc thù chân long khí tức. Hắn đem cái cục xương này bày ở trên mặt đất, sau đó rút ra chuôi kia pháp bảo lưỡi búa lớn, mạnh mẽ một búa chém tới xương rồng bên trên. Bành! Một búa xuống dưới, xương rồng không có đoạn, cầm lấy xương cốt kiểm tra một hồi, xương cốt bên trên chỉ lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ vết tích. Quả nhiên là đồ tốt ta. Sa ngư tộc thật sự là phung phí của trời, đồ tốt như vậy tồn tại trong kho hàng cũng không cần. Nhị cậu tử trước kia đều quen thuộc có một thanh cánh cửa như thế lơ kiếm, ngoại trừ tương đối phong cách bên ngoài, nhất chủ yếu vẫn là có cảm giác an toàn, không cần lo lắng nguồn gốc từ đánh lén phía sau. Từ khi thực lực tu vi tăng lên về sau, bình thường kiếm đã không ngăn được, ít ra cũng phải là pháp bảo. Hắn trước kia có một cái sát rùa đen pháp bảo, kỳ thật rất tốt, vác tại đằng sau tuyệt đối có tràn đầy cảm giác an toàn, liền đáng tiếc hư hại. Hiện tại trên lưng không có đồ vật phòng hộ, luôn cảm giác đằng sau trống rỗng, một chút cảm giác an toàn đều không có. Bất quá cục xương này quá hơi dài một chút, phải nghĩ biện pháp làm cho ngắn điểm, mà lại là cá mập nhất tộc tăng vật, cong lên người rêu rao khắp nơi cũng không thích hợp. Về sau còn phải tìm cách cải biến một chút ngoại hình, để cho người ta nhận không ra. Nhị cậu tử kiểm lại tất cả vật phẩm về sau, thần thức quan sát một chút phía ngoài hoàn cảnh, giờ phút này hắn vẫn ở đằng kia đầu cá con trong bụng. Thần thức lặp đi lặp lại quan sát một chút, chung quanh không có cái khác hải tộc. Con cá nhỏ này bụng đống nhiên nổ tung, một đầu cá hề trống rông xuất hiện tại đáy biển. Mục tiêu kế tiếp là lúc ấy trách cứ chính mình tàn nhẫn nhất hải mã tộc. Hải mã tộc thực lực kém xa tít tắp cá mập lớn, nhị cậu tử rất nhẹ nhàng liền lăn lộn đi vào. Đặc thù thiên phú, nhưng hắn rất nhanh đã tìm được hải mã tộc nhà kho chỗ, hắn trà trộn vào đi, đem bên trong vật tư rời sạch sành sanh. Trước khi đi, hắn vẫn không quên tại nhà kho trên tường lưu lại một nhóm siêu siêu mèo mèo chữ. Trương nhị cậu từng du lịch qua đây. Tiếp xuống, hắn dựa theo lúc trước ghi lại danh tự, từng nhà tìm đi qua, lại rời chống hai tòa nhà kho, cũng lưu hắn lại đã từng tới chứng cứ. Một vòng vơ vét xuống tới, thu hoạch bảo vật vô số. Hắn đi mỗi một nhà, đều là chỉ trộm đồ, không giết người. Im mắng đến, lại im mắng đi, chỉ đem đi trong kho hàng tài vật. Hắn muốn để toàn bộ Đông Hải hải tộc đều biết, hắn Trương nhị cậu có năng lực lên bất luận cái gì một nhà thông cửa. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị đối phó chính mình trước đó, trước cân nhắc một chút. Đây cũng là hắn một mực chỉ trộm đồ không giết người nguyên nhân, giết người liền có khả năng kết thành tử thủ. Trộm ít đồ, hắn bất quá là tu tiên giới công nhân bút bác. Muốn để tất cả mọi người biết, hắn có giết người năng lực, chỉ là không giết mà thôi. Coi như hắn đã liên tục đi bốn nhà, thứ năm nhà là một loại chuyên môn giấu ở đá ngầm bụi bên trong động vật biển. Khi hắn lấy một đầu cá hề thân phận, bơi về phía thứ năm nhà thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng. Nhị cậu tử mặc dù không phải cái gì kẻ cắp chuyên nghiệp, nhưng ở thông cửa trước đó, ở chung quanh giẫm một chút điểm thói quen vẫn phải có. Hắn thần thức ngưng tụ thành vô số tơ mỏng, tại cái này một nhà hải tộc hang ổ bên ngoài lặng lẽ đảo qua. Quả nhiên tại đáy biển trong bùn, một chút rong biển bụi bên trong, còn có một số đá ngầm trong khe hẹp, lục tục ngo ngoe phát hiện một chút hải tộc. Không thích hợp. Hắn dứt khoát lấy một đầu cá hề thân phận, tại tòa này xào huyệt chung quanh du đãng, đem kể bên này phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều tra xét một lần. Những hải tộc này đều phân tán tại động vật biển xào huyệt chung quanh, chủng loại khác nhau, mạnh yếu cũng có chỗ khác biệt. Thực lực khá mạnh hải tộc đều lưu tại xào huyệt bên ngoài mười mấy dặm mai phục. Nhìn thấy nhiều như vậy hải tộc, bố trí ra lớn như thế trận trạng, nhị cậu tử rất nhanh cũng liền tỉnh táo lại. Cá mập lớn mang theo người truyền ra lời đồn, muốn đi Vạn Yêu Quốc tìm cái kia tám đầu chân nữ tử, bức bách Trương Nhị Cầu hiện thân. Hiện tại hắn liên tục trộm cái này mấy nhà hang ổ, cái này mấy ngày trôi qua, đoán chừng tin tức đã tại Đông Hải truyền ra. Cái khác hải tộc cũng liền có thể đoán được, hắn khẳng định sẽ còn đi trộm cái khác mấy tên người tham dự xảo huyệt. Cho nên liền đều đến nơi đây mai phục lên, chờ đợi hắn chủ động xuất hiện thân. Nhị Cầu tử huyễn hóa thành một đầu không có thực lực cá hề, tại những này ẩn nút cao thủ ở giữa đi khắp. Khi hắn đi khắp tới một khối đá ngầm bên trên thời điểm, đột nhiên một cái kìm lớn từ đá ngầm bên trong vươn ra, Nhị Cầu tử tại vội vàng lượn mèo thân thể, mới thành công né qua cái này một kìm. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, kia nguyên một khối đá ngầm, hóa ra là một cái rất lớn con cua. Vừa rồi vươn ra cái kia kìm lớn, lúc này lại thu về, vẫn giống một khối đá ngầm như thế, không nhúc đích. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ, cái này con cua lớn liền rất am hiểu ngụy trang, hắn vừa rồi cũng không phát hiện. Cá hề lần nữa bơi tới con cua lớn ngụy trang đá ngầm bên cạnh, từ trên xuống dưới dò xét. Đi ra điểm, đừng ảnh hưởng ta. Con cua lớn lạnh lùng quát, thân thể vẫn không nhúc đích. Ta liền hỏi một chút, các ngươi tới nơi này bao lâu? Trương Nhị Cầu đến tột cùng còn đến hay không a? Cá hề vẫn mặt dày mày dạn tại con cua lớn bên người du động, dứt khoát còn tìm hiểu lên tin tức. Ta làm sao biết, lão tử ở chỗ này nằm 2-3 ngày, Trương Nhị Cầu cọp lông đều không thấy được, muốn hỏi, ngươi tự mình đi hỏi Nguyên Anh lão tổ. Cái này con cua có lẽ là nằm sấp quá lâu có chút hỏa khí, so với Long Huyết cung cửa ra vào kia hai cái con cua, lộ ra táo bạo nhiều. Nhị Cầu tử vẫn tại phụ cận nhàn nhã du động. Còn thường xuyên đi những cái kia ẩn nút hải tộc phụ cận, cùng bọn hắn đáp mấy câu, tâm sự, lẫn nhau trao đổi một chút liên quan tới Trương Nhị Cầu tình báo. Ngược lại hiện tại nhiều như vậy hải tộc đều nhìn chằm chằm hắn, khẳng định là không thể tùy tiện hiện thân. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không tạm thời tìm một chỗ tránh hai ngày, hoặc là đi địa phương khác lộ cái mặt, đem những hải tộc này đều dẫn đi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa bơi tới một đầu rất lớn kim thương ngư, lúc nào tới thế rất nhanh rất mạnh, không có chút nào che giấu khí tức trên thân. Đầu kia kim thương ngư, có thể hay không thu liễm một chút? Ẩn nút một tên hải tộc rất tức giận, đại gia tránh nhiều ngày như vậy, động đều không dám động một chút, kim thương ngư như thế một chút xông lại, lập tức liền bại lộ. Ai nha, đại gia đừng lẩn trốn nữa, vừa nhận được tin tức, Trương Nhị Cầu tới Yên Ba đảo đi. Đại gia mau dậy đi, mau dậy đi. Trương Nhị Cầu tại Yên Ba đảo, rất nhiều người đều đi, chậm một chút nữa liền canh đều điểm không đến. A, thật có chuyện này ư? Trong lúc nhất thời, nguyên bản dấu không nhúc nhích rất nhiều hải tộc từ khác nhau địa phương xông ra. Đã Trương Nhị Cầu tại Yên Ba đảo bên trên, bọn hắn tiếp tục giấu ở chỗ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phi, hại lao tử bạch bạch ẩn giấu vài ngày. Đi, đi Yên Ba đảo. Nhị Cầu tử nhìn xem bốn phương tám hướng xuất hiện hải tộc, tất cả đều hùng hùng hổ hổ hướng Yên Ba đảo phương hướng bơi đi. Nhìn qua này một đám hải tộc dần dần từng bước đi đến, Nhị Cầu tử suy đoán, đại khái là trước mấy ngày lắc lư kia một rắn một điêu một hải yến, tới hiện đang có tác dụng. Hắn tính toán đợi những người này đều đi xa, lại lẻn vào đến động vật biển trong xào huyệt, trắng trợn vơ vét một lần. Ngay tại hắn hóa thành cá hề, chuẩn bị bơi về phía động vật biển xào huyệt thời điểm, trong biển rộng đông nhiên chuyển đến một hồi ca hát âm thanh. Trường Tương Tứ U, Đại Hải Chi Nam U. Ta Trương Nhị Cầu U Nhị Cầu tử nghe được đạo này tiếng ca, dường như đạo thanh âm này có một cỗ ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy hắn chủ động hướng thanh âm nơi phát ra bơi đi. Tại cách hắn mấy dặm địa phương xa, có một tên đầu người thân cá nữ tử, ngay tại lên tiếng ca hát. Ngay tại Nhị Cầu tử kìm lòng không được hướng ca hát âm thanh phương hướng bơi đi lúc, rốt cục ý thức được không đúng, mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình. Thừa dịp trên đầu lưỡi kịch liệt đau nhức, tạm thời tỉnh táo lại. Hắn không có chút gì do dự, đầu tiên là nhường cá hề hoàn toàn biến mất thân hình, sau đó tiến vào trong hồ lô. Tiến vào hồ lô sau, trong lỗ tai rốt cục thanh tĩnh. Chương 466, lập quy củ chương 466, lập quy củ Nhị Cầu tử tại trong hồ lô tránh thật lâu, cái kia ca hát ngư nhân dần dần đi xa, lại qua thật lâu, một đầu cá hề trống rỗng nổi lên. Trước kia không nghe ai nói qua, nhân ngư tộc không chỉ là xinh đẹp, tiếng ca còn có thể câu hồn và phách. Có lẽ nghe qua nhân ngư tiếng ca người, đã không tại nhân thế a, may mắn hắn có thể trốn vào trong hồ lô, mới né qua kiếp nạn này. Cá hề tại nguyên chỗ du một vòng, rốt cuộc không có gặp mai phục hải tộc, hắn mới tự do tự tại hướng động vật biển xảo huyệt bơi đi. Tiên Ba đảo bên trên, giờ phút này đã tụ tập Đông Hải đại lượng cường giả. Theo không tin tức đáng tin, Trương Nhị Cầu liền trốn ở trên tòa đảo này. Cho nên các phe hải tộc đều bị hấp dẫn tới, đem ở trên đảo trong trong ngoài ngoài lật ra nhiều lần. Ngay cả dấu ở Yên Ba đảo bên trên chợ đen, cũng có mấy đợt hải tộc đối đầu ám hiệu, đi bên trong tìm nhiều lần. Sau đó cứ như vậy tìm mấy lần, vẫn không ai tìm tới Trương Nhị Cầu cái bóng. Đại gia hoài nghi có thể là tin tức giả, bị lừa. Ta tìm tới, tìm tới. Đúng lúc này, một đầu hải xà, lúc này kéo chặt lấy một đầu đại cẩu. Con chó này bị cuốn lấy thoi thoát, sinh không thể luyến. Một cái hải yến cùng một cái đại điêu rơi xuống hải xà bên người, dùng mỏ mổ một chút hải cẩu. Xuân rắn ngươi có phải hay không tìm nhầm? Đây chính là một con chó. Trương Nhị Cầu hắn không phải chó, hắn là nhân tộc. Hải yến cùng đại điêu tại đại cẩu trên thân đều mổ ra máu, cũng không nhìn ra là Trương Nhị Cầu giả trang bộ dáng. Hai người các ngươi không có trí tuệ, không có ánh mắt, đương nhiên không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Con chó này vừa rồi nhìn thấy ta liền chạy chạy, tuyệt đối có vấn đề. Ta cùng ngươi không nói, vì cái gì lâu như vậy cũng không tìm tới Trương Nhị Cầu, cũng là bởi vì hắn sẽ ngụy trang thành chó dáng vẻ. Bất quá hắn mặc dù xảo trá, lại vẫn chạy không khỏi con mắt của ta. Hải xà Dương Dương tự đắc nói chuyện lớn tiếng, đã sớm đem ở trên đảo cái khác hải tộc hấp dẫn đến đây. Vậy sao ngươi chứng minh con chó này chính là Trương Nhị Cầu? Vậy xem một tên hải tộc, có chút không tin hỏi. Vậy ngươi lại như thế nào chứng minh, con chó này không phải Trương Nhị Cẩu giả trang. Hải Sa phản bác thời điểm, Hải Yến cùng Kim Điêu đồng thời đối tên này hải tộc trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, tên này hải tộc cũng không biết nên như thế nào phản bác. Vậy là ngươi dự định cầm con chó này, đi hướng Giao Dương đổi 2 vạn khối long tinh thạch? Kia là đương nhiên, ta nói con chó này chính là Trương Nhị Cẩu giả trang. Giao Dương lão nhi nhất định phải cho ta 2 vạn khối long tinh thạch, huynh đệ chúng ta 3 người từ trước đến nay nói được thì làm được. Vậy xem rất nhiều hải tộc, nhìn thấy 3 tên này lời thề son sắt, một mực chắc chắn con chó này chính là Trương Nhị Cẩu. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt thật giả, không biết nên không nên động thủ cướp đoạt. Đi, chúng ta đi tìm Giao Dương đổi long tinh thạch. Chậm rãi, nhường lão phu đến xem. Đây là một cái đầu một mình sừng giao long ngăn lại đường đi, mong muốn nghiệm chứng một chút con chó kia thật giả. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhìn? Đây là chúng ta tìm tới, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm một con chó nghiệm chứng. 3 tên này bình thường lẫn nhau ở giữa sẽ cãi nhau đánh nhau, nhưng gặp phải người ngoài thời điểm, lại rất đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Nếu như ta không phải nhìn không thể đâu. Lần này giao long cũng không phải cái gì loại lương thiện, nói, đã duỗi ra một cái móng vuốt, hướng biển rắn 7 tấc chụp tới. Hải Sa vội vàng né tránh, lại bị giao long một phát bắt được một cái chân chó, dùng sức kéo một cái. Go go go. Con chó này cũng thật xui xẻo, lập tức liền bị kéo một cái chân, máu tươi vãi đầy mặt đất. Độc giác giao long đưa trong tay chân chó tiến đến trước mũi người một cái, sau đó một thanh ném đi. Hừ, bất quá là bình thường lang cẩu mà thôi. Liền xem như bị người ngụy trang thành chó, bị chặt đi xuống tứ chi, cũng sẽ khôi phục thành bản thể bộ dáng lúc trước. Trước mặt con chó này hiển nhiên không phải ngụy trang, chính là một đầu chó thật. Đi, ngu xuẩn. Mới vừa rồi bị hải xà hấp dẫn tới đông đảo hải tộc, cảm giác bị 3 cái này ngu xuẩn lừa, giờ phút này đều truyền ra một hồi hư thanh, chuẩn bị tán đi. Đúng lúc này, từ đằng xa bay tới một cái động vật biển, cái này động vật biển bay đến Yên Ba đảo trên không, bóp nát một cái ngọc giản. Ngọc giản vỡ vụn về sau, tản mát ra một đoàn linh khí nồng nặc, cái này đoàn linh khí bên trong có một cái bóng người mơ hồ. Người này chân đạp một cái ngông lớn, trên đỉnh đầu nằm sấp một cái chó đen, tướng mạo chất phát trung thực lại lộ ra một cỗ xảo trá. Trương Nhị Cẩu, chính là Trương Nhị Cẩu. Rất nhiều người đã nhận ra, người này không phải Trương Nhị Cẩu là ai. Bất quá giờ phút này không trùng, chỉ là một đoàn Trương Nhị Cẩu hư ảnh. Chỉ thấy Trương Nhị Cẩu hư ảnh đối với hư không túi vừa chắp tay, sau đó lớn tiếng nói, chư vị Đông Hải đạo hữu, tại hạ Trương Nhị Cẩu, hữu lễ. Khi các ngươi nhìn thấy cái này đoàn hư ảnh thời điểm, ta đã rời chống 6 tòa nhà kho, tạm thời cáo tử. Tại hạ chỉ là muốn nhường Đông Hải các vị đạo hữu đều biết, cho đại gia lập cái quy củ. Đi. Ở đây rất nhiều Đông Hải hải tộc, nghe được lập quy củ dạng này từ, trong lòng đều sinh ra một cô bất mãn cùng phẫn nộ. Chỉ là một cái nhân tộc, cũng dám tới Đông Hải tới cho bọn hắn lập quy củ, quá phế lối, quá cuồng vọng. Cử động lần này hoàn toàn không có đem Đông Hải cường giả để vào mắt. Quy củ của ta rất đơn giản, chư vị mong muốn bắt ta Trương Nhị Cẩu, cứ việc hướng ta đến, có chơi có chịu. Sau này phàm là có dám đi quê hương của ta, dám tìm thân nhân của ta phiền vãi người, ta tất nhiên phá hủy xảo huyện, diệt chủng tộc. Lần này Sa Ngư tộc sự tình, chỉ là tiểu trường đại giới, gian đe. Trên bầu trời Trương Nhị Cẩu lời nói xong về sau, hắn hư ảnh dần dần tiêu tán. Lưu lại toàn bộ Yên Ba đảo bên trên tất cả hải tộc, nguyên một đám tức giận bất bình, kêu gào muốn đem Trương Nhị Cẩu chém thành muôn mảnh. Toàn bộ Đông Hải trong lịch sử, lần trước có người chạy đến Đông Hải tới cho bọn hắn lập quy củ, vẫn là 1 vạn năm trước, một cái tên là Hứa Phong nam nhân. Bây giờ 1 vạn năm trôi qua, cái kia Hứa Phong đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, mà bọn hắn hải tộc thực lực đã sớm vượt trên nhân tộc. Hừ, hắn Trương Nhị Cẩu tính là thứ gì, chỉ là kim đan tu vi, cũng dám chạy đến Đông Hải đến kêu gào. Người này rơi xuống trong tay của ta, nhất định nhường hắn sống không bằng chết. Những hải tộc này kêu gào thật sự hung, nhưng không còn có người nhắc lên đi Vạn Yêu Quốc tìm cái kia 8 chân chuyện của nữ nhân. Bất luận kẻ nào sinh ra ý nghĩ này trước đó, nhất định phải trước ước lượng một chút. Trương Nhị Cẩu thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng lấy xuất quỷ nhập thần năng lực, thực sự khó lòng phòng bị. Sa Ngư tộc chỉ là chế tạo một chút lời đồn, muốn uy hiếp Trương Nhị Cẩu, liền bị hắn xét nhà. Bọn hắn cũng không thấy đến, chính mình liền so Sa Ngư tộc mạnh bao nhiêu. Đến mức vừa rồi đưa tới ngọc giản cái kia động vật biển, đã bị mấy tên hải tộc bắt. Nghiêm hình tra tấn một lần, mới biết cái này động vật biển hang ổ, cũng bị Nhị Cẩu tự xét nhà. Bọn hắn trước đó mai phục tại động vật biển xào huyệt bên ngoài, lại không nghĩ rằng bị Trương Nhị Cẩu tới cái điệu hồ ly sơn, tất cả đều dẫn tới đây. Cái kia động vật biển bị Trương Nhị Cẩu đốt xuống độc dược, ép buộc hắn tới đây bóp nát ngọc giản, khả năng từ trong ngọc giản cầm tới giải dược. Chương 467, mò cua chương 467, mò cua trong hồ lô, Nhị Cẩu tử cùng cự thú cùng một chỗ ngồi xổm ở đại hỏa trong bên cạnh, lửa trên kệ nướng một cái so nắp nổi còn muốn lớn con cua. Cự thú vẫn có chút sợ lửa, ngồi xa xôi, cũng bảo trì tùy thời chạy trốn dáng vẻ, chỉ là nhìn xem hỏa diễm bên trên nướng đến nhanh quen thuộc con cua lớn, hắn lại không nỡ đi. Từ khi đi theo Ngốc Minh để ăn thật nhiều thiêu nướng mỹ thực về sau, cự thú liền không thích ăn thịt sống. Nhị Cẩu tử trước kia ăn cái gì chỉ cần có thể khỏa bụng là được, xưa nay không so đo đồ ăn hương vị cùng cảm giác hình dạng những này. Bất kỳ đồ ăn dùng nước tùy tiện nấu một chút, liền hướng trong miệng nhét, nhét không đi xuống liền dùng đũa đâm đâm một cái, dùng nhiều lực, luôn có thể thống hạ đi. Tóm lại, có thể đem bụng lửa gạt no bụng là được. Hiện tại hắn tu vi tăng lên, có thể một lượng tháng không ăn không uống, thậm chí đem ăn cơm từ bỏ cũng không thành vấn đề. Bởi như vậy, hắn không những không có từ bỏ ăn cơm, ngược lại đối ăn cái gì càng cảm thấy hứng thú hơn. Hiện tại ăn cái gì không cần chắc bụng, mà là giảng cứu sắc hương vị hình, thỏa mãn ăn uống chi dục. Vì mỹ thực, Nhị Cẩu tử còn tại trong hồ lô mở ra một mảnh đất, chuyên môn dùng cho trồng trọt hành đường tỏi, quả ớt, hoa tiêu các loại đồ gia vị. Lúc này, hắn đem mấy cái to bằng cánh tay con cua chân bổ ra, lộ ra bên trong nóng ánh trắng loáng thịt cua. Chất thịt rất mới mẻ, xé ra thời điểm, bên trong thịt còn tại có chút nhảy lên. Nhị cậu tử sớm đã dùng khương tỏi mặt cùng tía tô điều thành tương, lúc này dùng thìa đem những này tương tới tới thịt cua bên trên. Lại đem chân cua đặt vào lửa than phía trên thiêu đốt, thiêu đến từ từ rung động. Sau đó liền thấy chân cua bên trong thịt đang nhảy nhót co vào, cũng chảy ra nước canh. Chờ thịt cua quen thuộc đến không sai biệt lắm thời điểm, lại giải lên hành thái, tăng lớn hỏa lực, kích động ra mùi thơm. Trong lúc nhất thời hương thơm bốn phía, nhị cậu tử từ bên trong xuất ra hai cái chân cua, hắn cùng cự thú một người một cái, ôm liền đặm. Đây là một cái Đông Hải thuần hoang dại, trúc cơ kỳ con cua lớn, chất thịt tươi ngon ngọt, cảm giác ngon miệng. Quả nhiên ven biển ăn biển, người tại Đông Hải xưa nay liền không thiếu hụt mỹ thực. Nhị cậu tử trong tay chân cua mới ăn một nửa, cự thú đã phong quyền tàn vân, đem còn lại kia mấy cái con cua chân đều ăn hết. Hơn nữa hắn răng lợi tốt, làm liều đầu tiên chân là liền sắc ngoài cùng một chỗ cắn nát nuốt vào, cắn đến rát băng rung động. Ăn xong chân cua, bắt đầu làm liều đầu tiên thân thể, bên trong còn có rất nhiều gạch cua. Nhị cậu tử dùng thìa gẩy ra đến từ từ ăn, cự thú thì là liền sắc cùng một chỗ cắn nát nuốt vào. Cự thú ăn xong, vô cái bụng, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Con cua ăn ngon, còn nói nhưng là ta chỉ có một cái con cua, ăn xong, không có. Ta đi bắt con cua. Cự thú đứng dậy liền phải đi bắt con cua, chỉ là hai người giờ phút này thân ở trong hồ lô, cũng không địa phương tìm con cua. Ngốc minh đệ, ta đi bắt. Mò cua lấy cự thú chỉ có điểm này trí lực, cũng làm không rõ ràng, hắn cùng nhị cậu tử đến tột cùng thân ở địa phương nào. Không biết muốn như thế nào mới có thể tiến vào trong biển rộng mò cua, chỉ có thể hướng nhị cậu tử xin giúp đỡ. Tốt, chúng ta đi bắt con cua. Nhị cậu tử nói, hai người đã xuất hiện tại Đông Hải bên trong đáy biển. Một vùng biển này tương đối vắng vẻ, xung quanh liền tôm cá cũng không thấy mấy cái, càng không nhìn thấy con cua lớn. Cái này một người một thú tại đáy biển tìm thật lâu, cũng không tìm tới nửa cái con cua. Huynh đệ, ta có chút mệt mỏi, nghĩ đến bụng của ngươi bên trong nghỉ ngơi một chút thế nào? Nhị cậu tử có lẽ là mệt mỏi thật sự, hắn đông nhiên hướng cự thú đề nghị. Ngốc huynh đệ, ta không ăn ngươi cái này. Cự thú vẫn rất nghiếc khí, lo lắng một ngụm liền đem ngốc huynh đệ nuốt vào, biến thành phân. Ta tới bụng của ngươi bên trong nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi tìm tới con cua liền đi ra. Cự thú ngu ngơ tại nguyên chỗ, vẫn không thể nào hiểu được ngốc huynh đệ loại này yêu cầu kỳ quái. Hắn mở ra miệng rộng, tại nhị cậu tử đỉnh đầu khoa tay một chút, có chút lớn, giống như muốn cắn thành hai đoạn khả năng nuốt được xuống. Không cần dạng này nuốt, ta trốn vào cái này nhỏ khôi lỗi bên trong, ngươi đem nó nuốt trong bụng liền có thể. Lúc này nhị cậu tử xuất ra một khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái khôi lỗi thân thể viên cầu hình, có 8 đầu nhỏ bé chân. Lúc trước hắn đã đem hồ lô giấu tới khôi lỗi bên trong, giờ phút này cùng cự thú khai thông tốt về sau, hắn chỉ tâm niệm vừa động, liền trốn vào trong hồ lô. Cự thú nhìn thấy ngốc huynh đệ nói dứt lời về sau liền biến mất, cầm lấy trong tay cái kia nho nhỏ khôi lỗi. Không có gì do dự, cứ dựa theo ngốc huynh đệ phân phó, ném vào trong miệng, một ngụm liền nuốt mất. Sau đó hắn liền một mình tại một vùng biển này, tiếp tục tìm kiếm con cua lớn. Chỉ là vùng này quá mức hoang vu, hắn tìm thật lâu, cũng không phát hiện một cái con cua lớn, liền có thể đỡ đói tôm cá cũng rất ít. Hơn nữa cự thú không có phát hiện, hắn đi tới đi lui, kỳ thật vẫn luôn ở đằng kia một mảnh nhỏ khu vực, đi tới đi lui. Giao Dương tiền bối, chúng ta Long Quy tộc đã dùng trận pháp đem con cự thú kia khống trụ. Lúc này, Quy Thiên Nhiên đứng tại Giao Dương trước mặt, đem đã bắt được cự thú tin tức nói ra. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường xôn xao. Bọn hắn thế nhưng là đau khổ tìm hơn một năm thời gian, đều không thể tìm tới Trương Nhị cậu cùng cự thú. Không nghĩ tới Long Quy tộc vận khí sẽ tốt như thế. Trong đại điện tất cả hải tộc nhìn về phía Quy Thiên Nhiên thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Giao Dương nguyên bản tại cái góc này đã ngồi một năm đều không có lên qua thân, giờ phút này đột nhiên một băng mà lên. Đã vây khốn cự thú, cái kia Trương Nhị cậu đâu? Trương Nhị cậu tạm thời không có phát hiện. Quy Thiên Nhiên lắc đầu, hắn kỳ thật cũng cùng Nhị cậu tự thương lượng qua. Muốn hay không hai người cùng một chỗ khốn tới trong trận, dạng này liền có thể cầm tới 40.000 khối long tinh thạch. Chỉ là Nhị cậu tự thần thần bí bí, không đồng ý cái này càng kiếm phương án. Nhanh dẫn ta đi nhìn xem. Giao Dương lôi kéo Quy Thiên Nhiên liền muốn đi, nhưng Quy Thiên Nhiên giờ phút này cũng sử xuất man lực, không lúc đích. Tiền bối, ngươi cam kết 2 vạn khối long tinh thạch đâu? Quy Thiên Nhiên chỗ tốt gì đều không có gặp, cũng sẽ không cứ như vậy dẫn Giao Dương đi gặp cự thú. Giao Dương nhất ngôn cửu đỉnh, long tinh thạch đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi. Trước cho ngươi 5.000 khối, chờ nhìn thấy cự thú về sau, lại cho ngươi 5.000 khối. Sau khi chuyện thành công, lại tiếp tế ngươi còn lại 1 vạn khối. Đi thôi. Nhưng Quy Thiên Nhiên vẫn ghé vào nguyên địa, không nhúc nhích, thậm chí đem đầu đều rút vào trong mai rùa. Bọn hắn Long Quy nhất tộc nhất có kiên nhẫn, xưa nay sẽ không sốt ruột. Giờ phút này bất luận Giao Dương làm gì gấp, hắn cảm xúc đều rất ổn định, ngược lại đầu nút ở trong mai rùa, nói không nên lời liền không ra. Dạng này, lão phu trước cho ngươi 1 vạn khối long tinh thạch, tới bên kia, nhìn thấy cự thú, lại bổ còn lại. Tốt. Thành giao. Quy Thiên Nhiên lúc này mới đem đầu từ trong mai rùa đưa ra ngoài, tiếp nhận Giao Dương cho ra 1 vạn khối long tinh thạch. Sau đó cái này một long một rùa, liền ra đạo trường. Tại Long Huyết Cung ngoài thành, Giao Dương tìm một chỗ tạm thời dừng lại. Hắn nhường mấy đầu con lươn nhỏ đưa tin, cũng không lâu lắm, liền có hơn 10 đạo khí tức cường đại, nhanh chóng hướng bọn hắn nơi này chạy đến. Bắt nhị cầu tử cùng cự thú, quan hệ tới nửa cái chân long thận, là bọn hắn mười mấy cường giả cùng nhau thương nghị tốt sự tình. Giờ phút này được đến tin tức, đương nhiên muốn cùng một chỗ hành động. Chương 468, bướng bình loại gặp cưỡng loại. Chương 468, bướng bình loại gặp cưỡng loại. Theo thời gian trôi qua, long thận cùng Trương Nhị cầu tin tức không ngừng ra bên ngoài tiết lộ. Cho nên, đội bắt Trương Nhị cầu Nguyên Anh, từ vừa bắt đầu năm đầu giao long thêm 2 chỉ viên. phát triển đến bây giờ đã có hơn 10 người nguyên anh cường giả gia nhập vào. Giờ phút này Quy Thiên Nghiên dẫn cái này hơn 10 người nguyên anh cường giả, chậm rãi hướng phía trước bơi đi. Giao Dương chịu không được hắn chậm như vậy tốc độ, trực tiếp một tay lấy hắn nâng lên trong tay. "Ngươi chỉ rõ phương hướng, lão phù dẫn ngươi." Quy Thiên Nghiên rỗi ra một cái móng vuốt, hướng phía trước chỉ một chút. Phía trước đi thẳng 300 dặm, sau đó lại hướng rẽ phải. Một đám nguyên anh cường giả nhanh như điện chớp, sử xuất đời này tốc độ nhanh nhất, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, nhìn thấy một cái cự thú dò xét lấy tròn trịa đầu to, ở nơi đó tới tới lui lui, đi tìm tới tìm đi, còn tại tìm con cua đâu. "Tiền bối, cự thú chính là chỗ này." Quy Thiên Nghiên chỉ về đằng trước bị một tòa mê viễn trận vây khốn cự thú nói rằng. "Ừm, lão phu đã biết, nơi này không liên quan đến ngươi, có thể rời đi." Giao Dương đem Quy Thiên Nghiên ném xuống đất, liền chuẩn bị đi đuổi bắt cự thú. "Tiền bối, còn kém 10.000 long tinh thạch." Quy Thiên Nghiên ngăn ở Giao Dương trước người, đòi hỏi còn lại kia 1.000.000 khối long tinh thạch. "Chúng ta có hơn 10 người nguyên anh cường giả, đằng sau bắt cự thú đã không cần ngươi tương trợ, còn lại kia 10.000 long tinh thạch liền miễn đi." Giờ phút này Giao Dương lại không nỡ kia 1.000.000 khối long tinh thạch, dự định muốn quy nợ. "Tiền bối, chúng ta tới trước đó thế nhưng là nói xong, 2.000.000 khối long tinh thạch." Quy Thiên Nghiên vẫn ngăn ở Giao Dương trước người, không muốn nhượng bộ. Đây chính là 1.000.000 khối long tinh thạch, một khoản kết sủ số lượng, hắn không muốn từ bỏ. Nhưng cái này 1.000.000 khối long tinh thạch, đối với nguyên anh cường giả mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Giờ phút này ngoại trừ Giao Dương, cái khác hơn 10 người nguyên anh cường giả, trên mặt đã toát ra không kiên nhẫn. "Ngươi tốt nhất đừng không biết điều, nếu không phải xem ở các ngươi Long Quy tộc ba vị lao tổ trên mặt mũi, ngươi hôm nay ngay cả trên tay 1.000.000 khối long tinh thạch cũng mang không đi." Giao Dương nói, một móng vuốt đập vào Quy Thiên Nghiên vỏ lưng bên trên, đã đem hắn đập tới mấy trăm trượng có hơn. Giao dịch cũng muốn song phương nắm giữ ngang nhau thực lực mới được, cái này hơn 10 vị nguyên anh cường giả, sao lại đem Kim Đan kỳ Quy Thiên Nghiên để vào mắt? Giờ phút này bọn hắn đều đi hướng kia một tòa huyễn trận. Chỉ là sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện cái này một tòa huyễn trận bố trí được rất tinh diệu. Bọn hắn cái này mười mấy người cao thủ, ở bên trong mê đến đầu óc choáng váng, lượn quanh thật lâu. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại, ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem cái này một tòa đại trận xung phá, mới đi tới cự thú trước mặt. Cự thú vẫn luôn đang tìm con cua, hắn đều không biết mình bị vây ở một tòa trong trận. Giờ phút này nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người cường giả, hắn cũng thật kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mười mấy người này có giao long, có vượn trắng, có thủy hầu tử, có cá mập trắng, có. Tại hơn 10 vị cường giả bên trong, lại còn có một vị là nguyên anh kỳ con cua, vỏ lưng hơn mấy trượng rộng, chân so với người eo còn thô. Con cua, thật lớn. Ăn ngon cự thú vừa mới hưởng qua nướng con cua hương vị, đầy trong đầu đều đang tìm con cua ăn, giờ phút này nhìn một con kia con cua lớn, hắn vung lên móng vuốt lớn liền phải đi bắt. Hắn mới mặc kệ ngươi là nguyên anh vẫn là cái gì, giờ phút này trong mắt hắn đều là mỹ thực, là nguyên liệu nấu ăn. Cái này nguyên anh kỳ con cua giận dữ, hắn từ khi đột phá tới kim đan kỳ về sau, liền rốt cuộc không ai dám coi hắn là thành mỹ thực. Đến mức tới nguyên anh về sau, chung quanh rốt cuộc không ai dám ngay trước hắn làm liệu đầu tiên. Ngay cả lính tôn tướng cua vũ nhục như vậy tính từ ngữ, đều từ trong tự điển của hắn xóa đi. Hiện tại lại bị cự thú xem như mỹ thực, hắn cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã, lúc ấy liền cơ hai cái kìm lớn, hướng cự thú kéo đi. Con cua cái kìm một chút liền kẹp tới cự thú trên móng vuốt, gắt gao kẹp lấy không thả. Đau đến cự thú chân trước liều mạng vùng, làm thế nào cũng vung không xuống. Đau nhức cự thú đau đến đem con cua lớn lắp tại trên mặt đất, vung lên móng vuốt liền dùng sức nện. Rầm rầm rầm. Cự thú không có gì kỹ xảo chiến đấu, duy nhất ưu điểm chính là khí lực lớn, còn có rắn chắc kháng đánh. Con cua kìm lớn kẹp ở hắn trên móng vuốt, cũng không có tạo thành bao lớn thương thế, nhưng hắn từng quyền đập xuống, cũng đã đem con cua vỏ sò đều nện rách ra. Cái khác hơn 10 người nguyên anh cường giả thì thừa cơ tản ra, từ bốn phương tám hướng đem cự thú vây quanh ở bên trong. Đến mức bị cự thú liều mạng đánh đập con cua lớn, nếu như chết không phải càng tốt sao, còn thiếu một cái chia chiến lợi phẩm. Bởi vậy cho dù cái kia con cua lớn bị nện đến sắc ngoài vỡ tan, lại không có bất kỳ người nào đi lên cứu hắn. Con cua lớn cũng là trời sinh cứng loại, dù là vết thương chồng chất, hai cái kìm lớn kẹp ở cự thú trên thân, chính là không bông, đánh chết cũng không bông. Giờ phút này bất luận là tại cự thú trong bụng nhị cậu tử, vẫn là chung quanh kia hơn 10 người nguyên anh cường giả, đều chỉ có thể cảm thán. Hiện tại là bướng bỉnh loại gặp cứng loại, ai cũng không chịu thua. Dạng này cũng là cho cái khác nguyên anh cường giả chế tạo cơ hội thật tốt. Một cái lưới lớn bung xuống đến, đem cự thú cùng con cua lớn đều mạng ở bên trong. Nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Sau đó hơn 10 người nguyên anh cường giả nâng lên lưới lớn liền chạy. Các ngươi điên rồi, trước cứu ta đi ra. Con cua lớn tại trong lưới la lên, hắn cảm giác vừa rồi có chút xúc động. Con cua đạo hữu, ngươi trước nhẫn mại một chút, đến lúc đó lại thả ngươi đi ra. Giao Dương an ủi một tiếng, hơn 10 người nguyên anh cường giả tốc độ không giảm, tiếp tục tại đáy biển chạy. Liên tiếp chạy hơn 1000 dặm, rốt cục tại một tòa hải bên chỗ dừng lại. Các vị đạo hữu, tạm thời tới tộc ta chỗ trong thâm uyên, lại cẩn thận khảo vấn con thú này a. Trong đội ngũ Kim Bạc Tiên Tử chỉ vào hải uyên phương hướng, mời mọi người tạm thời vào ở vậy thì quấy rầy Kim Bạc tộc. Một đoàn người nâng lên lưới lớn, liền bơi vào chỗ này hải uyên bên trong. Bọn hắn tại Kim Bạc Tiên Tử dẫn đạo dưới, bơi vào một tòa tĩnh mịch trong sân động. Lúc này mới đem cái kia lưới lớn ném trên mặt đất. Các vị đạo hữu, nhanh giải khai lưới lớn, trước thả ta đi ra. Con cua tại lưới lớn bên trong la lớn, nhưng những người khác giờ phút này cũng không sốt ruột. Cua đạo hữu, ngươi hơi nhẫn nại một chút, cái này cự thú cực kỳ giàu hạn. Chúng ta sợ hai đem lưới lớn vừa mở ra, hắn liền chạy rơi mất. Giao Dương vẫn rất hảo tâm an ủi một câu, hắn quả thật có chút lo lắng, hắn đến nay đều không rõ, lần trước cự thú là thế nào chạy trốn. Chỉ là kia cự thú giờ phút này vẫn gắt gao bắt lấy con cua lớn không thả, một chút cũng nhìn không ra hắn địa phương nào giàu hoạt. Huynh đệ, đừng lo lắng, ta lát nữa liền nghĩ biện pháp cứu ngươi. Cự thú giờ phút này ngốc ngốc ngơ ngác bắt lấy con cua lớn, bởi vì nhị cậu tử cũng tại bụng hắn bên trong, dùng thần thức truyền lời cho hắn, an ủi hắn. Giống. A. Đúng lúc này, Giao Long đã vung lên một cây trụ, hướng lưới lớn nện xuống đến. Nhìn thấy cái này, cự thú trong lòng liền tức giận, lần trước đã đem hắn bắt lấy, cuối cùng cũng bị hắn chạy thoát. Chỉ là hắn cái này một cây cột đập xuống, lưới lớn bên trong cự thú cùng con cua lớn, đồng thời phát ra một hồi kêu đau. Chương 469, sỉ nhục chương 469, sỉ nhục huynh đệ, ngươi chịu đựng. Nếm trải trong cổ đau, mới là thú bên trên thú. Nhị cầu tử trốn ở cự thú trong bụng, dùng thân thức truyền âm, một mực là cự thú cổ vũ độc biên, cổ vũ hắn dũng cảm điểm. Cái này mười cái nguyên anh cường giả đem cự thú nhất trở về sau, liền thay phiên tiến lên hành hung một trận. Giao Dương hấp thụ lần trước bị cự thú chạy trốn kinh nghiệm, lần này liền tấm vong lớn kia cũng chưa từng giải khai. Ngay cả lấy cự thú cùng con cua lớn cùng một chỗ đánh. Cái này con cua lớn cũng lãng đốc, chỉ có một thân thực lực, lại không hiểu được vĩnh viễn không thể đem trôi đao đưa cho đạo lý của người khác. Bởi vì cùng cự thú phạm cưỡng, tùy tiện đem cái mạng nhỏ của mình giao cho người khác. Cho nên mỗi một đồng bung mạnh xuống dưới, bên trong cự thú cùng con cua lớn đều ngao ngao gọi. Hống hống hống. Đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ, các ngươi đánh tới ta cái kìm. Cua đạo hữu, ngươi hơi hơi nhẫn nại một chút, trận chiến này ngươi cư công đầu, chúng ta sẽ không quên ngươi. Giao Dương ngôn ngữ ôn hòa an ủi một chút con cua lớn, sau đó lại là một gậy hung hăng bung mạnh xuống dưới. Ngươi cái này xuẩn thú, hỏi ngươi một lần nữa, cái kia thật ở nơi nào? Cự thú cùng Giao Dương cũng coi là người quen cũ, lần trước liền bị mấy cái này Giao Long bắt lấy, sau đó treo lên hành hung, khảo vấn thận hạ lạc. Không nghĩ tới lâu như vậy, Giao Long vẫn đối thận của mình nhớ mãi không quên. Nhưng mình có hai cái thận chuyện này, là cái bí mật, ngay cả ngốc minh đệ hắn đều không có nói cho. Vạn nhất bị người ta biết chính mình có hai cái thận, liền phải cắt bỏ làm tiêu nướng, nướng chín còn không chia cho chính mình ăn, ngẫm lại liền tốt kinh khủng. Ta không có thận. Thật. Không có, cho nên cự thú dù là chịu nhiều như vậy đống nhiên hành hung, hắn vẫn chết không thừa nhận. Hắn cho dù là đem bí mật nói cho ngốc minh đệ, cũng không thể nói cho trước mắt những này Giao Long. Ngốc minh đệ đem thận cắt bỏ, nướng chín về sau, ít ra còn có thể điểm một khối cho mình ăn. Nhưng cự thú so nhị cầu tử còn thành thật, không am hiểu nói dối. Hắn nói mình không có thận lúc thần thái, liền cho người ta một loại, ta có bí mật, nhưng chính là không nói cho người bộ dáng. Dầm dầm dầm. Chính là hành hung một trận, cự thú vẫn mạnh miệng không nói, Giao Dương đánh mệt mỏi, đem trong tay bổng tử quăng ra, giao cho vị kế tiếp cường giả tiếp tục đánh. Và anh. Giang giác giang giác. Con cua lớn giáp sát vỡ bụng. Người nói hay không? Không nói. Ta không có. Thật cự thú trước kia một mực ở tại long thận sắt lách, hấp thu thận bên trong phát ra đại lượng chân long khí tức, thân thể rắn chắc, kháng đánh năng lực siêu cường. Như thế lần lượt đánh vào người, mặc dù rất đau, nhưng là không đả thương được hắn. Cũng là cùng hắn cùng một chỗ cột vào lưới lớn bên trong con cua không chịu nổi, trên thân thật nhiều địa phương giáp xác đều bị đánh đến nát bấy. Cự thú vẫn không có cung khai, nhưng con cua lớn đã gánh không được. Rầm rầm rầm. Huynh đệ, ngươi chịu được. Nhị cầu tử vẫn trốn ở cự thú trong bụng, vì hắn cố lên cổ vũ sĩ khí. Lần này vì kiếm chút long tinh thạch, tất cả khổ cùng mệt mỏi, toàn bằng cự thú một mình chống đỡ. Nhị cầu tử nhìn thấy cự thú một mực bị đánh, hắn giờ phút này lại không giúp được gì, trong lòng rất băn khoăn. Nghĩ nghĩ, tốt xấu cũng phải cấp cự thú bổ sung điểm độ tốt, dạng này khả năng càng có thể gánh đánh. Hắn xuất ra một hạt chân quý thận đan, trực tiếp bỏ vào cự thú trong bụng. Ngược lại cự thú bây giờ bị lưới lớn cột, không cách nào động đậy, có tác dụng phụ cũng không quan hệ, cũng không đến mức phạm sai lầm. Cự thú đang lần lượt đánh đâu, hắn cũng không hiểu, trong bụng vì cái gì liền trống rông xuất hiện một cỗ nhiệt khí. Cỗ khí tức này bắt đầu lan tràn toàn thân của hắn, nhường cự thú cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, thân thể càng ngày càng phấn khởi. Cỗ này phấn khởi lực lượng không cách nào phát tiết, giấu ở thể nội, kìm nén đến rất khó chịu. Lúc này Kim Bạn Tiên Tử một gậy vung mạnh xuống tới, nện ở cự thú trên thân. "Ben, không hiểu, cự thú vậy mà cảm giác thật thoải mái, nhường hắn kìm nén cỗ này kình tán đi không ít. Thật ở nơi nào? Mau nói." Rầm rầm rầm. Tại thận đan tác dụng phụ hạ, một gậy này bỗng vung mạnh xuống tới, cự thú cảm giác không có đau đớn như vậy. "Không nói, nhưng thận đan dược tình cường đại, nhị cầu tử là thể nghiệm qua rất nhiều lần, hiện tại vừa mới bắt đầu." Theo dược lực phát ra, cự thú toàn thân đều tràn đầy không dùng hết lực lượng, tinh thần càng ngày càng phấn khởi. Cự thú ánh mắt biến mơ hồ. Hắn nhìn thấy trong sơn động kia mười mấy cường giả, nguyên lai diện mục cũng không phải là như vậy đáng ghét. Thậm chí hắn cảm giác những cường giả này còn thật đẹp mắt. Ôm. Từ cự thú trong kẽ răng mơ mơ hồ hồ gạt ra một chữ, những cường giả kia cho là hắn dự định cung khai, vội vàng tiến tới góp mặt nghe. Ôm một cái. Cự thú lúc nói chuyện, thân thể bắt đầu kịch liệt rẽ rùa và mèo. Ngươi nói cái gì? Lại kỹ càng điểm. Giao Dương đem đầu to tiến đến cự thú trước mặt, mong muốn nghe được rõ ràng hơn một chút. Ta muốn. Ôm một cái. Cự thú vốn là không giỏi ăn nói, ngôn ngữ tương đối trì độn. Giờ phút này chỉ có mấy chữ, mấy vị cường giả còn không có lý giải tới. Cùng một thời gian, cự thú liều mạng giãy giụa, trên thân lân phiến đều nổi lên đỏ ửng. Tê. Rồi bỗng nhiên cự thú đột nhiên tránh phá lưới lớn trói buộc, một chương pháp bảo lưới lớn bị hắn kéo tới nát bấy. Cự thú từ trong lưới tránh thoát về sau, hai cái móng đuốt đột nhiên rối ra, hung hăng ôm lấy Giao Dương. Nhị cầu tử trốn ở cự thú trong bụng, thấy cảnh này thời điểm, liền biết đã đúc thành sai lầm lớn. Cái kia Giao Dương cũng là một đầu công giao long, đoạn thời gian trước còn nhường 38 cái sinh vật, trong bụng mang thai hắn loại, còn tại khắp nơi thổi phồng bản lãnh của mình. nhưng vận mệnh chính là như thế yêu trêu cả người. Hôm nay, hắn liền bị một cái cự thú chặn ngang ôm lấy, nhấn trên mặt đất. Vì tiết kiệm đại gia thời gian cùng lưu lượng, nơi đây tỉnh lược 100 triệu chữ. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có kịp phản ứng, bao quát trong sơn động những cường giả khác cũng không kịp phản ứng. Phát hiện không đúng lúc sau đã chậm. Trong sơn động tốt xấu cũng có 10 cái nguyên anh cường giả, lúc này thừa cơ tế ra trong tay pháp bảo, hướng cự thú lập tới. Nhưng cự thú hiện tại là dược kình cấp trên, lý trí hoàn toàn biến mất, tất cả hành vi toàn bằng minh đệ làm chủ. Bất luận những pháp bảo kia thế nào vênh ở trên người hắn, hắn đều không có để ở trong lòng, ngược lại hắn rất khẳng đánh, coi như là nhạc đệm tốt. Rầm rầm rầm. Pháp bảo từng kiện đánh vào cự thú trên thân, chỉ vênh phá một chút xíu lẫn tiến, chảy ra một chút vết máu. Cho đến giờ phút này, cái này hơn 10 vị cường giả mới chính thức kiến thức đến cự thú kháng đánh năng lực đáng sợ đến cỡ nào. Trong lòng suy đoán, nhất định là kia một nửa long thận công lao. Dạng này càng sâu hơn bọn hắn đối với long thận khát vọng, vô luận như thế nào, cũng muốn từ cự thú trên thân tìm tới long thận hạ lạc. Bởi vậy hiện tại cho dù cự thú biểu hiện rất hung mãnh cường hãn, ở đây hơn 10 vị cường giả, không có người nào lựa chọn rút lui, tiếp tục đánh kích cự thú cõng. Chỉ là bởi như vậy, liền khổ giao dương. Vốn chính là một cái nhường hắn cảm thấy rất xỉ nhục chuyện, bây giờ còn có mười mấy người vây xem. Hắn về sau còn thế nào làm long? Còn thế nào thấy cái khác hải tộc? Nhường cái khác giao long nghĩ như thế nào? Nhường cái khác hải ngư rùa biển cua biển nhóm, lại thế nào nghĩ? Chương 470, chinh phục chương 470, chinh phục can long thận cự thú, thời gian ngắn thực lực bộc phát, mạnh đến mức đáng sợ, ba ai đổi ai. Ngay cả nhị cầu tử cũng trốn ở trong bụng của hắn, dọa đến run lẩy bẩy, không dám ra đến. Chỉ là một đầu giao long, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Giống. Cự thú hét lớn một tiếng, đem giao dương ném một bên, không lưu luyến chút nào xoay người, sau đó nhào về phía kim bạn tiên tử. Ngoài ra còn có mười mấy cường giả, nhìn thấy cự thú cường đại về sau, trong lòng tham niệm muốn thịnh. Đều tại dùng pháp bảo công kích cự thú, lần lượt đệm tại cự thú trên thân, sức công kích như thế này độ, đối với giờ phút này cự thú mà nói, chỉ có thể coi là trợ hứng. Đánh lần. Động lần. Đánh lần. Động lần. Động lần. Đánh lần. Chỉ có giao dương nuốt ở sơn động trong xó xỉnh, chảy xuống thương tâm bất lực nước mắt. Kim bạn tiên tử còn tại từng tiếng hô hào cứu mạng, chỉ là hô cứu mạng âm điệu càng ngày càng không đúng. Thời gian dần qua, những này nguyên anh cường giả cũng phát hiện không thích hợp, không thể tiếp tục như vậy được nữa, lại tiếp tục, khả năng kế tiếp xui xẻo chính là mình. Chúng ta tới trước bên ngoài sơn động, đem cửa hang chắn lên. Đúng. Cũng không biết hắn nổi điên làm gì, chờ trước qua cửa này lại nói. Cái này hơn 10 vị cường giả lần lượt rời khỏi sơn động. Chờ ta một chút. Giao Dương từ dưới đất dây rủa lấy bỏ lên, mặc dù giờ phút này cảm giác toàn thân hư thoát bất lực, hắn cũng không dám lưu lại trong sơn động. Bọn hắn thối lui đến sơn động nhập khẩu về sau, đồng thời ra tay, trực tiếp đem cửa hang nổ sụp. Chặn lại nhiều như vậy tảng đá, hắn hẳn là không mở ra. Cái này hơn 10 người cao thủ, vừa mới mắt thấy cự thú điên cuồng lúc hùng phong, đều có chút sợ mất mật. Đồng thời cũng sinh lòng hâm mộ ghen ghét hướng tới các loại cảm xúc, chỉ là không tiện nói ra miệng mà thôi. Bọn hắn tại sơn động nhập khẩu bên ngoài, trong một tháng, mới dám đem phủ kín nhập khẩu tảng đá mở ra. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đi vào sơn động thời điểm, lại phát hiện nơi này ngoại trừ kim bạn tiên tử, lại cũng không có người nào khác. Ngay cả trước đó bị bọn hắn đập nát con của lớn, cũng cùng nhau biến mất. Con cự thú kia đâu? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía kim bạn tiên tử. Kim bạn tiên tử tử là một cái to lớn bỏ sò, tu luyện mấy ngàn năm về sau đột phá tới nguyên anh kỳ. Tại nguyên anh tái tạo thân thể thời điểm, hắn cho mình biến ra tay cùng chân cùng một nữ từ đầu. Trên lưng lại vẫn bảo lưu lấy nàng bỏ sò, là chiến đấu vũ khí, có thể công có thể phòng, còn có thể làm thành di động phòng ở dùng. Giờ phút này kim bạn tiên tử lạ mặt ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng đến túi đầu. Ta cũng không biết đâu. Ta đã hôn mê, tỉnh lại thời điểm liền cái gì cũng không trông thấy. Cái này ma quỷ. Kim bạn tiên tử cúi đầu, nhẹ giọng hồi đáp. Một nhóm hơn 10 vị cường giả, trong sơn động từng tấc cẩn thận tìm kiếm. Chúng ta đều ngăn ở bên ngoài, cự thú không có khả năng rời đi. Chúng ta cẩn thận tìm, khẳng định còn ở nơi này. Đến mức biến mất con của lớn, đã sớm không ai chú ý, việc cấp bách hay là tìm được con cự thú kia. Cùng lúc đó, nhị cầu tử cùng cự thú ngay tại trong hồ lô đốt con cua ăn. Hai người bọn hắn lần trước ăn cái kia con cua, mới chút cơ kỳ, hình thể không đủ lớn, chất thịt cũng không đủ tươi ngon. Lần này thế nhưng là nguyên anh kỳ con cua, toàn bộ Đông Hải đều tìm không ra mấy cái. Kia to lớn con cua chân, so nhị cầu tử eo còn thô, chém thành hai khúc, đặt vào lửa than bên trên thiếu đốt, lại vẩy lên một chút hành thái cùng tía tô, tươi mùi thơm khắp nơi. Ăn ngon. Cự thú ôm một đầu chân cua, lúc này rốt cục ăn đến hài lòng, vì ăn một trận này con cua, dù là chịu một trận đánh cũng đáng. Huynh đệ ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Cự thú trong tay chân cua còn không có gặm xong, nhị cầu tử lại đã nương chín một đầu chân cua, đưa tới cự thú trước mặt. Lần này cự thú lập xuống đại công, nhị cầu tử nguyên bản còn tưởng rằng có một trận long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới cự thú ăn một khỏa thật đan, sau đó hùng uy đại phát, bằng hắn sức một mình liền toàn bộ làm xong. Nhị cầu tử một mực chờ tới cự thú phục dụng thận đan tác dụng phụ toàn bộ biến mất, mới điều khiển khôi lỗi từ bụng hắn bên trong leo ra. Lúc ấy trong sơn động cũng chỉ còn lại có cự thú, cùng đã hôn mê kim bạn tiên tử, còn có một con kia bị đánh nát con cua. Nhị cầu tử đem con cua cùng cự thú thu vào trong hồ lô, còn lại hôn mê kim bạn tiên tử. Hắn lúc ấy lúc đầu dự định đem kim bạn tiên tử cũng thu vào trong hồ lô nướng ăn hết tính toán. Bất quá nghĩ lại, cự thú trước kia sống mấy ngàn năm, một mực sống ở hắc ám hải biên, liền người bằng hữu đều không có, càng không có nàng dâu. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái, cũng không biết rõ có hợp hay không vừa, chưa giúp huynh đệ giữ lại. Nếu như không thích hợp, đến lúc đó lại bắt về nướng ăn hết cũng không muộn. Cho nên nhị cầu tử lưu lại kim bạm tiên tử mệnh, hồ lô thì hóa thành bụi bặm, dính bám vào kim bạm tiên tử vỏ lưng bên trên. Hắn mỗi ngày đều dò ra thần thức, quan sát trong sơn động tình huống. Vài ngày sau kim bạm tiên tử liền tỉnh lại, chỉ là nàng mỗi ngày liền ngồi trong sơn động, đỏ mặt, không khóc cũng không náo. Cho tới bây giờ, kia hơn 10 người cao thủ trong sơn động cẩn thận tìm kiếm mất tích cự thú, gấp đến độ xoay quanh. Chỉ có kim bạm tiên tử vẫn ngồi ở chỗ đó không động đậy. Ngay cả Giao Dương đều khôi phục nguyên khí, là thuộc hắn tìm đến hung nhất, hắn không thể muốn đem cái này một tòa sơn động hoàn toàn lật qua tìm một lần. Nhưng mà, tìm không thấy chính là tìm không thấy, bọn hắn đã dùng hết phương pháp, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Lúc này, rất nhiều người không thể không đem mắt quang chuyển tới kim bạm tiên tử trên thân. Bởi vì trong sơn động chỉ còn lại có nàng một người. Mười mấy người này ánh mắt âm thầm giao lưu, ngẫu nhiên lại nhìn về phía vẫn thờ ơ kim bạm tiên tử. Tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Kim bạm tiên tử, đắc tội. Cái này hơn 10 vị cường giả nói, liền đã đem kim bạm tiên tử bao vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Kim bạm tiên tử lúc này cuối cùng từ kia cố không hiểu cảm xúc bên trong khôi phục lại, cảnh giác nhìn về phía đám người. Không làm gì, chúng ta chính là muốn lục soát một chút kim bạm tiên tử, chứng minh con cự thú kia không giấu ở trên thân thể ngươi. Còn phải xem xét một chút, nàng có phải hay không cự đầy đủ người giả trang. Đúng. Con cự thú kia cực kỳ gian trá giảo hoạt, không thể không phòng. Cái này mấy tên cường giả nói, liền bắt đầu hướng kim bạm tiên tử động thủ. Kim bạm tiên tử loại này hải tộc, lúc đầu thực lực liền không thế nào mạnh, hiện tại lại bị hơn 10 người cao thủ vây công, mới một lát liền đã bị bắt. Bắt nàng về sau, hơn 10 người cao thủ đều ở trên người nàng lục soát một lần, lại vẫn không thu được gì. Bất quá như là đã đắc tội, dứt khoát đắc tội tới cùng. Kim bạm tiên tử bị bọn hắn bắt về sau, liền không có người lại để lên, nên như thế nào lúc phóng thích sự tình. Tiếp đấy, kim bạm tiên tử liền bị hai tên cao thủ áp ra sơn động bên ngoài, nhốt vào một gian khác trong sơn động. Ngược lại tất cả mọi người là tạm thời gom lại tầm bảo tổ hợp, không có gì đạo nghĩa có thể nói. Kim bạm tiên tử bị giam tại một gian sơn động nho nhỏ bên trong, nhưng trong lòng vẫn đang nhớ lại một đoạn thời gian trước tao ngộ. Tựa như giống như nằm mơ, chính mình trước kia sống mấy ngàn năm, đều không có mấy ngày nay đặc sắc, vậy đại khái chính là bị chinh phục cảm giác. Nàng bị nhốt sơn động, có đôi khi thậm chí si tâm vọng tưởng, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia thân cao 10 trượng cự thú, đánh bại cương địch, liều lĩnh tới cứu mình. Chương 471, thổ lộ hết chương 471, thổ lộ hết nhị cầu tử cùng cự thú trốn ở trong hồ lô, vây quanh một đống lớn lửa than nướng con cua, bên cạnh nướng vừa ăn. Hai người ăn dòng dã 3 ngày, mới đem cái này một cái con cua lớn ăn xong. Nhị cầu tử là hoàn toàn ăn no rồi, tiểu hắc mặc dù trong trạng thái mê man, nhị cầu tử cũng không quên hắn. Đẩy ra tiểu hắc miệng chó, hướng hắn trong mồm chó lấp không ít thịt cua. Tiểu hắc trong giấc mộng, thế mà còn ăn được nghiện, ánh mắt đều không trợn, cái mũi ngửi lấy đồ ăn phương hướng, miệng liền tiến tới. Ăn xong thịt cua về sau, còn thừa lại một cái con cua hình dạng nguyên anh, bị hắn dùng trận pháp phong ấn tại một cái trong hộp ngọc. Lần này có thể bắt lấy con cua nguyên anh, cũng là vận khí tốt. Cái này con cua lớn thân thể bị đánh hỏng, hắn còn không nỡ bộ thân thể này, nguyên anh một mực không hề rời đi, ý đồ là nhục thân chữa thương, chữa trị thân thể. Lúc ấy nhị cầu tử đống nhiên xuất hiện trong sân động, con cua lớn nguyên anh mới nghĩ đến muốn vứt bỏ thân thể chạy trốn. Chỉ là hắn nguyên anh còn không có từ nhục thân bên trong leo ra, nhị cầu tử một cây thần thức đâm liền hung hăng đâm tới. Đau đến cái này con cua lớn ý thức tan rã. Đợi hắn vừa mới hóa giải một chút, mong muốn tiếp tục thời điểm chạy trốn, lại là một cây thần thức đâm hung hăng đâm đến hắn nguyên anh bên trên. Nhị cầu tử cứ như vậy liên tiếp dùng thần thức đâm, liên tục đâm 30 nhiều hạ. Con cua lớn nguyên bản thân thể liền bị trọng thương, lại bị hắn như thế dừng lại đâm, rốt cục không thể chống đỡ được, hôn mê bất tỉnh. Nhị cầu tử thừa cơ đem con cua lớn nhục thân cùng nguyên anh, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Hắn phát hiện liên tục sử dụng 30 căn thần thức đâm về sau, chính mình cũng rất suy yếu, choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, dốc hết tâm can muốn nói. Hiện tại hai người ăn uống no đủ, cái kia con cua lớn nguyên anh tạm thời còn không có nghĩ đến nên xử lý như thế nào, trước ném ở trong hồ lô. Nhị cầu tử thần thức từ trong hồ lô dò ra đi quan sát, lúc này kim bạm tiên tử đã bị đơn độc nhốt tại một tòa sơn động bên trong. Cửa hang chỉ có hai tên nguyên anh cường giả trông coi, cũng không bố trí trận pháp phong ấn. Nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, vừa bạn có thể thừa cơ thoát thân. Trong sơn động, một đầu cá hề từ kim bạm tiên tử sau lưng bơi ra, trong sơn động tùy ý du động một hồi, liền muốn hướng cửa hang bơi đi. Chỉ là kim bạm tiên tử một cái tay lại đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Ai? Ngươi đầu này cá hề là từ đâu tới? Kim bạm tiên tử nhìn xem trước mặt cá con, có chút tò mò nhìn. Chỗ này hải uyên là kim bạm tiên tử địa bàn, nàng nhớ kỹ vùng này vốn là không có cá hề. Bất quá bây giờ tự thân khó đảm bảo, nàng cũng lười đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu toàn bộ câu chuyện trong đó. Ngươi đầu này cá hề cũng là tốt, tự do tự tại. Cá hề, ngươi có biết hay không, ai là toàn bộ Đông Hải cường tráng nhất nam nhân? Kim bạm tiên tử đối với cá hề nói một mình, đem trong lòng mình đè nén rất nhiều tình cảm thổ lộ hết đi ra. Ngược lại cá hề không có linh trí, nàng coi như nói, cá con cũng nghe không hiểu. Thật sự là một cái cường tráng nam nhân. Về sau ta rốt cuộc chướng mắt những người khác. Kim bạm tiên tử một bên kể ra, dường như hồi tưởng lại chuyện cũ, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nhị cầu tử đã sớm muốn đi, lại bị kim bạm tiên tử ngăn lại đường đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại trong sân động, nghe một chút nữ nhân ra tâm sự. Vừa mới bắt đầu nhị cầu tử nghe được kim bạm tiên tử nói cái gì cường tráng nam nhân, hắn còn không biết nói tới ai, thậm chí hoài nghi nói có đúng không là chính mình. Nghe phía sau rốt cục tỉnh táo lại, kim bạm tiên tử trong lòng cường tráng nhất nam nhân, lại là cự thú. Nàng thật đúng là mê luyến cự thú. Xem ra ngốc minh đệ cũng là ngốc thú có ngốc phúc, ăn một hạt thật đan, thành công chinh phục một cái kim bạn tiên tử. Trong lòng không khỏi liên tưởng đến kia một đầu giao long, không biết rõ bị cự thú chinh phục chưa. Bất quá, hắn nguyên bản định cứ như vậy rời đi, hiện tại xem ra, huynh đệ nàng dâu cũng phải thuận tiện cứu một phát. Hắn thần thức nhìn một chút, kim bạn tiên tử trên thân không có gì tổn thương, vẻn vẹn chỉ là bị nhốt trong sân động, cửa hàng có hai vị nguyên anh cường giả trông coi. Chỉ cần có thể đem cửa ra vào kia hai cái trông coi dẫn ra một chút, liền có thể cho kim bạn tiên tử chế tạo chạy trốn cơ hội. Kim bạn tiên tử còn tại cùng cá hề kể ra tâm sự của nàng, lại nói thật lâu, đem trong lòng lời muốn nói một hai khắc, rốt cục thoải mái hơn. Nhị cầu tử sớm muốn chạy, chỉ là hắn nhìn bề ngoài vẹn vẹn một đầu cá con. Trên thực tế thân thể của hắn vẫn rất lớn, còn cần có rất rộng khoảng cách khả năng đi khắp. Hiện tại, kim bạn tiên tử nói xong, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, từ bên người chạy đi, rất nhanh liền tới sơn động nhập khẩu bên ngoài. Lối vào trông coi hai tên nguyên anh đều có chút không yên lòng, lo lắng bị những người khác tìm tới cự thú hoặc là tìm tới long thật. Nhị cầu tử bơi tới khoảng cách cửa sơn động hơn trăm trượng địa phương, chưa cần giấu đứng dậy hình, đống nhiên đối với một tòa nham thạch ném ra một quả băng lôi tử. Vang, cái này một tiếng vang thật lớn, lập tức liền đem thủ vệ cửa động hai tên nguyên anh dẫn đi qua, tại xung quanh cẩn thận điều tra. Nhị cầu thì thi triển thủy ẩn thuật, ẩn nặc thân hình, chạy tới sơn động phụ cận. Quả nhiên, kim bạn tiên tử thừa dịp cơ hội lần này đã bơi ra. Nguyên anh tu sĩ chạy trốn nhiều thủ đoạn, đã kim bạn tiên tử đã thành công trốn tới, liền không cần hắn quan tâm nữa. Nhị cầu tử liền cũng yên lòng hướng hải uyên bên ngoài bơi đi. Ra mảnh này hải uyên về sau, hắn lại một mình du hơn nghìn dặm, rốt cục tại một tòa nho nhỏ ránh biển bên trong tìm tới Quy Thiên Nhiên. Trương Nhị Cầu, ta ở chỗ này chờ ngươi vài ngày, ngươi cuối cùng tới. Quy Thiên Nhiên từ lần trước cầm kia một vạn khối long tinh thạch về sau, liền đến ước định địa phương chờ đợi, một mực chờ cho tới hôm nay, Nhị Cầu tử đổi tới. Trên đường gặp phải một chút việc, chậm trễ một chút, thế nào, long tinh thạch lấy được không có? Nhị Cầu tử không có lộ ra chính mình kỳ thật vẫn luôn trốn ở cự thú trong bụng, còn nhìn tốt rất nhiều hí. Loại này ẩn giấu thủ đoạn, khẳng định không thể để người khác biết. Người biết nhiều, về sau liền mất linh. Ai? Hổ thẹn, ta chỉ lấy được một vạn khối long tinh thạch, còn lại kia một vạn khối giao dương chơi xấu, không cho ta. Quy Thiên Nhiên lắc đầu một cái, rất bất đắc dĩ nói. Đến nay, hắn nhớ tới lúc ấy bị giao dương quỵ nợ, trong lòng liền rất cảm thấy xỉ nhục. Có thể cầm tới một vạn khối cũng xem là không tệ. Nhị cầu tử đối với cái này cũng là nhìn rất thoáng, vốn chính là từ trong tay người khác lừa gạt tới, nhiều một chút thiếu điểm đều vô sự, ngược lại là chút ngoài ý muốn chi tài. Tự thân cũng không đủ thực lực, mong muốn cùng nguyên anh cường giả tiến hành công bằng giao dịch, vốn là rất khó. Lần này giao dịch còn thu hoạch coi như có thể. Chính là cự thú ăn chút đau khổ, bất quá hắn thành công thu hoạch một tên tiên tử, cũng không thua thiệt. Chương 472, hợp tác chương 472, hợp tác nhị cầu tử cùng Quy Thiên Nhiên, dựa theo trước đó ước định cẩn thận chia của tỷ lệ, bởi vì nhị cầu tử xuất lực tương đối nhiều, hắn cầm 7 thành, Quy Thiên Nhiên cầm 3 thành. Một vạn khối long tinh thạch, nhị cầu tử phân đến 7000 khối. Cái này 7000 khối nông tinh thạch, đầy đủ hắn tới tàng thư các đem còn lại những cái kia trận pháp truyền thừa đều học xong. Có lẽ còn có thể có chút còn thừa, có thể đi học một chút phù văn cùng công pháp. Cảm giác trong tay những này long tinh thạch, vẫn là còn xa mới đủ dùng. Lúc này, hắn nhìn về phía Quy Thiên Niên trong tay còn lại 3000 khối long tinh thạch. "Quy đạo hữu, ta dùng bảo vật cùng ngươi giao dịch, ngươi long tinh thạch đổi hay không?" Long tinh thạch rất khó khăn chế tác, bình thường bảo vật khẳng định không được, chỉ có cùng chân long huyết mạch tương quan bảo vật mới đổi. Quy Thiên Niên cầm lấy trong tay long tinh thạch, cũng không quá bỏ được. Mặc dù long huyết hải vực, người người đều có một chút chân long huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng chỉ có số ít độ đậm của huyết thống tương đối cao người, khả năng chế tạo ra long tinh thạch. Long tinh thạch tại địa phương khác có lẽ là không đáng một đồng, tại Long Huyết Cung thành nội, liền có thể đổi được rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Nhị cầu tử suy nghĩ một chút, trong tay hắn cũng là có loại này tài nguyên, một nửa long thận, một khối thịt rồng, chỉ là hắn cũng có chút không nỡ. Kia một nửa long thận sát thực rất lớn, mỗi lần chỉ cần cắt bỏ rất nhỏ bé một chút xíu, liền có thể luyện chế một hạt đan dược. Chỉ là cái đồ chơi này sớm muộn cũng hữu dụng xong một ngày. Bất quá chân long đạo trường những cái kia truyền thừa, chỉ có long tinh thạch khả năng đổi được, đi địa phương khác cũng học không đến những cái kia truyền thừa. Ta dùng một hạt cái này đan dược, đổi lấy ngươi trong tay 3000 khối long tinh thạch, thế nào? Nhị cầu tử nói, lấy ra một hạt thật đan, nâng ở lòng bàn tay. Quy Thiên Nhiên nhìn xem trước mặt thật đan, nhãn tình sáng lên. Lần trước nhị cầu tử liền lấy loại đan dược này cùng hắn giao dịch qua, hắn nhận biết, công hiệu rất không tệ. Bất quá lần này đan dược, nhìn càng thêm đen càng sáng hơn. Cái này đan dược tự nhiên là tốt, bất quá mới một hạt đan dược, liền phải đổi 3000 khối long tinh thạch, phải chăng có chút quá ít. Quy Thiên Nhiên cảm giác cái giá tiền này có chút đắt, giao tình thì giao tình, nhưng giao dịch còn phải có kẻ mặc cả. Đây là ta cải tiến đan phương về sau, luyện chế lại một lần thật đan, công hiệu so trước đó kia một loại, mạnh rất nhiều lần. Kỳ thật ngươi hẳn là có thể đoán được. Vật này chính là dùng long thận luyện chế mà thành, số lượng cũng không nhiều, ăn một hạt thiếu một hạt. Như là đã hai lần xuất ra loại đan dược này, hắn tin tưởng Long Quy tộc nhất định có thể đoán được, hắn dứt khoát nói trắng ra. Quy Thiên Nhiên nghe được nhị cầu tử xác nhận đây chính là long thận luyện chế đan dược, trong lòng vẫn là có chút kích động. Giao long tộc bọn hắn đuổi bắt Trương nhị cầu, chém chém giết giết, không phải cũng chính là vì được đến long thận. Cuối cùng còn mất cả trì lẫn trải. Hiện tại Long Quy tộc thông qua giao dịch, cũng có thể được long thận, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây. Tốt, thành giao. Quy Thiên Nhiên lúc này đáp ứng cái này một vụ giao dịch. Đưa trong tay 3000 khối long tinh thạch, tất cả đều giao cho nhị cậu tử, đổi được trong tay hắn một hạt đan dược. Chúng ta trong tộc còn chứa được một chút long tinh thạch, có thể hay không tiếp tục giao dịch? Nhị cậu tử hơi suy nghĩ một chút, chân long đạo trưởng còn có rất nhiều truyền thừa, hắn đều muốn học tập, về sau còn muốn tiêu hao đại lượng long tinh thạch. Có thể tiếp tục. Nếu là cái khác hải tộc, nhị cầu tử lòng mang cảnh giác, chắc chắn sẽ không xuất ra thận đan cùng nó giao dịch. Nhưng trải qua cái này mấy lần về sau, hắn phát hiện long vi tộc vẫn là rất đáng đến tín nhiệm. Tại bây giờ tu tiên giới, loại này người đáng giá tín nhiệm thế nhưng là khó gặp một lần. Hơn nữa, ta còn có một chuyện muốn cùng long quy tộc hợp tác. Chuyện gì? Long quy tộc thực lực cường đại, thành viên số lượng đông đảo, tộc nhân trải rộng toàn bộ Đông Hải. Ta hy vọng long quy tộc có thể giúp ta cung cấp một chút tình báo phương diện duy trì. Nhị cầu tử một người cô đơn, mỗi ngày cắm đầu tu luyện cùng học tập, đối với tình báo phương diện rất trì độn. Lần trước cá mập lớn muốn chế tạo lời đồn, nếu không phải long quy tộc sớm cáo chi, hắn rất có thể trúng kế. Hắn vẫn muốn tìm một cái thế lực lớn hợp tác, để thu hoạch được tình báo. Long quy tộc chính là thích hợp nhất một cái. Không có vấn đề, chúng ta trong tộc tình báo có thể cùng Trương đạo hữu cùng hưởng. Quy Thiên Niên lúc này đáp ứng việc này. Hai người lại thương thảo một chút hợp tác chi tiết, hải tộc không am hiểu luyện đan, long quy tộc cũng rất hy vọng có thể cùng nhị cầu tử hợp tác, mời nhị cầu tử ra tay luyện chế một chút đan dược. Thế là loại này hợp tác liền lấy nhị cầu tử giúp long quy tộc luyện đan, long quy tộc hướng nhị cầu tử cung cấp tình báo. Vài ngày sau, nhị cầu tử theo Quy Thiên Niên cùng đi một chuyến long quy đảo. Long quy tộc đem bọn hắn trong tộc góp nhặt long tinh thạch, tất cả đều rời đi ra. Song phương cùng một chỗ kiểm lại một chút, long quy tộc vài vạn năm xuống tới, hết thể cũng mới để dành 39,000 khối long tinh thạch. Hiện tại tất cả đều lấy ra, giao cho nhị cầu tử. Dựa theo 3000 khối long tinh thạch đổi một hạt thận đan giá cả, giao dịch 13 hạt thận đan. Nhị cầu tử thu hồi long tinh thạch, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới, cái này đan dược còn có chút tác dụng phụ. Tốt nhất là nhắc nhở một chút, để tránh đúc thành sai lầm lớn. Đan này lấy chân long thận luyện chế mà thành, mọi người đều biết long tính dâm, mà thận lại ẩn chứa tiên tiên cùng hậu thiên chi tinh hoa. Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, đan này công hiệu quá mãnh liệt, cần cẩn thận phục dụng. Nhị cầu tử đem thận đan tác dụng phụ nói ra, vốn cho là long quy tộc hội có chỗ lo lắng, không nghĩ tới đối phương nghe ngóng ngược lại vui mừng quá đỗi. Đã long quy tộc không quan tâm điểm này tác dụng phụ, nhị cầu tử đã không còn gì để nói. Cùng long quy tộc sau khi cáo tử, liền lại đi long huyết cung bơi đi. Long huyết cung cửa chính lánh lánh thanh thanh, hai cái con cua lớn canh giữ ở cửa ra vào, buồn bực ngắn ngẩm. Chu đạo hữu, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Hai cái con cua lớn nhìn thấy Chu Kỳ, nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ai, cái kia Trương nhị cầu cùng cự thú thực sự quá giàu hạn, ta ở bên ngoài tìm một vòng, liền một cọng lông đều không có tìm được. Ta còn là trở lại chân long đạo trường, cố gắng học tập truyền thừa tính toán. Nhị cầu tử rất bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ngược lại ta trở về, bên ngoài những người kia lại thế nào dày vò, lại có thể thế nào? Nguyên lai Chu đạo hữu ngươi là không nghe thấy tin tức, đại khái là đi nhầm phương hướng. Giải đại cước huynh đệ cố ý định bợ Chu Kỳ, giờ phút này nhiệt tình nói rằng, Chu đạo hữu khả năng không biết rõ, đoạn thời gian trước con cự thú kia đã từng xuất hiện một lần, chỉ là lại bị hắn chạy trốn. Cũng không biết con cự thú kia làm sao lại chọc giận Giao Dương cùng Kim Bạng Tiên Tử hai vị tiền bối, hiện tại cái này hai vị tiền bối đều ra giá cao treo thưởng, muốn tìm tới cự thú. Cho nên hiện tại toàn thành người đều ra ngoài tìm cự thú. Hai vị con cua lớn rất nhiệt tình cùng nhị cậu tử nói về trong khoảng thời gian này tin tức, nhưng nhị cậu tử cũng từ khía cạnh hiểu rõ tới không nội dung cho. Xem ra cự thú huynh đệ diễm phúc không cạn, một lần liền chinh phục một được một cái, thực hiện nam nữ song sát. Lần sau gặp phải Giao Dương, muốn hay không hô một tiếng em dâu. Chương 473, Vũ Hành Độn Thuật. Chương 473, Vũ Hành Độn Thuật. Nhị cậu tử trở lại Long Huyết Cung thành nội, ngày xưa náo nhiệt đường phố phồn hoa biến lánh lánh thanh thanh. Tại trọng thưởng phía dưới, tất cả mọi người ra khỏi thành tìm kiếm Trương nhị cậu cùng cự thú đi. Bởi vì Giao Dương cùng Kim Bạng Tiên Tử treo thưởng, hiện tại đại gia mục tiêu chủ yếu đều đặt ở cự thú trên thân. Nhị cầu tử không nghĩ tới, nhìn thành thật như vậy một cái thú, thế mà lại còn thiếu phong lưu nợ. Trở lại đạo trường về sau, hắn lại đi truyền đạo điện nhìn thoáng qua, Giao Dương đã không ở nơi này, trên vách tường vẫn treo đối nhị cầu tử cùng cự thú treo thưởng văn thư. Chỉ là trong đại điện đã trống rỗng, không có mấy người, bao quát trên lầu những cái kia truyền đạo phòng nhỏ cũng không có mấy người thủ vững. Xem ra đối với bình thường hải tộc mà nói, hai vạn khối long kim thạch dụ hoặc thực sự quá lớn. Cho dù là nhị cầu tử, cũng cam nguyện vì thế bán cự thú thân thể. Bất quá, hắn hiện tại trong túi cất hơn 40.000 khối long tinh thạch, đầy đủ hắn đi tàng thư các hung hăng tiêu phí một đoạn thời gian. Nhị cầu tử ra truyền đạo điện, liền hướng tàng thư các bơi đi. Chu đạo hữu, nghe được có người sau lưng kêu gọi, vội vàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ngao Giáp. Từ lần trước đem chính mình đưa vào chân long đạo trường về sau, hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn tựu không gặp qua Ngao Giáp, không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này gặp gỡ. Ngao Giáp huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Chu Kỳ đạo hữu gia nhập chân long đạo trường đã có hơn một năm, cảm giác như thế nào? Ngao Giáp vẫn là phong thần tuấn lãng, tiêu sái tự nhiên, hướng nhị cầu tử chắp tay hỏi. Đa tạ Ngao Giáp đạo hữu, tại chân long đạo trường hơn một năm nay thời gian, thu hoạch tương đối khá. Nhị cầu tử lần này có thể không có nói sai, luyện đan kỹ thuật cùng trận pháp trình độ đều tăng lên trên diện rộng. Tàng thư các còn có nhiều như vậy truyền thừa chờ đợi mình học tập. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi không thích đứng đâu. Chính là tất cả truyền thừa đều muốn tiêu hao đại lượng long tinh thạch, quá nghèo tiêu hao không nổi. Nhớ tới đã tiêu hao đại lượng long tinh thạch, nhị cầu tử cùng Ngao Giáp phàn nàn nói. Vì tiến vào tàng thư các học tập truyền thừa, ta mỗi ngày đều đêm không thể say giấc, ban đêm chế tác long tinh thạch, ban ngày tiến vào tàng thư các học tập. Nhị cầu tử trước đó tại tàng thư các tiêu hao đại lượng long tinh thạch, những này đều lai lịch bất chính, là trộm được. Hiện tại chỉ có thể tìm như thế một cái lấy cớ cho mình tròn đi qua. Ai, ta cũng không có cách nào, mượn đọc học tập truyền thừa đều cần tiêu hao long tinh thạch, đây là chân long đạo trưởng sáng tạo mới bắt đầu liền lập xuống quy củ. đúng rồi, Chu Kỳ đạo hữu, ngươi có chưa từng thử qua kia phần chân long truyền thừa? Ngao Giáp nhấc lên khối kia màu đen vách đá, nhị cậu tử càng thấy hố. Hắn nhưng là đốt rủi dòng dã 1000 khối long tinh thạch, cái gì đều không được đến. Thử qua, vật kia quá đốt long tinh thạch, không còn dám thử. Nhị cậu tử lắc đầu, khối kia màu đen vách đá quá tà môn, mỗi lần đều cảm giác sắp tiếp xúc đến, nhưng mà luôn luôn chênh lệch một chút như vậy. Câu dẫn đến hắn không ngừng mà hướng bên trong đầu nhập long tinh thạch, cuối cùng không có cái gì. Kỳ thật ngẫu nhiên cũng có thể tìm kiếm chút vận may, đã từng có không ít người từ bên trong từng chiếm được chân long truyền thừa. Ta thời gian trước thống hạ quyết tâm, liên tục hướng bên trong ném đi một vạn khối long tinh thạch, cuối cùng từ trong đó được đến một bộ chân long truyền thừa, được lợi trung thân. A, ngươi còn từ đó từng chiếm được chân long truyền thừa? Nhị cậu tử hơi kinh ngạc cùng hâm mộ. Lúc trước hắn lãng phí 1000 khối long tinh thạch về sau, liền thu tay lại, không nghĩ tới thực sự có người có thể từ đó được đến truyền thừa. Kia là đương nhiên, từ đó được đến chân long truyền thừa, có thể xa xa hoàn toàn không phải thế tục những này bình thường công pháp có thể so. Ngao Giác bình thường như vậy nhẹ như mây gió một người, giờ phút này nói đến chân long truyền thừa, cũng khó tránh khỏi toát ra mấy phần tự đắc thần sắc. Như ngươi loại này bảo thạch nhan sắc tương đối cao cấp, chế tác long tinh thạch tốc độ tương đối nhanh, có thể học tập truyền thừa tỷ lệ cũng liền so người khác cao hơn, thành tựu tương lai cũng xa xa cao hơn những người khác. Đa tạ Ngao Giác đạo hữu đề điểm, ta niềm tin chắc chắn cơ hội tốt. Nhị cậu tử hướng Ngao Giác chắp tay nói tạ, trong lòng âm thầm quyết định, trước chân thật học truyền thừa, chờ sau này trong tay dư giả một chút, lại đi thử một lần. Ta mấy ngày nay muốn rời khỏi đạo trường đi, dự định đi tìm con cự thú kia, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Ngao Giác hướng nhị cậu tử chắp tay cáo từ lúc, thuận tiện mới nói, con cự thú kia giấu quá sâu, ta thì không đi được, vẫn là chuyên tâm học tập làm chủ. Nhị cậu tử từ chối Ngao Giác mời. Không sai, đạo hữu tâm trí kiên định, không động tâm vì ngoại vật, tại hạ bội phục. Ngao Giác lại chắp một chút tay, liền hướng đạo bên ngoài sân bơi đi. Nhìn xem Ngao Giác bóng lưng rời đi, nhị cậu tử tâm lý nắm chắc, chính mình ở đâu là cái gì tâm trí kiên định. Tiếp lấy, hắn lại tiến vào tàng thư các, bây giờ trong tàng thư các cũng biến thành vắng vẻ rất nhiều, không có mấy người ảnh. Lần trước có một bộ truyền thừa, còn chỉ có thấy được một nửa liền không có long tinh thạch, lần này tìm tới không truyền thừa tiếp lấy học tập. Về sau trong khoảng thời gian này, nhị cậu tử lại hao tốn mấy ngàn khối long tinh thạch, đem trong tàng thư các trận pháp truyền thừa cũng dung hội quan thông. Bây giờ, hắn trận pháp trình độ lại nhảy lên mấy cái bậc thang. Trình độ tăng lên về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là quan sát trong tàng thư các trận pháp bố trí. Chỉ là, tòa đại trận này không biết là cao nhân phương nào bố trí, hắn vẫn chỉ có thể nhìn hiểu một chút ra lông, mà không cách nào đem nó bài trừ. Tính toán, hắn cũng không nghĩ thêm tâm tư khác, tiếp tục học tập trong tàng thư các truyền thừa. Hiện tại hắn đem trọng điểm đặt ở phù văn cùng tu luyện công pháp bên trên. Tàng thư các tất cả trong truyền thừa, phương diện tu luyện công pháp truyền thừa là nhiều nhất. Đủ loại đều có, trong đó rất lớn một bộ phận là thuộc về long huyết loại công pháp. Chính là nhất định phải nắm giữ chân long huyết mạch người, khả năng tu luyện sử dụng. Nhị cậu tử ở bên trong chọn lựa, đầu tiên là tốn hao 1.200.000 khối long tinh thạch, học xong ngũ hành độn thuật. Nghe nói môn này độn thuật cũng là căn cứ chân long truyền thừa, cải biên chỉnh lý mà thành, cực kỳ thâm ảo khó hiểu. Sau khi tu luyện thành, có thể tại một hỏa thổ kim thủy năm loại nguyên tố bên trong, tự do ẩn nấp ẩn trốn. Gặp phải nước có thể chui vào trong nước, gặp phải thổ địa, cũng có thể tiến vào thổ địa bên trong ẩn trốn, còn có thể xuyên tường. Chỉ cần thuộc về ngũ hành loại hình, không chỗ không độn. Đọc sách lĩnh ngộ học tập, lại thêm chính mình luyện tập, vẹn vẹn cái môn này ngũ hành độn thuật, hắn liền hao tốn thời gian 2 năm mới luyện thành. Sau khi luyện thành hắn thử một chút, quả nhiên thần diệu vô biên, chỉ là hắn luôn cảm giác là lạ. Môn này truyền thừa, giống như rất thích hợp làm tiểu đâu, trộm đồ chi dụng. Độn thuật đào đất hoặc là xuyên tường, chui vào trong nhà người khác, đem tài vật quét sạch không còn, sau đó lại lấy độn thuật rời đi, thâm tàng công cùng danh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn học nhiều như vậy truyền thừa cùng công pháp, nhìn đều rất thích hợp trộm đồ, hoặc là hãm hại lừa gạt. Kỳ thật hắn là một cái trung thực bản phận người, hơn nữa rất sớm đã thể, trộm đồ muốn chặt tay. Bất quá học được kỹ năng về sau, quả thật có chút ngứa tay. Tính toán, vẫn là nhịn xuống, tiếp tục học tập. Chương 474, bán đan dược chương 474, bán đan dược nhị cậu tử tại học được ngũ hành độn thuật về sau, nhịn xuống ngứa tay, mà là thành thật thật, tại trong tàng thư các tiếp tục học tập. Trong tàng thư các có nhiều như vậy truyền thừa, cơ hội khó được, vẫn là nhiều hơn học tập, tận lực nắm giữ càng nhiều. Bởi vì Đại Chu Vương triều truyền thừa bị khống chế, hắn trước kia sở học tu tiên công pháp tương đối đơn nhất, liên quan tới tu tiên tri thức mặt tương đối hẹp. Tại tàng thư các học tập trong khoảng thời gian này, nhường hắn đối tất cả hệ thống tu luyện cùng đối tu tiên giới đều có càng hoàn chỉnh nhận biết. Trong những ngày kế tiếp, hắn vừa học một loại ở trong nước cấp tốc đi khắp bí tịch, còn học được một loại phi hành trên không trung độ thuật. Trước kia mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ có thể ỷ lại ngỗng lớn, trong tay cũng là có một chiếc pháp bảo phi thuyền, nhưng muốn đốt linh thạch, xa xa không có cười ngỗng lớn có lời. Có đôi khi không tiện bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể chính mình phi hành. Hắn là không am hiểu phi hành, tốc độ phi hành tương đối chậm. Lần này, rốt cục bổ đủ cái này một khối nhược điểm, hắn tại trong hồ lô thử một chút, chính mình lăng không ngự khí phi hành, tốc độ không thể so với ngỗng lớn trên lệch. Nhị cậu tử trong khoảng thời gian này ngoại trừ học tập tu luyện công pháp bí kíp bên ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian cũng muốn phục dụng một hạt thật đan, tăng trưởng tu vi. Hắn đan điền chi hải quá rộng, kim đan quá lớn, tu vi tăng trưởng rất chậm chạp. Thì tương đương với một cái vật chứa quá lớn, như muốn đổ đầy, cần càng nhiều pháp lực. Cũng may trong tay có thận đan loại bảo vật này, dựa theo hiện tại một tháng có thể luyện hóa hấp thu một hạt thận đan tốc độ, lại có mấy năm liền có thể đột phá tới kim đan trung kỳ. Thận đan khuyết điểm duy nhất chính là tác dụng phụ quá lớn, mỗi lần đều là muốn cự thú hỗ trợ, đem hắn đặt tại trong nước pha tốt mấy ngày. Ngâm nước mấy ngày nay liền không thể tu luyện, cũng không thể học tập, rất chậm trễ thời gian. Nhị cậu tử cứ như vậy một bên học tập, một bên tu luyện, chỉ chớp mắt lại qua thời gian 2 năm. 2 năm xuống tới, tu vi tăng trưởng một mảng lớn, nắm giữ mấy môn bí thuật. Bất quá, lần trước thu vào tay hơn 40.000 long tinh thạch, lại nhanh phải dùng xong. Thật sự là không trải qua Hoa A Giao Dương vẫn tại giá cao treo thưởng nhị cậu tử cùng cự thú, chỉ là đại gia tìm kiếm nhiều năm, không tìm được hai người tung tích, hiện tại lại tắt lửa. Dù sao, một tia hy vọng đều không nhìn thấy, ai còn có thể một mực bảo trì kích tình. Một ngày này, chư bà long lấy một loại tiêu sái dáng vẻ bơi vào truyền đạo điện. Hiện tại đại gia không tìm nhị cậu tử cùng cự thú, truyền đạo điện lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Chu đạo hữu, Vương đạo hữu, hai đạo bạn. Nhị cậu tử đi vào đại điện, cùng rất nhiều quen biết tu sĩ thăm hỏi lẫn nhau. Tại chân long đạo trường trải qua mấy năm, hắn cũng làm quen rất nhiều hải tộc bằng hữu. Đặc biệt là nhị cậu tử nắm giữ lục sắc bảo thạch tư chất, tại trong đạo trường càng bị người lau mắt mà nhìn. Toàn bộ đạo trường bên trong, giống chư bà long dạng này nắm giữ lục sắc bảo thạch, không đủ 10 người. Mặt khác mấy cái kia nắm giữ lục sắc bảo thạch đệ tử, đều so nhị cậu tử trước gia nhập đạo trường rất nhiều năm, bây giờ đều lấy được cực cao thành tựu. Mấy vị kia ngẫu nhiên tại truyền đạo điện tầng cao nhất truyền đạo cách nói, đều là kín người hết chỗ, thu long tinh thạch thu được nương tay. Giống nhị cậu tử loại này còn chưa trưởng thành thiên tài, đương nhiên muốn sớm kết giao. Đợi đến tương lai, người ta leo lên tới đỉnh cao nhất, vậy thì định bợ không lên. Chu đạo hữu hôm nay lại mang đến vật gì tốt ta? Lúc này đã có hơn 10 người hải tộc đem chư bà long vây vào giữa, chờ đợi hắn nói chuyện. Hôm nay ta mang tới vẫn là đan dược, bất quá so trước kia mấy lần bán ra đan dược, càng thêm chân quý khan hiếm. Nhị cậu tử nói, xuất ra hai cái bình ngọc, bày ra tới trước người. Hắn long tinh thạch sắp sử dụng hết, lại không nguyện ý tự mình chế tác, liền luyện chế ra một chút đan dược, cầm tới truyền đạo địa bán, trao đổi long tinh thạch. Bất quá long tinh thạch so với linh thạch, muốn quý giá rất nhiều. Nếu như chỉ xuất ra tương đối bình thường đan dược hoặc bảo vật, ở chỗ này là bán không được. Những trong năm này, trong hồ lô lại có đại lượng linh dược thành thủ. Trải qua hắn những năm này thu thập, trong hồ lô cũng có trồng rất nhiều linh dược cao cấp. Hắn từ đó lấy ra mười mấy loại phẩm giai tối cao, dược linh đạt tới 500 năm trở lên linh dược. Lấy hắn bây giờ luyện đan kỹ nghệ, dụng tâm nghiên cứu một đoạn thời gian, phối trí ra một loại toàn đan phương mới, có thể tăng trưởng kim đan kỳ tu sĩ pháp lực tu vi. Loại này có thể tăng trưởng kim đan kỳ pháp lực tu vi đan dược, đừng nói tại Đông Hải bên này, liền xem như tại Đại Chu Vương Triều, cũng là rất hiếm có vật phẩm. Cái này một bình, là ta mới nghiên cứu ra tới đan dược, còn không có đặt tên, tạm thời liền cứ gọi là chân ngã đan a. Đan này không có những công hiệu khác, chính là có thể tăng trưởng kim đan kỳ tu sĩ tu vi, phục dụng một hạt đan dược, công hiệu tương đương với đả tọa tu luyện nửa năm. Nhị cậu tử nói, từ trong bình ngọc đổ ra một hạt đan dược, nâng ở lòng bàn tay nhường đại gia xem xét. Đan dược này bóng ánh sáng long lanh, nhìn còn như thủy tinh trong suốt, lại tản mát ra linh khí nồng nặc. Rất nhiều hải tộc vây đến phụ cận hít một hơi nước biển, cảm giác cực kỳ say mê. A, không sai, thật sự là tốt đan. Liên hít một hơi phụ cận nước biển, đều cảm giác toàn thân thoải mái. Không biết cái này đan dược muốn bao nhiêu khối long tinh thạch một hạt. Nhị cậu tử rất tùy ý rôi ra một cái móng vuốt, lúc đầu muốn nói là 50 khối long tinh thạch một hạt. Lúc này mới nhớ tới, chư bà long móng vuốt chỉ có 4 đầu ngón tay, liền lại đem một cái móng khác cũng đưa ra. Hai cánh tay, cộng lại chính là 80 khối long tinh thạch một hạt. Báo ra 80 khối long tinh thạch về sau, nhị cậu tử chính mình cũng cảm giác hơi hơi đắt một chút, liền lại bổ sung. Đơn lần mua 10 hạt, còn đưa 2 hạt. Nếu như nắm giữ màu đỏ bảo thạch tư chất, một ngày thời gian chỉ có thể chế tác một khối long tinh thạch, nửa năm có thể làm hơn 100 hạt. Nhị cậu tử cho ra giá cả tính toán xuống, tương đương với mỗi một hạt đan dược, chỉ cần 66 khối long tinh thạch. Như vậy tính lên, nếu như mua sắm đan dược tu luyện, vẫn là rất có lời. Ta muốn mua 10 hạt. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Mới thời gian qua một lát, trong tay hắn một bình lớn đan dược, liền đã bán đi. Quả nhiên tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nắm giữ thành thạo một nghề, đều có thể sống được rất tươi nhuận. Đặc biệt là tại Đông Hải nơi này, hải tộc bản thân không am hiểu luyện đan, chỉ có thể từ Đại Chu Vương Triều trong quốc khố nhập hàng. Nhưng Đại Chu Vương Triều bây giờ cái kia quỷ bộ dáng, trong quốc khố nghèo đến liền huyền nguyên đan đều không bỏ ra nổi mấy hạt, nơi nào còn có cao cấp hơn đan dược cung cấp bọn hắn nhập hàng. Đại Chu Vương Triều nghiêm ngặt trưởng khống luyện đan truyền thừa, khiến cho am hiểu nhất luyện đan trong nhân tộc đều không có mấy tên luyện đan sư. Vây quanh Đại Chu Vương Triều phụ cận những này chủng tộc đều không am hiểu luyện đan, trước kia đều chỉ có thể từ Đại Chu nhập hàng, hiện tại Đại Chu cũng không hàng những năm này coi như khổ xung quanh rất nhiều chủng tộc, vô đan có thể dùng. Chương 475, Long Tức Thảo chương 475, Long Tức Thảo nhị cậu tử tại truyền đạo điện đem trên tay đan dược đều bán ra, kiếm được 3200 khối long tinh thạch, lại có thể dùng một đoạn thời gian. Chu đạo hữu, cái này đan dược lần sau còn nữa không? Ta còn muốn mua một chút đâu. Lúc này, một cái đại bạch tuộc chen tới hỏi. Hóa ra là Trương đạo hữu, xin lỗi, đã bán xong. Chư bà Long ôm bình lắc đầu. Trong tay của ta tài liệu luyện đan đã sử dụng hết, cần tìm tới vật liệu khả năng luyện chế nhóm thứ hai. Hắn lần này luyện chế đan dược, sử dụng dược liệu đều là 500 năm trở lên linh dược cao cấp, trong hồ lô vốn là không nhiều. Chỉ có những này 500 năm trở lên linh dược, công hiệu không giống nhau, có chút dùng cho chữa thương, có chút dùng cho hạ độc. Coi như dùng cho tăng cường thực lực linh dược, cũng sẽ có mấy cái khác biệt thiên về phương diện, có bổ thận, có kiện tỳ tăng khí lực, có cường cân tráng cốt. Có thể dùng cho luyện chế cái này chân ngã đan liền kia mấy loại linh dược, thật bị hắn sử dụng hết. Chu đạo hữu, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ sinh trưởng rất nhiều linh dược. Cái này đại bạch tuộc nói đến đây, lại quay đầu tứ phương, nhìn một chút người chung quanh, không có tiếp tục nói nữa. Chu đạo hữu, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tốt. Hai người một trước một sau ra truyền đạo điện, tìm một cái không người chỗ, đại bạch tuộc mới nói lần nữa. Ta trước kia không cẩn thận ngộ nhập một tòa ránh biển bên trong, nơi đó sinh trưởng rất nhiều linh dược, thô sơ giản lược đoán chừng phải có hơn 1000 năm. 1000 năm? Ngươi xác định? Nhị cậu tử lại hỏi ngược lại một chút. Bởi vì đa số linh dược đều có cố định tuổi thọ, đạt tới nhất định niên hạn về sau liền chết. Có thể sinh trưởng tới 1000 năm, nhất định là linh dược cao cấp không nghi ngờ gì. Liền xem như bình thường cỏ dại, tại có linh khí địa phương sinh trưởng 1000 năm, cũng sẽ biến thành hi hữu bảo vật. Kỳ thật nhị cầu tử trong hồ lô, cũng dùng linh dưỡng cùng nước linh tuyển, bồi dưỡng vài cọng đã ngoài ngàn năm linh dược. Số lượng không nhiều, hắn đều không có cam lòng dùng, càng thêm không nỡ dùng tại luyện đan bán ra. Ta mặc dù không hiểu gì đến đan dược chi đạo, nhưng căn cứ phát ra linh khí, vẫn có thể nhận ra ngàn năm linh dược. Nhị cầu tử nghe vậy, lại liếc mắt nhìn đối phương. Vị này bạch tuộc hải tộc kim đan hậu kỳ tu vi, hai người quen biết cũng có hơn 2 năm, bình thường kết giao không phải rất nhiều, nhưng cũng không quan hệ gì. Nhị cầu tử tại Đông Hải mấy năm này, cũng hướng trong hồ lô thu đại lượng nước biển, còn góp nhặt một chút trong biển linh dược chân quý trồng trọt tại trong hồ lô. Nếu như đối phương nói tới là thật, xác thực lại có thể có một số lớn thu hoạch. Chỗ kia ránh biển ở nơi nào? Xin lỗi, tạm thời còn không thể nói, đạo hữu nhất định phải ưng thuận với ta hai cái điều kiện. Cái này đại bạch tuộc đồng bình ở trong nước biển lắc lắc đầu, mấy cây xúc tu theo dòng nước đông đưa. Chứ đạo hữu có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng. Nhị cầu tử đối với cái này thật cũng không cảm thấy kỳ quái, người ta không có khả năng không duyên cơ cho mình chỗ tốt. Ta có hai cái điều kiện, ránh biển bên trong tìm tới linh dược, ta muốn chiếm 6 thành. Không có vấn đề. Nhị cầu tử rất sảng khoái đáp ứng cái này điều kiện thứ nhất, thậm chí cảm thấy mình còn hơi chiếm tiện nghi. Điều kiện thứ hai là, đạo hưu cần giúp ta đem cái này 6 tầng linh dược luyện chế thành đan dược. Nếu như không phải Chu đạo hưu am hiểu luyện đan, ta cũng sẽ không tìm người hợp tác. Nhị cầu tử chỉ hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng đáp ứng. Lấy hắn hiện tại trình độ, luyện chế mấy quả đan dược cũng không khó. Hơn nữa ra đơn suất là mình nói tính, trong này còn có một số có thể thao tác không gian. Hai người thương định tốt điều kiện về sau, cùng ngày thì rời đi Long Huyết Cung. Sau năm ngày, một cái đại bạch tuộc cùng một đầu chư bà long đi vào một đầu rất sâu ránh biển. Mặc dù nơi đây ở vào bên trong biển sâu, lâu dài không gặp được dương quang, nhưng từ xa nhìn lại, bên trong lấm ta lấm tấm, như một đầu sáng chói ngân hà. Chính là bên trong này, Chu đạo hữu cẩn thận một chút, những cái kia phát sáng đều là sữa, có chút cực kỳ hung hãn, bất luận kẻ nào chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ bị công kích. Đại bạch tuộc nói, liền dẫn đầu hướng ránh biển bên trong đi qua, chư bà long theo sát phía sau. Tiến vào ránh biển về sau, liền thấy chung quanh nổi lơ lửng đại lượng sứa, nhỏ chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, lớn có một tòa phòng ở lớn như vậy. Mỗi một cái sứa cũng giống như một ngọn đèn sáng, đem đầu này ránh biển chiếu lên sáng trưng. Một nắm đấm lớn nhỏ sứa trôi đến nhị cậu tử bên người, ngăn khuất đường đi của hắn trước đó, hắn tiện tay muốn đem đẩy ra. Phúc! Tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến sứa, liền bị hung hăng chập một cái, giống như bị lôi điện pháp thuật đánh trúng đồng dạng, điện ngón tay hắn tê dại, qua một hồi lâu mới làm dịu tới. Trước mặt bạch tuộc chú ý tới nhị cầu tử tình huống bên này, quay đầu nhìn thoáng qua. Chu đạo hưu tận lực rời xa những ngày sữa, đặc biệt là những cái kia hình thể lớn. Ta lần trước tới đây cũng là bởi vì không cẩn thận treo chọc một cái sữa to, sau đó bị truy sát, không thể không rời đi ránh biển. Tốt, đà tạ nhắc nhở. Nhị cầu tử trả lời một tiếng, lần này hắn biến cẩn thận từng ly từng tí, tận lực rời xa những cái kia đồng biển sữa. Hai người một trước một sau, rốt cục bơi tới ránh biển dưới đáy. Câu đáy tán lạc đại lượng bạch cốt, hình dạng khác nhau, có cá, có rùa, có rắn. Trong đó có chút đặc biệt lớn xương cốt, nhìn khá quen, dường như vẫn là xương rồng. Tại những này bạch cốt ở giữa, sinh trưởng một loại màu trắng tảo biển, lại là long tức thảo. Loại linh dược này là Đông Hải đặc hữu dị trùng, nghe nói là lây dính chân long khí tức mới có thể dựng dục ra loại linh dược này. Trong đó một chút năm tương đối dài long tức thảo đã đạt đến 1000 nhiều năm. Thân thức đại khái nhìn một chút, cái này một mảnh ránh biển bên trong, tối thiểu có hơn mấy trăm gốc long tức thảo, đạt tới một đã ngoài ngàn năm, có 20 mấy gốc. Chương 476, ba phủ chương 476. Ba phủ làm hai người chuẩn bị đào đới long tức thảo thời điểm, những cái kia phiêu phủ ở ránh biển phía trên sứa cũng bắt đầu sao động, hướng bọn hắn tới gần. Chu đạo hữu, chúng ta phải nhanh một điểm. Đại bạch tuộc ngẩng đầu nhìn một cái những cái kia sao động sứa, có chút gấp rút nói rằng. Tốt. Nhị cầu tử móc ra một cái cuốc, đối với một gốc ngàn năm long tức thảo phần gốc đào đi. Long tức thảo mặt đất trở lên bộ phận chỉ có cao hơn 3 thước, nhưng dưới nền đất bộ rễ lại lan tràn hơn mấy trượng rộng. Bộ rễ dược hiệu không thể so với mặt đất bộ phận chênh lệch, nhất định phải đem nó toàn bộ đào đới đi ra, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thanh lý. Lúc này đã có mấy cái sứa tới gần tới bên người, nhị cầu tử tế ra một cây xiên cá, lên đỉnh đầu xoay quanh đi khắp, đem những cái kia tới gần nước của hắn mâu tất cả đều ám sát. Đồng thời phân tâm nhị dụng, vùi đầu thanh lý những cái kia sợi rễ. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn rốt cục đem một gốc ngàn năm long tức thảo tính cả sợi rễ, cùng một chỗ đào đới đi ra. Hắn đào đới cỏ dâu rồng cái này ngắn ngủi công phu, chung quanh thân thể đã tản mát một vòng sứa thi thể. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên còn có đại lượng sứa, ta bên này bơi tới, trong đó một cái sứa to, có phòng ở lớn như vậy. Một bên khác, đại bạch thuộc tay tương đối nhiều, lại rất linh hoạt, cái này một chút thời gian đã đào ra hai gốc long tức thảo. Hắn bên kia đồng dạng bị đại lượng sứa để mắt tới. Nhị cầu tử tiếp tục vùi đầu đào thứ hai gốc long tức thảo, lần này hắn lựa chọn đào đới là một gốc chỉ có hơn 100 năm mầm non. Mầm non bộ rễ còn không có phát đạt như vậy, chiếm diện tích chỉ có vài thước rộng. Hắn dùng cá lớn bắt chéo chung quanh thổ địa bên trên, trực tiếp đào một cái hố to, tận gốc mang bùn đất, cùng một chỗ thu vào trong túi trữ vật. Bởi như vậy hiệu suất liền nhanh hơn nhiều, tiếp lấy hắn dùng giống nhau biện pháp, lại đào ba cây mầm non. Chu đạo hữu, mầm non chưa lớn lên, hơn nữa rời đi nơi đây không cách nào cấy ghép, đào mầm non thật là đáng tiếc. Một bên khác đại bạch thuộc, nhìn thấy Chư Bà Long liên tiếp đào mấy bụi cây giống, rất tiếc rẻ thuyết phục. A, ta liền đào vài quặng trở về thử một chút, nhìn có thể hay không cấy ghép thành công. Nhị cậu từ lúc nói chuyện, giơ lên cái kia xiên cá, lại đào ra một gốc mầm non. Người khác không cách nào cấy ghép thành công, nhưng hắn trong hồ lô hẳn không có vấn đề. Hắn năm đó thế nhưng là tại trong đống tuyết trồng qua hạt thóc. Ngay tại hắn đào ra cái này một gốc mầm non thời điểm, trên đỉnh đầu có một cái phòng ốc rộng sứa đã hướng hắn đè xuống. Cái này sứa to nhìn liền không dễ trọng, Chư Bà Long thân thể ở trong nước hơi dùng lực một chút, tựa như cùng mũi tên đồng dạng, đã bơi tới hơn trăm trượng bên ngoài, thành công tránh thoát cái này một cái sứa to công kích. Hắn mấy năm này tại trong tàng thư các học được nhiều như vậy chuyển thừa, bây giờ trong nước thân pháp so cá bơi còn linh hoạt. Sứa to cũng không hề từ bỏ, tiếp tục hướng hắn truy sát tới, đồng thời chung quanh những cái kia tiểu sứa cũng đều hướng quanh hắn lũng. Mặt khác, rãnh biển phía trên còn có mấy chi chỉ so với phòng ở còn lớn hơn sứa, cũng đều giống hắn nơi này du động tới. Chư Bà Long thân thể tại rất nhiều sứa ở giữa, như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng linh động né tránh, những cái kia lít nha lít nhít sứa, liền hắn bên cạnh đều chịu không đến. Hắn luôn luôn có thể ở lít nha lít nhít sứa ở giữa, tìm tới một chút xíu sơ hở, sau đó như là mũi tên nhanh chóng xuyên qua, thuận lợi nhảy đến sứa vòng vây bên ngoài. Nhảy ra vòng vây về sau, hắn còn có thể thuận tiện lại đào một gốc mầm non lấy đi. Có lẽ là hành vi của hắn hoàn toàn đem đầu này rãnh biển sứa chọc giận, tất cả sứa đều điên cuồng hướng hắn vọt tới. Lít nha lít nhít, một cái sát bên một cái, cũng không còn cách nào né tránh. Lúc này, Chư Bà Long cầm trong tay xiên cá, bắn ra toàn bộ pháp lực, thân thể cực tốc xoay tròn như là một cây mũi tên, bắn về phía sứa nhóm nhất chống giống chỗ. Những cái kia vây quanh tới sứa, tại hắn xiên cá xoay tròn công kích đến, thân thể đều bị quấy đến náo loạn. Đồng thời nhị cầu tử cũng cảm giác thân thể từng đợt tê dại, bất lực. Cuối cùng vẫn là có chút sứa đốt ở trên người hắn, đốt đến hắn toàn thân khó chịu. May mắn hắn những năm này ăn thật nhiều thật đan, thân thể cũng cường hóa rất nhiều, khả năng miễn cưỡng chống đỡ. Vâng. Nhị cầu tử vọt thẳng phá một cái phòng ốc rộng sứa thân thể, rốt cục đột xuất sứa chúng đây. Thở thở ra một hơi, đang muốn tiếp tục hướng địa phương khác tiếp tục chạy trốn, đã thấy tới đại bạch tuộc đã bay tới trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Trở về đi. Đại bạch tuộc tám đầu xúc tu, đồng thời hướng Chư Bà Long công tới. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi người ta có tám đầu tay. Nguyên bản nhị cầu tử thực lực đã vượt xa kim đan hậu kỳ, cùng bình thường nguyên anh tu sĩ cũng có thể liều một trận. Đầu này đại bạch tuộc mới đến kim đan hậu kỳ tu vi, giờ phút này bày ra thực lực, thế mà cũng không yếu tại nhị cầu tử. Nhị cầu tử bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, lại một lần đem hắn đẩy hướng sữa trong đám. Sau đó thân thể của hắn bị lít nha lít nhít sứa bao phủ. Đại bạch tuộc tay cầm Chư Bà Long đẩy vào sứa trong đám, hắn cũng không hề rời đi, vẫn đi khắp tại sứa nhóm bên ngoài. Kỳ quái là những cái kia nước mâu chỉ công kích Chư Bà Long, lúc này lại sẽ không công kích đại bạch tuộc. Đại bạch tuộc vây quanh sứa nhóm nhìn một chút, phát hiện Chư Bà Long đã hoàn toàn bị sứa bao phủ, hẳn là không ra được, liền tiếp theo đi đào đới những cái kia long tức thảo. Nhìn hắn đào đới lúc động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, không có thương tổn tới long tức thảo bất kỳ sợi rễ, lộ ra đối những linh dược này cực kỳ bảo vệ. Hắn lại liên tiếp đào đới hai gốc ngàn năm long tức thảo, đem long tức thảo sợi rễ chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, thu vào một cái rất lớn ngọc trong dương. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhìn hướng trước đó sứa vây công Chư Bà Long phương hướng. Sứa giờ phút này đã tản ra, chỉ là nguyên địa cũng không nhìn thấy Chư Bà Long thi thể. Ừm, người đâu? Bạch tuộc rất nghi hoặc quan sát bốn phía, lại chưa phát hiện Chư Bà Long bất kỳ tung tích nào. Đúng lúc này, dưới mặt đất đống nhiên rỗi ra hai cái Chư Bà Long nóng bớt, gắt gao ôm lấy hắn một cây xúc tu không thả. Ngươi lai, vừa rồi nhị cầu tử tại bị sứa vây quanh bao phủ về sau, hắn liền sử dụng ngũ hành độ thuật, chui vào dưới mặt đất bùn đất bên trong, đào thoát sứa vây công. Hắn thậm chí còn trốn ở bùn đất dưới đáy, quan sát bạch tuộc đào đới long tức thảo, nhìn một hồi lâu. Bạch tuộc một cái xúc tu bị Chư Bà Long ôm lấy, không cách nào thoát thân. Hắn mặt khác bảy cái xúc tu, đồng thời hướng Chư Bà Long bao trùm tới, đem Chư Bà Long quấn quanh đến xích sao. Ngay tại bạch tuộc tám đầu xúc tu, tất cả đều quấn quanh tới Chư Bà Long trên người thời điểm, đã nhận ra không thích hợp. Đạo này thân thể trần trùng trùng, một chút lân phiến đều không có, rõ ràng chính là một người tộc. Nguyên lai ta còn nhìn lầm, ngươi là nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi chính là bị truy nã Trương Nhị Cầu? Dấu vẫn rất sâu, bất quá, cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Bạch tuộc nói đến đây, có chút đắc ý, là điều xúc tu quấn lấy chặt hơn. Không. Thấy Chư Bà Long bị xúc tu quấn quanh đến, liền khí đều nhanh muốn không kịp thở. Đúng lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cao 10 trượng cự thú. Huynh đệ, đánh chết hắn, chúng ta hôm nay ăn bạch tuộc. Tốt. Cự thú hét lớn một tiếng, một cái móng vuốt đã qua gắt gao bắt lấy bạch tuộc đầu không thả. Chương 477, Hải Dương thế giới chương 477, Hải Dương thế giới cự thú đây là trải qua đói khát, hắn đối với ăn tương đối chấp nhất. Nghe nhị cầu tử nói hôm nay liền ăn cái này đại bạch tuộc, hắn giờ phút này ôm đại bạch tuộc đầu, chết sống không thả, hung hăng đánh. Đại bạch tuộc mặc dù có 8 đầu xúc tu, nhưng cùng lúc đối mặt Chư Bà Long cùng cự thú công kích, hắn 8 đầu tay cũng làm không tới. Hắn không nghĩ tới, hôm nay sẽ đá phải cứng như vậy tấm sắt. Thậm chí hắn lúc sắp chết còn không phục lắm. Dựa vào cái gì? Hắn mặc dù mới kim đan hậu kỳ, lại nắm giữ cùng nguyên anh sơ kỳ tương đối thực lực. Hắn cùng giai vô địch, một mực thâm tàng bất lộ, lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn vốn đã có thể khinh thường quần hùng, hiện tại cảm giác rất bị khuất. Vì cái gì đầu này Chư Bà Long mới kim đan sơ kỳ tu vi, lại nắm giữ mạnh hơn mình thực lực? Bất luận hắn thế nào bị khuất, như thế nào không cam tâm, không phục, cuối cùng vẫn là chết tại nhị cầu tử cùng cự thú liên thủ phía dưới. Huynh đệ ngươi về trước đi chờ một hồi, ta lại đào vài quặng linh dược liền trở lại. Nhị cầu tử đem trương xác cá cùng cự thú đều thu vào trong hồ lô, hắn lưu lại tiếp tục đào đới linh dược. Những cái kia nước mâu vẫn sẽ làm nhiều hắn, bất quá không có bắt đầu điên cuồng như vậy. Hiện tại hắn không còn thỏa mãn với đào móc vài quặng long tức thảo. Đầu này danh biển vị trí địa lý đặc thù, còn có đại lượng thi cốt chống chất, có thể dựng dục ra long tức thảo, nhất định có bất phàm. Nhị cầu tử dự định đào sâu ba thước, đem danh biển dưới đáy bùn đất, tảng đá, xương cốt, còn có nước biển, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Hắn đã tế ra lưới búa lớn pháp bảo, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, một búa xuống dưới, liền có thể đào ra một khối lớn vài chục trượng vuông bùn đất. Móc ra những này bùn đất bên trong, hỗn hợp đại lượng bạch cốt, tầng dưới chót nhất những cái kia bạch cốt đều đã mục nát trở thành bùn đất. Nhị cầu tử suy đoán, có lẽ cái này cả một cái rãnh biển bên trong bùn đất đều là từ cốt nhục hư thối tạo thành. Tiếp lấy, hắn sử dụng lưới búa, đem rãnh biển bên trong bùn đất từng tầng khai quật ra, thu vào trong hồ lô. Có lẽ bởi vì hắn đào móc rãnh biển bên trong bùn đất, chọc giận những cái kia nước mẫu, giờ phút này lại có đại lượng sứa hướng hắn bắt tới, muốn ngăn cản hắn. Lưỡi búa lớn trên không trung xẹt qua một vòng, lập tức liền có hơn mấy chục chỉ sứa bị hắn chém thành hai nửa. Sau đó tiếp tục hướng trong đất bùn đào một búa lớn. Bang! Chỉ là nguyên bản xốp bùn đất, lần này xốp xuống, lại đụng phải bậc cứng, phát ra một đạo ầm ầm nổ vang, chấn động toàn bộ rãnh biển đều run rẩy một cái. Điều khiển lưỡi búa xẻng lấy phía trên bùn đất thu hồi, đã thấy tới phía dưới bùn đất, lại là một khối lớn trắng loang ánh xương cốt. Vừa rồi một búa chạm tại phía trên, xương cốt bên trên một chút tổn thương cũng không có. Liếc xương lộ ra ngoài hình dạng, hẳn là một tiết đặc biệt lớn xương của sống. Xem xét liền là đồ tốt, nhị cầu tử đang định vùng lên lưới búa tiếp tục đào móc. Có lẽ là vừa rồi kia một chút chấn động, đem toàn bộ rãnh biển bên trong sứa đều kinh động. Đồng thời, rãnh biển trung ương đột nhiên sáng lên một cái rất lớn rất sáng rực quang điểm, điểm sáng đường kính tối thiểu có rộng mười mấy trượng. Ngay sau đó liền thấy một cái to lớn sứa chậm rãi dâng lên, bao phủ cả tòa rãnh biển. Rãnh biển bên trong cái khác sứa cũng bắt đầu hướng cái này sứa to dựa sát vào, hướng nhị cầu tử tiến tới gần. Nhị cầu tử nhìn một chút phiêu đãng tới sứa nhóm, lại nhìn một chút lòng bàn chân kia một khối lớn xương cốt. Một bên là nguy hiểm, một bên là bảo vật, thật làm cho người khó mà lấy hay bỏ. Chỉ hơi hơi do dự một cái mắt, liền kịp phản ứng, đương nhiên là bảo vật quan trọng hơn. Nhị cầu tử vung lên trong tay lưới búa liều mạng của thổ, rốt cục lộ ra một đoạn xương sống. Cái cục xương này thể tích so với hắn eo còn lớn hơn, tính chất óng ánh trắng đoán, tản mát ra chân long đặc hữu loại khí tức kia. Lập tức đem cái này một đoạn xương cốt thu vào trong hồ lô. Đang cùng cái cục xương này cùng nhau chỗ giáp nhau, còn chứng kiến một mảng lớn trắng đoán xương cốt, hẳn là cả một đầu xương rồng, hắn hiện tại chỉ lấy được một tiết xương sống. Thu hồi cái cục xương này đồng thời, cả người hắn cũng tại rãnh biển bên trong biến mất. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, vô số sứa bắt tới, những cái kia nước mâu dùng thân thể của mình, đem nhị cầu tử móc ra hố sâu lấp đầy. Sứa lại sao động một đoạn thời gian, rãnh biển bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhị cầu tử tại vừa rồi sứa nhào tới thời điểm, hắn đã sử dụng thổ độ thuật, chui vào bùn đất bên trong. Hắn từ khi học xong ngũ hành độn thuật về sau, ở trong bùn đất ghé qua, liền giống như ở trong nước bơi lội như thế nhẹ nhõm. Những cái kia bởi tới sứa cũng sẽ không thổ độ thuật, chỉ có thể canh giữ ở hắn bỏ chạy địa phương. Nhị cầu tử ở trong đất bùn một đường độn hành, dùng nửa ngày thời gian, cuối cùng đã tới khoảng cách rãnh biển bên ngoài mấy chục dặm. Lúc này, hắn từ bùn đất bên trong toát ra một cái đầu đến. Thân thức ở chung quanh quan sát một chút, phủ cận không có cái gì cứng giả, hắn mới từ dưới mặt đất leo ra, vẫn lấy chư bà long thân phận, hướng Long Huyết Cung phương hướng bơi đi. Hắn cùng Bạch Tuộc đồng thời rời đi Long Huyết Cung, giờ phút này lại một thân một mình trở về. Mới vừa đi tới Long Huyết Cung chỗ cửa lớn, kia hai cái con cua lớn liền vô tình hay cố ý hỏi đại Bạch Tuộc hướng đi. Vị kia Trương tiền bối, không cùng ngươi đồng thời trở về sao? À, Trương đạo hưu hắn có những chuyện khác, ra khỏi thành về sau không bao lâu, chúng ta liền tách ra. Nhị cậu tử không có cách nào, cũng chỉ có thể tìm như thế một cái lấy cớ giải thích, làm cho giống như hắn là mới là giết người đoạt bảo tà tu như thế. Nhị cậu tử không muốn quá làm người khác chú ý, sau khi trở về liền trốn đến chính mình trong phòng, hơn 10 ngày không có đi ra ngoài. Hắn tự giam mình ở trong tu luyện mật thất, thực tế đã tiến vào trong hồ lô. Đầu tiên, lúc trước hắn hướng cự thú hứa hẹn qua, cùng một chỗ an đại bạch tuộc, không phải cự thú cũng sẽ không như vậy bán mạng. Nhị cậu tử trở lại trong hồ lô thời điểm, cự thú còn tại trong hồ lô, nhìn chằm chằm cái kia đại trương sắc cá, trông mong chờ hắn trở về làm tiêu nướng. Cái này đại bạch tuộc thân thể rất lớn, mỗi một cây xúc tu đều có dài 1-2 trượng, lại đầy đủ hai người bọn hắn ăn được 1-2 ngày. Người tại Đông Hải, chỗ tốt lớn nhất là xưa nay không sầu ăn. Những cái kia tôm cá có thể ăn, nếu như nói gấp, bên người đạo hữu còn có những cái kia nhận biết hoặc là không quen biết hải tộc cường giả, đều có thể ăn. Nhị cầu tử xử lý đại bạch tuộc thị thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước kia bọn hắn Thanh Châu cùng bạn yêu quốc giao chiến, yêu nhân có điểm giống người, hơn nữa cũng nắm giữ một bộ phận nhân tộc huyết mạch, cho nên đại gia mới không ăn. Nhưng ngẫu nhiên cướp được 1-2 con yêu thú thi thể, đại gia đương nhiên cũng là ăn, hơn nữa ăn rất ngon lành. Nhưng đại chu bố trí tại Đông Hải trên chiến trường, trên lý luận có rất nhiều hải sản có thể ăn, vì cái gì còn luôn luôn muốn triều đình trích cấp lương thảo? Chẳng lẽ bọn hắn không ăn hải sản, hay là cũng chưa hề giết chết qua hải tộc địch nhân? Điểm này hắn trước kia không để ý đến, cũng chưa hề cân nhắc qua, lần sau từ bên kia chiến trường trải qua, hắn muốn nhìn nhìn nhiều. Nhị cầu tử trong đầu nghĩ lung tung thời điểm, đã đem bạch tuộc thân thể xử lý sạch sẽ. Lần này bạch tuộc thịt, hắn đồng dạng dùng tiêu nướng phương thức đến chế tác, đem thịt cắt thành khối nhỏ, dùng thăm trúc tử xuyên thành một chuỗi, lại đặt vào trên lửa thiêu đốt. Thiêu đốt đồng thời, không ngừng mà xoát bên trên một chút dầu, cùng một chút đồ gia vị. Trước mấy ngày còn cùng chư bà Long quan hệ thân mật Trương đạo hữu, giờ phút này đã bị hắn nướng đến tươi mùi thơm khắp nơi, mỹ vị mê người. Nguyên bản người quen, giờ phút này hoàn toàn quen. Ăn xong đại bạch tuộc về sau, nhị cậu tử bắt đầu chỉnh lý lần này đào trở về những cái kia bùn đất. Hắn lại dùng thần thức dò xét, rất xác định, những này bùn đất cũng đều là hư thối cốt đục hình thành. Cái này một tòa rãnh biển bên trong, chất đống nhiều như vậy bùn đất cùng xương cốt, không biết rõ trải qua bao nhiêu năm thời gian, đến tột cùng mai táng nhiều ít hải tộc ở bên trong. Nhị cậu tử trước đó liền góp nhặt đại lượng nước biển, tại trong hồ lô mặt khác tạo thành một cái hải dương thế giới. Cái này một cái hải dương thế giới đơn độc tồn tại, cùng Vũ Sơn trồng trọt khối lục địa kia cũng không tương liên. Hải dương thế giới bên trong, cơ hồ đều là mô phỏng Đông Hải dáng vẻ. Ngoại trừ nước biển, cũng có thổ địa, có tảng đá, có san hô, còn có rất nhiều tôm tép, còn có rất nhiều ăn rất ngon hải sản. Bất quá cái này khổng lồ thế giới, tại trong hồ lô trong hỗn độn, vẫn cũng chỉ là một cái hơi điểm sáng nhỏ. Nhị cầu tử đem những này bùn đất đều trồng chất tại hải dương thế giới dưới đáy nào đó một chỗ, chiếm diện tích chỉ có hơn 100 triệu rộng. Sau đó đem móc ra những cái kia long tức thảo, lại lần nữa trồng đi vào. Đáng tiếc, rãnh biển bên trong còn thừa lại nhiều như vậy long tức thảo, hắn không thể móc ra. Chương 478, chư bà long nước mắt chương 478, chư bà long nước mắt lần này tại rãnh biển bên trong, lại nhặt được một khối xương rồng. Hắn lần trước tại Sa Ngư tộc trong kho hàng, cũng nhặt được một khối hình sợi dài xương rồng. Loại này xương rồng tính chất dị thường rắn chắc, pháp bảo của hắn cũng không cách nào chặt đứt. Nhị cầu tử một mực đang suy nghĩ, nên như thế nào đem những này xương rồng luyện chế ra một cái uy năng pháp bảo cường đại. Chỉ là một mực cầm những này xương rồng không có cách nào, đao kiếm không đả thương được, hỏa diễm cũng nung không chạy. Chỉ có dùng trôi kia hỏa diễm kiếm, thời gian dài thiêu nướng mới có thể luyện hóa một chút xíu, nhưng đối với luyện khí mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Tương đương với cầm lấy xương cốt cảm bất động, mong muốn luyện khí, cũng không có chỗ xuống tay. Bất quá những này xương rồng phẩm chất càng là cứng rắn có thương, hắn liền càng cảm thấy thích thú, nếu như làm thành phòng ngự pháp bảo, về sau ai còn có thể bị thương chính mình. Mắt thấy lần này trở về, đã gần một tháng không có ra cửa, nhị cậu tử từ trong bí thất đi ra, dự định đi tàng thư các nhìn một chút. Trong tàng thư các có thật nhiều liên quan tới luyện khí phương diện truyền thừa, cũng có thể từ đó tìm tới hữu dụng biện pháp. Chư bà Long tử một mình ở trong tiểu viện đi ra, vừa mới chuẩn bị đi trong tàng thư các đọc sách, nửa đường bên trên nhưng lại gặp Ngao Giác. Ngao Giác đạo hữu, Chu Kỳ đạo hữu, ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Ngao Giác vẫn cùng ngày xưa như thế, lộ ra phong thần tuấn lãng, thoải mái bất phàm. Chuyện gì? Ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi cùng Trương đạo hữu cùng đi ra ngoài, sau đó chỉ có một mình ngươi trở về, muốn hỏi thăm ngươi một chút Trương đạo hữu hướng đi. Lại bị người hỏi cái kia đại bạch tổ chuyện, nhị cầu tử có điểm tâm hư. Bất quá, đang bởi vì tâm hư, mà nhường hắn lộ ra càng thêm tự tin, sách thánh hiển sách cũng không phải bị đọc. Nhị cầu tử hai mắt kiên định nhìn về phía Ngao Giác, không có chút nào né tránh ý tứ. Ta xác thực cùng hắn cùng đi ra ngoài, hắn mang ta đi một chỗ hái linh dược, sau đó chúng ta liền phân biệt, hắn nói còn phải đi một chỗ khác xem xét, chỉ còn lại có ta một mình trở về. Nhị cầu tử nói lời, ngoại trừ bạch tuộc tiến vào hắn cùng cự thú bụng việc này không nói, còn lại đa số đều là chuyện thật. Hắn không am hiểu nói dối, cho nên dù là nói láo, cũng là lấy sự thật làm căn cứ, bên trong đa số nội dung đều là sự thật. Hắn thật liền cùng ngươi tách ra. Hắn có hay không nói đi chỗ nào? Ngao Giác vẫn có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Trương đạo hữu thời điểm ra đi, thần thần bí bí, một câu đều không có nói với ta. Ngao Giác đạo hữu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nói chung, tu tiên giả đừng nói rời đi mấy tháng, liền xem như nhiều năm, cũng sẽ không có người hỏi. Nhị cầu tử lòng dạ biết rõ, đã Ngao Giác như thế truy vấn, khẳng định sự tình có kỳ quặc, hắn còn phải làm bộ hỏi một chút. Trương đạo hữu đã chết. Ngao Giác hai mắt nhìn chằm chằm chư bà Long, thần thái bình thản nói rằng: "A, cái này sao có thể? Ta cùng Trương đạo hữu quen biết có nhiều năm, hắn thực lực không kém gì Nguyên Anh cường giả, làm sao lại chết?" "Trời ạ." Chư bà Long nói đến đây, một mặt đều không thể tin, còn có một số bi thương. "Ai, ta cùng Trương đạo hữu tương giao nhiều năm, Trương đạo hữu làm người nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, là ta thầy tốt bạn hiền, là chúng ta học tập mẫu mực thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Ngao Giác đạo hữu, biết là ai hại chết hắn sao? Ta muốn báo thù cho hắn." Chư bà Long đối với bạch tộc chết, biểu hiện được đau lòng nhức óc, đỏ hồng mắt hỏi: "Việc này ta cũng không biết, đang điều tra bên trong." Ngao Giác lắc đầu: "Kia Trương đạo hữu thi thể đâu? Ta muốn gặp hắn một lần cuối." "Thi thể cũng không có, chỉ là hắn lưu lại hồn đăng tiêu diệt." "Ai?" Trương đạo hữu ai? Chư bà Long biết được đại bạch tộc tin chết, ở trong nước quần quật lấy khóc lớn. Ngao Giác nhiều lần nghĩ ra nói tiếp tục hỏi thăm một chút tin tức cặn kẽ, lại cắm không vào miệng. "Chu đạo hữu bảo trọng, gần nhất những năm này, đạo trường thường xuyên có đệ tử ưu tú bên ngoài lịch luyện lúc tử vong. Chu đạo hữu về sau đi ra ngoài, vẫn là chú ý cẩn thận vi diệu." Ngao Giác dặn dò hai câu về sau, liền quay người rời đi. Đợi đến Ngao Giác rời đi về sau, chư bà Long bên người liền cái người xem đều không có, một người khóc đến không có tư không có vị, nhưng lại không thể tùy tiện kết thúc. Cái này Ngao Giác cũng quá không có suy nghĩ, nhìn hắn khóc đến thương tâm như vậy, cũng không khuyên giải một chút. Rất nhàm chán ở nơi đó vừa khóc một hồi, thần thức lặng lẽ dò xét xung quanh, phát hiện phụ cận không có những người khác, liền mò một chút khỏe mắt bên trên mấy hạt lệ ngấn, tiếp tục hướng tàng thư các bơi đi. Bất quá vừa rồi Ngao Giác nói, gần nhất mấy năm này thường xuyên có người mất tích, nhường nhị cầu tử trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Ở đằng kia đạo hải trong khe, hắn nhưng là thấy được vô số bạch cốt chồng chất, quanh năm suốt tháng phía dưới đã hóa thành nước bùn. Nếu như hắn không phải còn có chút thực lực, lại tăng thêm còn có cự thú liên thủ tương trợ, hắn đại khái cũng sẽ trở thành rãnh biển bên trong một bộ bạch cốt. Ừm, đến lúc đó mất tích cũng không phải là bạch tuộc, mà là hắn Trư Bà Long. Chẳng lẽ những năm này mất tích học viên đều là cái kia đại bạch tuộc làm? Ngược lại sau này mình cẩn thận một chút chính là. Lúc này, hắn đã giao 100 khối long tinh thạch, tiến vào trong tàng thư các. Trong tàng thư các có rất nhiều liên quan tới luyện khí truyền thừa. Nhị cầu tử tại những này luyện khí trong truyền thừa, tùy ý hành tẩu tìm đọc. Phát hiện trong này rất nhiều luyện khí truyền thừa, cũng là nhân tộc lưu lại, càng thích hợp nhân tộc sử dụng, lại chẳng biết tại sao lưu lạc đến Đông Hải. Hắn một bộ truyền thừa tìm đi qua, rốt cục tại một bộ trong truyền thừa, nhìn thấy liên quan tới một chút tính chất quá mức cứng rắn, bình thường hỏa diễm không cách nào luyện hóa vấn đề. Bộ này trong truyền thừa đối với hỏa diễm, làm rất kỹ càng giản thuật. Hỏa diễm cũng có rất nhiều loại, có bình thường tuổi một than thiêu đốt phàm hỏa, cũng có linh mục linh than thiêu đốt sinh ra linh hỏa. Còn có một số giữa thiên địa tự nhiên sinh ra linh hỏa, ngọn lửa này uy năng càng lớn. Nhị cầu tử trong tay hỏa diễm kiếm bên trong hỏa diễm, chính là một loại thiên địa tự nhiên sinh ra linh hỏa. Ngoài ra còn có tập thiên địa vĩ lực mà sinh ra hỏa diễm, như thiên hỏa, địa tâm lửa, lôi hỏa chờ, ngọn lửa này uy năng lớn nhất. Phổ thông tu sĩ hơi hơi khẽ rửa gần, liền đã hôi phi yên diệt. Trên lý luận tới nói, thiên địa vĩ lực sinh ra hỏa diễm là hoàn toàn có thể luyện hóa trong tay xương rồng. Chỉ là tại hắn đến gần thời điểm, khả năng chính mình cũng sẽ bị luyện hóa. Chương 479, thiên hỏa chương 479, thiên hỏa nhị cầu tử liên tục tại trong tàng thư các chờ hơn một tháng, đem trên thân chứa đựng long tinh thạch tất cả đều bỏ ra sạch sành sanh. Đối với tìm kiếm thích hợp hỏa diễm luyện chế xương rồng, trong lòng của hắn đã có chút đấy, rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tại Đông Hải cảnh nội, có hai cái địa phương tồn tại loại này hỏa diễm. Một cái là tại Đông Hải một mực hướng đông, có một tòa lôi hỏa đảo, núi này lâu dài bị lôi hỏa bao phủ, thiên lôi cuồn cuộn. Vật sống hơi chút tới gần đảo này, liền sẽ bị lôi hỏa thiêu. Một địa phương khác thì là tại quy khư phụ cận có thiên hỏa hiện lên, tất cả tới gần quy khư nước biển đều sẽ bị địa tâm hỏa thiêu làm, hóa thành mây mù bốc hơi tới bầu trời. Nghe nói, trên lục địa liên tục không ngừng dòng nước nhập Đông Hải, Đông Hải nhưng lại chưa bao giờ tràn đầy, cũng là bởi vì quy khư thiên hỏa càng không ngừng đem Đông Hải nước thiêu khô thành mây mù. Đến mức nơi đây thiên hỏa nơi phát ra, trong điển tịch ghi lại không quá kỹ càng. Một loại thuyết pháp là có một cái kim ô rơi xuống nơi này, hóa thành một đoàn thiên hỏa, trải qua vạn vạn năm bất diệt. Còn có một loại thuyết pháp là, năm đó có một trận đại chiến, cường giả chí cao đem một cái mặt trời đánh rơi xuống tới Đông Hải, hóa thành một đoàn thiên hỏa. Trừ cái đó ra, hắn còn tại tàng thư các nhìn thấy mấy loại thuyết pháp, nghe đều tràn đầy truyền thuyết sát thái, cảm giác không quá đáng tin cậy. Bất quá hai địa phương này đều quá hung hiểm, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần. Ngược lại trước mắt hắn cũng không phải rất bức thiết, đem xương rồng luyện chế thành pháp bảo sự tình, còn có thể tương lai có cơ hội lại đi. Ngay lúc này vẫn là phải kiếm long tinh thạch, tiếp tục học tập tu luyện. Nhị cầu tử chỉ có thể đem luyện chế xương rồng chuyện tạm thời để qua một bên, về đến nhà lại tiến vào trong hồ lô luyện chế một chút đan dược. Lần trước luyện chế chân ngã đan những tài liệu kia đều sử dụng hết. Bất quá trong hồ lô còn có chút tài liệu khác, đều có thể luyện đan bán long tinh thạch. Ngàn năm long tức thảo tự không cần phải nói, tuyệt đối có thể đổi được long tinh thạch, chỉ là nhị cầu tử không nỡ lấy ra mà thôi. Hắn rất nhiều năm trước trồng ở trong hồ lô kia một gốc trà vương thụ, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, hiện tại rốt cục trưởng thành. Còn có, rất nhiều năm trước hắn trộn một gốc dưỡng thần quả cây giống, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, cũng kết mấy quả quả. Còn có, hắn lần trước dùng Hạ Minh Viễn thân phận, tại Vạn Yêu Quốc trộm được những cái kia luyện chế kết kim đan tài liệu chính, cũng thành thục một nhóm lớn. Còn có, hắn rất nhiều năm trước trồng cho Hắc Ngọc Chi, bị hắn trồng ở trong hồ lô, thời gian dài về sau, thế mà cũng xuất hiện một gốc biến dị chủng loại. Hắn đem gốc này biến dị hạt giống sinh sôi ra hơn mấy trăm gốc, hiện tại cũng thành thục vài quặng. Biến dị sau Hắc Ngọc Chi bên trên, che kín huyết hồng sắc đường vân, như là mạch máu đồng dạng. Hắn thử một chút, cái này cái biến dị Hắc Ngọc Chi chữa thương công hiệu biến mạnh hơn. Bất quá, trong tay hắn hữu dụng thịt rồng luyện chế mà thành đoạn chi trọng sinh đan, hiển nhiên cũng không dùng được cái này cái biến dị Hắc Ngọc Chi. Còn có trong tay hắn kia cái biến dị nhân sâm, bị hắn bồi dưỡng tới 7-800, hơn ngàn năm về sau, đối với phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ công hiệu mạnh hơn. Trải qua hắn cùng Vũ Sơn nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh, trong hồ lô vẫn là để giành được không ít tốt gia sản. Có hồ lô món này bảo vật nơi tay, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, còn có thể tích lũy ra càng nhiều đồ tốt. Nhị cầu tử tại trong hồ lô luyện mấy ngày đan, hắn hiện tại luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn mọi thứ tinh thông về sau, phát hiện tất cả đạo lý đều có chỗ giống nhau. Dạng này lại thúc đẩy hắn luyện đan trình độ, lại đi nâng lên thăng lên một bậc thang. Tại trong hồ lô tùy tiện tìm một chút linh dược phối hợp, tùy tâm sở dục liền có thể phối chế thành đan phương. Luyện chế bình thường đan dược, với hắn mà nói cũng là rất nhẹ nhàng, mấy ngày thời gian, liền luyện chế ra một đống lớn đan dược. Nhị cầu tử mang theo những đan dược này, lần nữa đi vào truyền đạo điện. Đối với nghiêm trọng thiếu khuyết đan dược Đông Hải hải tộc mà nói, Trư Bà Long loại này có thể luyện chế ra đan dược tu sĩ, đặc biệt được hoan nghênh. Hắn lần này chủ bán chữa thương đan, mặc dù trên tay còn có rất nhiều đan dược hàng tồn, nhưng vật hiếm thì quý, hắn chỉ bán 3 hạt. Mỗi một hạt tương đương với có thể cứu một lần mệnh, định giá 1000 khối long tinh thạch, có thích mua hay không? Toàn bộ Đông Hải chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Chuyển sang nơi khác mua đều mua không đến. Quả nhiên cái này 3 hạt chữa thương đan dược, rất nhanh liền bị người mua, không có mua đến còn đấm ngực dậm chân, đuổi theo Trư Bà Long hỏi thăm, lần sau lúc nào mới có hàng. 3000 khối long tinh thạch tới sổ, tiếp xuống lại bán mấy hạt linh trà đan, còn bán mấy hạt kết kim đan. Tất cả đều là cực kỳ ít có đan dược, mỗi một loại đều chỉ có mấy hạt, ra tay chậm một chút, hơi hơi do dự một chút, liền bị người khác mua đi. Từng trải qua Trư Bà Long bán ra rất nhiều đan dược về sau, hắn tại toàn bộ chân long đạo trường danh vọng cao hơn. Người người thấy hắn đều sẽ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chu đạo hữu, Chu đạo hữu. Chư bà Long thu hồi Long tinh thạch vừa đi ra truyền đạo điện, nghe được có người sau lưng kêu gọi, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Kiếm Hà. Kiếm Hà đạo hữu, không biết có chuyện gì. Nhị cậu tử đối với cái này Kiếm Hà vẫn là có rất nhiều hảo cảm. Lúc trước lần thứ nhất hắn tiến vào tàng thư các, cái gì cũng đều không hiểu, hỏi đệ tử khác, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có ai để ý hắn. Chỉ có Kiếm Hà nghiêm túc chỉ điểm hắn. Nghe nói Chu đạo hữu ưa thích thu thập mỹ thực, tiểu đệ gần nhất ở ngoài thành tìm tới một chỗ mỹ thực, tư vị tuyệt mỹ dị thường, muốn mời đạo hữu cùng đi. Nhị cầu tử bởi vì tại trong hồ lô xây lại một vùng biển thế giới, bên trong ngoại trừ trồng trọt linh dược, còn thu thập rất nhiều mỹ vị hải sản, đặt vào bên trong nuôi dưỡng. Cho nên chân long đạo trường bên trong, liền có rất nhiều người biết hắn ưa thích thu thập mỹ thực. Kiếm Hà phát hiện có mỹ thực, mời hắn đi ăn cũng rất bình thường. Đa tạ Kiếm Hà đạo hữu ý tốt. Chỉ là hôm nay ta còn muốn trở về tu luyện, tạm thời liền không bồi ngươi đi. Tốt ta, vậy ta chỉ có một người đi. Kiếm Hà có chút tiếc nuối đi. Nhị cầu tử trở lại tiểu viện của mình bên trong, kiểm lại một chút, hôm nay kiếm được 6000 khối long tinh thạch, lại có thể dùng một đoạn thời gian. Bất quá tính một ít thời gian, hắn hai ngày này thật đúng là đạt được thành một chuyến. Bởi vì hắn cùng Long Quy tộc có tình báo hợp tác. Long Quy tộc cũng không biết hắn trừ bà Long thân phận, chỉ có thể đem tình báo giấu ở ngoài thành nào đó một chỗ địa điểm. Hắn đúng giờ đi cái chỗ kia cầm lấy tình báo liền có thể. Cho nên hắn làm sửa lại một chút, lại một người lặng lẽ đi ra khỏi thành. Chỉ là hắn ra khỏi thành còn không có bao lâu, ở ngoài thành liền gặp Kiếm Hà, cái này khiến nhị cậu tự cảm giác rất ngượng ngùng. Thật là đúng dịp a. Kiếm Hà lại rất thông minh không có đề cập, vừa rồi trừ bà Long cự tuyệt chuyện, mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào. Ha ha ha. Là thật là đúng dịp a. Chư bà Long có chút lúng túng vây tay một cái. Đã Chu đạo hữu đều đã ra tới, chỗ kia mỹ thực liền tại phụ cận, chúng ta cùng đi xem nhìn, bao người ăn một lần, cả đời đều khó mà quên được. Tốt, đa tạ. Chư bà Long chắp tay nói tạ, hắn xác thực cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì mỹ thực, khiến cho Kiếm Hà nhiều lần mời hắn. Một đầu chư bà Long, một cái Kiếm Hà, song song lấy hướng phương xa bơi đi. Chương 480, nhím biển rừng cây chương 480, nhím biển rừng cây Kiếm Hà dẫn chư bà Long, bơi tới một mảnh che kín đá ngầm cùng dòng biển địa phương. Chu đạo hữu kiểm tra một chút nhãn lực của ngươi, ngươi nhìn cái này một mảnh đá ngầm bên trong, thứ gì vị ngon nhất? Nhị cầu tử y theo Kiếm Hà chỉ phương hướng nhìn lại, phía trước là một mảng lớn đá ngầm cùng rong biển, rất nhiều sắc thái lộng lẫy cá con ở trong đó chơi đùa. Giống như không có món gì ăn ngon đồ vật, những cái kia cá con nhìn rất xinh đẹp, kỳ thật rất nhiều đầm không thể ăn. Đúng lúc này hắn nhìn thấy rong biển bên trong có một lùm màu đen cốt thứ. Có phát hiện này, hắn thần thức triển khai, cẩn thận tìm kiếm, phát hiện cái này một mảnh đá ngầm bụi bên trong che kín loại này mọc đầy cốt thứ đồ vật. Kiếm Hà đạo hữu nói tới mỹ vị, chẳng lẽ là những này nhím biển? Hắn tại Đông Hải ở nhiều năm như vậy, trong hải dương các loại hải sản, hắn trong bóng tối đều ăn đủ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chân long đạo trường đệ tử, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi người đều có chính mình đặc biệt phong vị. Nhím biển hắn tự nhiên cũng nếm qua rất nhiều, tại rất nhiều hải sản bên trong, hương vị chỉ có thể coi là bình thường. Chu đạo hữu có thể không nên coi thường những này nhím biển, đây là một loại biến dị nhím biển, có thể tự mình tu luyện, thực lực mạnh thể nội linh khí nồng đậm, càng là nở nang màu mỡ. Kiếm Hà nói, trên lưng một cây giống kiếm như thế cốt thứ bay ra, bèo một cái, đâm xuyên một nắm đấm lớn nhím biển. Sau đó cốt thứ chọn cái này một cái nhím biển, bay trở về tới trước người hai người. Kiếm Hà ngay trước chư bà Long mặt, đem cái này nhím biển một bổ hai nửa, đem bên trong một nửa phân cho chư bà Long. Chỉ thấy cái này nhím biển thể nội chứa tràn đầy hoàng cao. Chư bà Long nhẹ nhàng móc hết bên trong không thể ăn tạp chất. Từ trong túi chữ vật xuất ra một cái muối tỏi bóp nát đặt vào bên trong, lại cách dùng lực khống ở nước biển, hướng bên trong ngâm một chút dầu đường cùng giấm. Lúc này mới đối lấy bên trong hoàng cao nhẹ hít một hơi, dung hợp tỏi cùng giấm hương vị về sau, tôn lên nhím biển tư vị cực kỳ tươi ngon. So với hắn trước kia trốn nếm qua nhím biển, hương vị thân thiết gấp bội. Chu đạo hữu thật sự là giảng cứu người, còn mang theo trong người nhiều như vậy gia vị. Kiếm Hà nhìn thấy chư bà Long ăn nhím biển phương thức về sau, cũng không thể không dựng thẳng lên một cái càng tôn biểu thị bội phục. Ngược lại mang theo trong người, quen thuộc. Hắn có một cái lớn như vậy hồ lô, chỉ cần có thể cần dùng đến đồ vật, hắn bình thường tất cả đều chứa ở trong hồ lô, lấy dùng cũng rất thuận tiện. Nhị cậu tử ăn xong nhím biển bên trong thịt, còn cần đầu lưỡi liếm lấy một chút, đem bên trong liếm lấy sạch sẽ. Còn tính toán đợi tới rời đi thời điểm, lại bắt mấy con dạng này nhím biển, đặt vào trong hồ lô nuôi lên. Chu đạo hữu, ta liền không khách khí rồi. Kiếm Hà nói, đã bơi tới đá ngầm trong rừng, dùng cốt kiếm bốc lên từng con nhím biển, bên cạnh bắt vừa ăn. Nhị cầu tử thần thức quét một chút, cái này một mảnh đá ngầm rừng cây rất rộng, bên trong cũng có đại lượng nhím biển, có chút nhím biển so đầu của hắn còn một lớn. Ngoại trừ nhím biển bên ngoài, liền không có gặp có cái khác nguy hiểm. Thế là, hắn cũng đi vào mảnh này đá ngầm trong rừng, cũng cùng Kiếm Hà như thế, bên cạnh bắt vừa ăn, ngẫu nhiên còn tu mấy cái, ném vào trong hồ lô. Nơi này nhím biển hình thể càng lớn, thực lực tu vi càng mạnh, tư vị cũng càng tốt. Theo hắn hướng đá ngầm trong rừng xâm nhập, nơi này nhím biển hình thể cũng lớn hơn, có chút thực lực tương đối mạnh nhím biển, đã nắm giữ chút cơ kỳ thực lực. Rất nhiều nhím biển trên thân những cái kia gai nhọn, lại còn biết bay đi ra công kích hắn. Bất quá, chỉ là chút cơ kỳ lực công kích, tốc độ không đủ nhanh, lực lượng cũng không đủ lớn. Lấy nhị cầu tử bây giờ ở trong nước độ linh hoạt tùy tiện liền có thể né tránh, thực sự không cách nào né tránh thời điểm, ngẫu nhiên chịu một hai cây gai cũng không ảnh hưởng toàn cục. Điểm này vết thương nhỏ, rơi xuống nhị cầu tử trên thân đều không đủ nhìn. Hắn phục dụng nhiều như vậy thật đan, nhục thân tăng cường rất nhiều, hiện tại thân thể nho nhỏ, có thật to năng lượng, đặc biệt có thể đánh đánh. Lúc này, nhị cầu tử bắt lấy một cái đường kính 2 thước bao lớn nhím biển. Cái này nhím biển tại hắn đến gần một phút này, toàn thân cốt thứ tựa như nổ tung như thế, đều hướng nhị cầu tử phong tới. Nhị cầu tử vội vàng né tránh, lại vẫn có mười mấy cây đâm quấn tới trên người hắn, rất đau. Hiện tại toàn thân đâm cũng bay đi, chỉ còn lại có một cái chùy lủi nhím biển thân thể. Nhị cầu tử đang định một đao đem nó chém ra, vào thời khắc này, trước sau hai cái phương hướng đều có đại lượng nhím biển đâm về phía mình phong tới. Bao trùm hắn đa số có thể né tránh không gian, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng khía cạnh né tránh, tận lực tránh đi những cái tia đâm. Nhị cầu tử những năm này nỗ lực không có uổng phí, hắn bây giờ ở trong nước, so cá còn muốn linh hoạt. Lấy tốc độ cực nhanh, nhanh nhẹn thân hình, rốt cục thành công hiện lên đa số nhím biển đâm. Chỉ là hắn vừa mới lách mình tới khía cạnh, đột nhiên cảm giác phía trước dòng nước dị thường chấn động, nhưng hắn mắt thường cùng thần thức nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Nhị cầu tử đã từng cũng sử dụng mắt thường cùng thần thức không thể gặp vũ khí, âm chết qua rất nhiều người. Giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này, hắn bản năng hướng bên cạnh né tránh, đồng thời tế ra một thanh sắc bén xiên cá, hướng dòng nước chấn động sau đó phương đâm tới. Hắn cái này xiên cá pháp bảo là hắn vì ứng phó chư bà long thân phận, chuyên môn luyện chế ra đến sử dụng. Nhị cầu tử mấy năm này thực lực lại tăng mạnh rất nhiều, so với nguyên anh sơ kỳ cũng tương xứng, giờ phút này một đâm lại manh vừa nội. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, xiên cá mũi nhọn chảy ra hơi mở huyết dịch. Bị xiên cá đâm trúng thân thể, cũng dần dần hiện lộ ra thân hình, chính là kiếm hà. Vừa rồi hắn bằng cảm giác đâm ra đi kia một cái nĩa, quán xuyên kiếm hà thân thể, bị cái nĩa chết đính tại một khối trên đá ngầm. Chư bà long ánh mắt bình tĩnh nhìn xem kiếm hà, cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Ta chưa hề đắc tội qua ngươi, tại sao phải giết ta? Hắn là thật không quá lý giải, toàn bộ Đông Hải truy nã đuổi bắt Trương Nhị Cẩu, đây là vì lợi ích, cũng nói còn nghe được. Nhưng hắn hiện tại là chư bà long, từ trước đến nay thiện chí giúp người, cũng chưa hề cùng bất luận kẻ nào trở mặt. Trước đó liền có đại bạch tuộc muốn giết hắn, hiện tại trong đạo trường nhận biết sớm nhất, quan hệ quen thuộc nhất kiếm hà cũng muốn giết hắn. Thực sự nhường nhị cầu tử trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi đã sớm ngờ tới ta muốn giết ngươi. Kiếm Hà không trả lời mà hỏi lại nói. Bất quá đã Kiếm Hà không trả lời vấn đề của hắn, nhị cầu tử cũng không nguyện ý vì đó giải đáp. Hắn những năm này không chỉ tu vi tăng lên, thần thức cũng tăng trưởng rất nhiều. Kiếm Hà mới kim đan kỳ tu vi, trước đó hắn ra khỏi thành về sau, trong thần thức rất xa liền thấy Kiếm Hà, chỉ là Kiếm Hà vẫn không có phát hiện hắn. Lúc ấy Kiếm Hà tại nguyên chỗ trái phải nhìn quanh, tới tới lui lui bồi hồi, dường như chính là chuyên môn bọn người đồng dạng. Khi hắn gặp phải hai chư bà long thời điểm, lại lập tức giả trang ra một bộ hai người ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp dáng vẻ. Loại này dị thường hành vi đã sớm đưa tới nhị cậu tử hoài nghi, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Kỳ thật hai người đoạn đường này đi tới, tới tại tòa này trong rừng ăn nhím biển, nhị cậu tử một mực cũng không nguyện ý vạch trần. Hắn rất hy vọng là chính mình đoán sai. Dù sao tại toàn bộ chân long đạo trường bên trong, hai người bọn họ lui tới mật thiết nhất, giao tình sâu nhất. Vừa tới thời điểm Kiếm Hà còn giúp qua nhị cậu tử rất nhiều bận điệu. Nói một chút, ngươi tại sao phải giết ta? Ta chưa hề đắc tội ngươi, chẳng lẽ là chịu người nào sai bảo? Đây là nhị cầu tử muốn biết nhất đáp án, chỉ là trước kia rất lây giúp người làm niềm vui Kiếm Hà, tại lúc sắp chết vẫn không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý nghĩ. Việc này ngươi không cần hỏi lại. Ha ha ha, coi như ta không giết được ngươi, cuối cùng vẫn là có người có thể giết ngươi. Chỉ là ta thực sự không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu sâu như thế, nắm giữ thực lực mạnh như vậy, tính sai. Chương 481, cá hồ lớn. Chương 481, cá hồ lớn. Kiếm Hà đạo hữu, ngươi biết trên tay của ta có chữa thương đang ăn dược, chỉ cần ngươi nói ra trong này mà mượn, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, còn đưa ngươi một hạt chữa thương đang ăn dược. Như thế nào? Không cần, đã rơi xuống trong tay ngươi, ta không có ý định sống. Kiếm Hà nói xong, trong cơ thể hắn pháp lực khuấy động, thân thể vậy mà cũng bắt đầu to ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra. Không tốt, đây là muốn tự bạo kim đan. Nhị cầu tử trước kia bạo qua nhiều như vậy kim đan, đối với kim đan tự bạo trước dấu hiệu, hắn vẫn là rất rõ ràng. Gặp phải nguy hiểm chí mạng, hắn đương nhiên có thể trực tiếp chạy trốn tới trong hồ lô bảo mệnh. Nhưng là nhị cầu tử cùng Kiếm Hà tương giao nhiều năm, sao có thể nhìn xem hắn tự bạo, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây? Lúc này hắn quyết định thật nhanh, rút ra lưỡi búa lớn, đối với Kiếm Hà đầu chính là một búa chẻ xuống. Kiếm Hà đầu bị chém xuống, vừa rồi sôi trào mãnh liệt khí tức như vậy kết thúc. Kiếm Hà đạo hữu, ngươi ta quen biết một trận, ta sẽ không bạc đãi thân thể của ngươi. Nhị cầu tử ôm Kiếm Hà chết đi thân thể, từ bên trong tìm ra một khỏa so trứng gà còn muốn lớn kim đan. Cũng là một vị thiên tài tốt bự, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, tráng niên mất sớm, không thể trở thành quát tháo một phương đại lão. Nhị cầu tử đem Kiếm Hà thân thể cùng đầu lâu đều thu vào trong hồ lô, sau đó tiếp tục tại mảnh này đá ngầm trong rừng thu nhặt nhím biển, ném vào trong hồ lô nuôi dưỡng. Lại nhặt được rất nhiều nhím biển, hắn cũng tiến vào trong hồ lô hóa thành một hạt bụi, rơi vào một khối trên đá ngầm. Ngốc huynh đệ. Cự thú nhìn thấy Ngốc huynh đệ lại ôm một cái rất lớn tôm trở về, vui vẻ từ trong nước dò ra hơn phân nửa tròn trịa đầu, lại có lộc ăn. Nhị cầu tử trước đem Kiếm Hà trên lưng kia một cây giống kiếm như thế cốt thứ gỡ xuống. Đa số hải tộc trên thân trời sinh liền có vũ khí, Kiếm Hà trên lưng căn này cốt thứ chính là hắn sở trường nhất vũ khí, phẩm chất không kém chút nào pháp bảo. Nhị cầu tử đem căn này cốt thứ cầm ở trong tay, đem chơi một chút, phát hiện kiện vật phẩm này còn có thể ẩn hình. Nhưng thân thức cùng mắt thường đều không nhìn thấy. Vừa rồi Kiếm Hà đánh lén mình thời điểm, liền ẩn nạp thân hình, kém chút liền nói. Lại kiểm tra một hồi Kiếm Hà thân thể, cái kia một tầng tông xác cũng là có thể ẩn hình. Hẳn là Kiếm Hà năng lực thiên phú, trước kia hai người mặc dù kết giao, nhưng loại này đòn sát thủ, đại gia ai cũng sẽ không lộ ra. Trong Đông Hải có rất nhiều hải tộc trời sinh liền có đặc thù nào đó thần thông. Nhị cầu tử ôm kiếm Hà thân thể, ngậm lấy nước mắt đem cốt thứ cùng tôm xác đều lấy xuống. Lột xong xác về sau, chỉ còn lại có một đống nóng ánh sáng long lanh tôm thịt. Hào băng hữu thịt, nhất định phải mang theo nước mắt ăn, bởi vậy, hắn lần này hạ rất nhiều mù tạt. Hắn cùng cự thú ăn thời điểm, một bên ăn một bên lau nước mắt, cũng coi là dùng hết bằng hữu chi nghĩa. Dù sao tôm đều đã chết, lưu lại thân thể cũng không thể lãng phí. A nhị cầu tử ăn cái gì thời điểm, vẫn không quên dọc theo một đạo thần thức, tìm được hồ lô bên ngoài, chia rất nhiều nhỏ bé thần thức tơ mỏng, quan sát cảnh vật xung quanh. Bởi vì liên tiếp bị người ám sát, hắn hoài nghi phía sau khẳng định còn có âm mưu gì, muốn ở chỗ này chờ đợi một chút, nhìn có người hay không tới đây xem xét. Đại khái một ngày qua đi, hắn cảm giác được xung quanh sóng nước lưu động, một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt cá hồ lớn từ đằng xa bơi tới. Là hắn. Đầu này cá hồ lớn hắn đương nhiên nhận biết, là chân long đạo trưởng đệ tử, giống như hắn cũng nắm giữ lục sắc bảo thạch huyết mạch. Chính là hắn gia nhập đạo trường thời gian sớm hơn, đã sớm đột phá đến nguyên anh kỳ, tại truyền đạo điện bên trong vùng có danh vọng rất cao. Cá hồ lớn mỗi lần tại truyền đạo điện bên trong giảng đạo, ra trận khoán cao đến 500 khối long tinh thạch, chấm tay một chút, liên nhập trận vé vào cửa đều không giành được. Cá hồ lớn bơi tới nhị cậu tử cùng kiếm Hà vừa rồi nơi giao thủ, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp du tẩu, dường như chỉ từ nơi này qua đường đồng dạng. Cái này khiến nhị cậu tử có chút bản thân hoài nghi, cá hồ lớn đến cùng có phải hay không phía sau màn làm chủ. Cá hồ lớn rời đi về sau, nhị cầu tử vẫn ở chỗ này trông hơn 10 ngày. Không còn có cái khác cường đại hải tộc đi qua từ nơi này, nhị cầu tử liền hóa thân thành một đầu cá hề, xuất hiện tại đáy biển. Hắn chậm rãi từ từ rời đi cái này một mảnh đá ngầm rừng cây, sau đó hướng Long Quy tộc truyền lại tình báo địa phương bơi đi. Long Quy tộc đem thu thập tình báo, đi vào vừa đến mai trong ngọc giản, chôn giấu tại chỉ định địa phương. Nhị cầu tử tìm tới viên kia ngọc giản nhìn một chút, bên trong không có gì đặc biệt có giá trị tình báo. Giao Long đại viên cùng mấy cái hải tộc, trước mắt vẫn trong bóng tối tìm kiếm Trương nhị cầu tin tức. Trong tình báo còn nghe nói, cái kia kim bạn tiên tử mang thai, đối ngoại tuyên bố muốn bế quan một đoạn thời gian, tạm thời đình chỉ đối với cự thú tìm kiếm. Không nghĩ tới Ngốc Minh đệ vẫn rất làm được. Còn có Long Quy tộc gần nhất lại góp nhặt một bộ phận Long tinh thạch, hy vọng cùng nhị cầu tử lại làm một vụ giao dịch. Mặt khác gần nhất Đông Hải một chút hải tộc, ngay tại gia tốc tiến đánh Đại Chu Vương triều. Bọn hắn còn liên hợp cái khác Đại Chu Vương triều xung quanh mấy đại thế lực, đồng thời tiến đánh. Nghe nói bọn hắn lần này mục tiêu là chạy theo hủy diệt Đại Chu mà đi, hiện tại song phương đánh cho rất kịch liệt. Nhị cầu tử xem hết tất cả tình báo, đem ngọc giản trên tay bóp thành một phấn. Thật sự là phiền toái. Xem hết tình báo về sau, nhị cầu tử đi một chuyến Long Quy đảo. Long Quy tộc nếm đến thận đan hương vị về sau, gần nhất những năm này đang khắp nơi thu thập long tinh thạch. Tộc nhân mình có thể chế tác long tinh thạch, liền không phân ngày đêm chế tác, còn có thể dùng bảo vật cùng chủng tộc khác trao đổi. Làm nhị cầu tử chạy đến thời điểm, Long Quy tộc sớm liền chuẩn bị 3 vạn khối long tinh thạch. Dựa theo trước đó giao dịch giá cả, nhị cầu tử xuất ra 10 khỏa thận đan, đổi được nhóm này long tinh thạch. Giao dịch hoàn thành về sau, cầu tử lại ẩn nặc thân hình, lặng lẽ rời đi Long Quy đảo. Tại sắp đến Long Huyết cung vài trăm dặm thời điểm, hắn mới hiện lộ ra chính mình chư bà long thân phận, huy động tứ chi, nhàn nhã hướng Long Huyết cung mà đi. Trước mặt đạo hữu xin dừng bước. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm cực kỳ dễ nghe, đạo thanh âm này nhường hắn cảm giác toàn bộ thần hồn đều ngâm trong suối nước nóng, bị người nhẹ nhàng nào nặn. Quay đầu nhìn lại, chính là một tên đầu người thân cá nữ tử, đang lặng lặng đồng bền ở trong nước biển, một đôi mắt to sáng ngời, đánh giá chư bà long. Chương 482, mị hoặc chương 482, mị hoặc. Nhị cầu tử nghe được nhân ngư thanh âm lúc, tâm linh đã nhận to lớn chấn động. Hiện tại lại nhìn thấy tên này nhân ngư nữ tử khuôn mặt, càng làm cho hắn tâm viên ý mã, đỏ mặt lên, có chút chân tay luống cuống. Thế gian lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, nếu như có thể ô hiếm, dù là sống ít đi 100 năm, đời này là đủ. Cái này, vị tiên tử này, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Nhị cầu tử giờ phút này không giải thích được, vậy mà cảm giác có chút tự ti, có chút tự ti mà cảm, khi nói chuyện đều lắp bắp. Chính mình cái này chư bà long hình tượng, tuyệt không xoái, rất muốn biến trở về chính mình lúc đầu diện mục. Không được, chính mình trương nhị cầu diện mục thật sự còn chưa đủ xoái, phải giống như cơ ca như thế mới đủ xoái. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là nói chuyện với ngươi rồi. Nhân ngư nói, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nụ cười này như trăm hoa đua nở, khuynh quốc khuynh thành, nụ cười này làm thiên hạ cái khác nữ tử đều lộ ra khuôn mặt đáng ghét lên. Nhị cầu tử tâm thần dập dờn, giờ phút này hắn hoàn toàn choáng váng, trong đầu mơ mơ màng màng. A, đúng đúng đúng, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Mặc dù bề ngoài còn duy trì thần thức huyền hóa thành chư bà long dáng vẻ, trên thực tế bản thể hắn tấm kia mặt đen giờ phút này đã đỏ bừng lên. Dù là cái này vực sâu vạn trượng bên trong băng lãnh nước biển, cũng không cách nào cho hắn sôi trào thân thể hạ nhiệt độ. Hi hi hi, ta muốn hỏi một chút Long Huyết cung đi như thế nào. Nhân ngư nữ tử hi hi cười một tiếng, hỏi tiếp. Thanh âm của nàng vẫn là dễ nghe như vậy, dường như mỗi một chữ đều có một cỗ trực kích linh hồn lực lượng. Giờ phút này nhị cầu tử đã hoàn toàn luân hãm, trong lòng kích động, chỉ muốn nàng đang nói chuyện với ta, nàng nói chuyện với ta. Tiên tử, người muốn đi Long Huyết cung? Ta chính là Long Huyết cung chân long đạo trường đệ tử, ta vì người dẫn đường. Giờ phút này đừng nói là vì người này cá dẫn đường, coi như đem hắn thận cắt bỏ cho nàng làm tiêu nướng, đem xương cốt đánh xuống đến cho nàng nấu canh uống, nhị cầu tử đều là nguyện ý, vậy thì làm phiền ngươi. Nhân ngư mỉm cười hướng chư bà long nói một tiếng tạ, liền đi theo phía sau hắn hướng Long Huyết cung phương hướng bơi đi. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta gọi cung. Nhị cầu tử trương chữ mới nói ra một nửa, lập tức ý thức được không đúng. Hắn hiện tại mai danh nhận tích là một đầu chư bà long, tên gọi Chu Kỳ, vừa rồi kém chút liền đem bản danh báo ra tới. Nghĩ tới đây, nhị cậu tử đã là mồ hôi đầm địa. Ta họ Chu, tên là Chu Kỳ. Nhị cậu tử hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, đau nhức kích thích, nhường đầu óc hắn tỉnh táo lại, vừa rồi kém chút liền mê thất bản thân. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mị hoặc chi thuật? Tu tiên giới có các loại kỳ kỳ quái quái công pháp và thủ đoạn, minh đao minh thương ngược lại là dễ đối phó nhất. Hắn tại trong tàng thư các cũng thấy qua mị hoặc loại hình công pháp truyền thừa. Loại công pháp này chủ yếu lấy sắc dụ làm chủ, không sử dụng đao kiếm pháp bảo, từ trên tâm lý dụ hoặc đối phương, đánh bại đối phương. Thậm chí thông qua tâm lý điều khiển, nhường tu sĩ khác trở thành nô bộc, mặc kệ thúc đẩy. Nhị cậu tử lúc ấy nhìn thấy loại công pháp này truyền thừa, trong lòng hắn bên trên là khinh thường tại học tập, cảm thấy chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn xông xáo tu tiên giới, bằng chính là thực lực, mà không phải dựa vào mặt ăn cơm. Hôm nay chân chính kiến thức đến mị hoặc chi thuật uy năng, hắn mới biết mình ý nghĩ ban đầu quá nông cạn. Hóa ra là Chu Kỳ đạo hữu, kính đã lâu đạo hữu lại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp một lần, tiểu nữ tử vinh hạnh chi cực. Nghe được nhân ngư dễ nghe thanh âm truyền đạo, nhị cậu tử trong lòng lại là rung động, lại bắt đầu khó kìm lòng nổi. Nắm giữ dễ nghe như vậy thanh âm người, thế nào lại là người xấu? Đẹp như vậy nhân ngư, tâm địa của nàng nhất định cùng bề ngoài của nàng như thế, đều là mỹ. Nhị cậu tử thậm chí ở trong lòng ý đồ thuyết phục chính mình, hướng nhân ngư khuất phục. Cũng may hắn vừa rồi đã có lòng cảnh giác lý, giờ phút này lại tại đầu lưỡi mình bên trên hung hăng cắn một cái. Hắn phát hiện, đối mặt loại này mị hoặc chi thuật, chỉ có thống khổ mới có thể làm cho mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ lấy ra một cây nhím biển âm, chậm rãi vào cánh tay mình bên trong, trên cánh tay lập tức chuyển đến một cỗ nhói nhói. Nhói nhói nhường đầu của hắn lại một lần nữa khôi phục lại thanh tỉnh trạng thái. Đồng thời cắn chặt răng, tận lực không cùng người cá nói chuyện. Nhị cậu tử trong lòng thì đang không ngừng chứa lẩm bẩm, vẫn là Chu Nhi đẹp nhất, Chu Nhi dáng rất mỹ, trong lòng mỹ, toàn thân trên dưới đều bốc lên mỹ. Chu Nhi có 8 đầu chân, nhân ngư một cái chân đều không có, trời sinh liền bại bởi Chu Nhi. Nhị cậu tử trầm mặc không nói, không ngừng mà cho mình làm tâm lý phụ đạo, thời gian dần qua tự tin lên, ngẫu nhiên còn quay đầu nhìn một chút nhân ngư. Thử, không gì hơn cái này. Nhân ngư nữ tử cũng không còn chủ động nói chuyện, hai người giữ yên lặng cũng là bình an vô sự, một trước một sau, hướng Long Huyết Cung mà đi. Hai người bọn hắn đi vào Long Huyết Cung thành chỗ cửa lớn, nơi này cùng ngày xưa như thế, xếp đầy ra ra vào hải tộc. Mà nhân ngư nữ tử, giờ phút này đã cho mình đeo một đỉnh có màn che mũ, hoàn toàn phủ lên diện mạo, không để cho hắn hải tộc thấy được nàng chân thực bộ dáng. Những cái kia hải tộc chỉ nhìn mấy lần, cảm giác người này có chút hình thù cổ quái, cũng không có giống nhị cậu tử như thế bị mê hoặc. Đa tạ Chu Kỳ đạo hữu dẫn đường, tiểu nữ tử tên là Mộc Giao, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Nhân ngư giờ phút này hướng nhị cậu tử nói một cái tạ, liền một mình hướng cửa thành bơi đi. Bất quá, thủ ở cửa thành kia hai cái con của lớn, từ trước đến nay đều là đi ngang. Cái kia che che lấp lấp là ai? Nhất định phải hiện lộ chân dung, đưa ra ngươi bảo thạch mới có thể đi vào thành. Mộc Giao vừa mới tới cửa thành, liền bị giải đại cước cùng giải đại chào cản lại, mệnh lệnh nàng nhất định phải đem che kín đầu mặt màn che kéo ra. Thật muốn sao? Một đạo dễ nghe thanh âm truyền tới, lập tức tại cửa ra vào nghe được thanh âm hải tộc, toàn đều ngây dại, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Hai vị có thể hay không dàn xếp một chút? Mộc Giao vẫn không có gỡ xuống mang lên mặt màn che, nhưng giờ phút này trùng quanh tất cả hải tộc đã bị thanh âm của nàng cho chinh phục. Cửa thành rất nhiều hải tộc đã bắt đầu đối hai cái con cua lớn trợn mắt nhìn. Người ta một cái nhược nữ tử, hai người các ngươi cũng sẽ không dàn xếp một lần. Chính là, nghe âm thanh, biết hắn thân, nàng thanh âm dễ nghe như vậy, có thể có cái gì ý đồ xấu? Hai người các ngươi chỉ con cua lớn, mau mau tránh ra. Trong ngày thường tất cả mọi người thói quen tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định, cho tới hôm nay, tất cả hải tộc đều không đồng ý, rất nhiều hải tộc đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, hai cái con cua lớn nếu là không nhường nữa đường, bọn hắn khả năng liền muốn động thủ. Đừng nói bây xem những hải tộc này, giờ phút này hai cái con cua lớn cũng đã sớm khuất phục, nơi nào còn có khó xử Mộng Giao nửa phần bộ dáng. Đương nhiên có thể dàn xếp, vị tiên tử này mời vào bên trong. Tiên tử mời. Trên tại cửa ra vào, đều nhường một chút. Cái này hai cái con cua lớn chẳng những không có xem xét khuôn mặt, liền tất cả mọi người cần đưa ra bảo thạch cũng không có xem xét, liền đem người bỏ vào, thậm chí còn giúp đỡ mở đường. Thằng đến Mộng Giao vào thành rời đi về sau, lại qua thật lâu, cửa thành kia cố bạo động, mới chậm rãi bình ổn lại. Nhị cậu tử đứng tại đám người phía sau thấy cảnh này, trong lòng cuối cùng thăng bằng rất nhiều. Xem ra không phải ý chí của hắn lực quá kém, những người khác biểu hiện, so với mình càng thêm không chịu nổi. Cửa thành những hải tộc này, liền Mộng Giao mặt đều không thấy được, vẹn vẹn nghe nàng nói hai câu nói, liền đều bị nàng mị hoặc. Cái này mị hoặc chi thuật vậy mà như thế kinh khủng, có loại năng lực này, còn cần gì pháp bảo? Trực tiếp để địch nhân ở trước mặt mình tự sát liền có thể. Coi như không thể để cho địch nhân tự sát, có thể khiến người khác vì chính mình hiệu lực cũng đầy đủ. Nhị cậu tử đang suy tư, chính mình muốn hay không cũng đi học một chút mị hoặc chi thuật. Năm đó ở xa khẩu sơn, còn có thật nhiều bà mối vì chính mình làm mối tới, tất cả mọi người khen hắn dáng rất tuấn. Lấy chính mình tư sắc, đại khái cũng có thể dựa vào mặt ăn được cơm a. Chương 483, đạo trường đồng môn chương 483, đạo trường đồng môn nhị cậu tử trở lại chân long đạo trường về sau. Đầu tiên đi tàng thư các, tìm tới một bộ liên quan tới mị hoặc chi thuật truyền thừa, chăm chú đọc. Cái này xem xét, liền dùng vài ngày thời gian, tốn hao hơn mấy trăm khối long tinh thạch, cuối cùng đem bộ này mị hoặc chi thuật truyền thừa xem hết. Đầu tiên hắn loại bỏ chính mình học tập tu luyện mị hoặc chi thuật ý nghĩ. Tu luyện loại công pháp này cũng phải nhìn thiên phú, hắn mặc dù tự nhận tư sắc không kém ai, nhưng cũng nhất định phải đối mặt hiện thực. Thiên phú không đủ, gượng ép tu luyện mị hoặc chi thuật, chẳng những vô công, thi triển không làm, ngược lại dễ dàng bị đánh. Tại bộ này trong truyền thừa liền nâng lên, đã từng có một vị dâu quai nón đại hán mặt đen, kia là thân cao một trượng, vòng eo tám thước, lưng hùm vai gấu, trên cánh tay có thể phi ngựa hảo hán tử. Bởi vì cương ép vặn mẹo vòng eo thi triển mị hoặc chi thuật, kết quả bị người đánh tới bời, răng đều bị đánh rơi mất, hạ trạng vô cùng thê thảm. Nhị cầu tử lắc đầu, tạm thời chỉ có thể từ bỏ một phương này hướng phát triển. Hơn nữa, trong tàng thư các mị hoặc thuật truyền thừa, đại khái là không bằng ngư nhân. Giống ngọc giao như thế, mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể mị hoặc lòng người bản sự, cần thiên phú rất cao, cùng thượng thừa tu luyện công pháp. Xem ra chính mình tu không thành, đối với phá giải mị hoặc phương pháp, trong truyền thừa cũng chỉ hơi nói một chút. Chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình thủ vững tâm thần, không nhìn, không nghe, không sợ, không muốn. Cảm giác những phương pháp này tác dụng cũng không lớn, còn không bằng cắm chính mình hai kim châm hiệu quả tốt hơn. Nhị cầu tử có hơi thất vọng từ tàng thư các đi tới. Hắn vừa ra tới, cũng cảm giác được đạo trường bầu không khí không đúng lắm, rất nhiều đạo trường đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói chúng ta đạo trường tới một vị nhân ngư công chúa. Đương nhiên là thật, ta vừa rồi đã thấy qua, chỉ hận đời này không có sớm một chút nhìn thấy nhân ngư công chúa. Có thể cùng nhân ngư công chúa nói mấy câu, đời này là đủ. Nhị cầu tử nghe được những người này nghị luận, mới biết vị kia gọi là Mộng Giao nhân ngư công chúa, thế mà thì gia nhập vào Chân Long đạo trường. Hơn nữa hắn phát hiện, đạo trường những hải tộc này, so với khống chế của mình lực đều kém xa. Bị nhân ngư công chúa mị hoặc mà không biết, vẫn ở chỗ này tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đối phương. Đồng thời, trong lòng đối với nhân ngư công chúa mị hoặc năng lực cũng không thán phục không được. Nàng loại này mị hoặc năng lực, vẻn vẹn tự nhiên phát ra lực hấp dẫn, liền để những hải tộc này thần bất thủ xá. Nếu là tận lực thi triển, đoán chừng không ai có thể đối phó được. Hắn lần trước liền gặp được nhân ngư công chúa ca hát, lúc ấy kìm lòng không được hướng nhân ngư công chúa lội tới. May mắn hắn kịp thời trốn vào trong hồ lô, mới tránh thoát một kiếp này. Nhị cầu tử ra tàng thư các về sau, lại đi truyền đạo điện nhìn một chút. Phát hiện hôm nay truyền đạo điện đặc biệt náo nhiệt. Đại gia một là tại nhật nghị Chân Long đạo trường tới một vị nhân ngư công chúa. Điểm thứ hai thì là vị kia nắm giữ ngọc lục bảo đối tử trưởng tiền bối, trước mấy ngày trở lại đạo trường, dự định vào hôm nay truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Chân Long đạo trường ngoại trừ một cái lâu dài không lộ diện đạo trưởng chủ, tất cả mọi người là đạo trường đệ tử, cũng không có loại kia cố định sư đồ truyền thừa, mà là đạt giả vi tiên, lẫn nhau học tập, bất luận kẻ nào có chỗ linh ngộ, đều có thể mở màn truyền đạo, chỉ cần có người bằng lòng tốn hao long tinh thạch nghe người truyền đạo. Mấy vị kia nắm giữ lục sắc bảo thạch đệ tử, bởi vì ra trận thời gian tương đối sớm, thiên phú cũng so những người khác cao hơn. Càng quan trọng hơn là nắm giữ lục sắc bảo thạch tư chất, chế tác long tinh thạch đặc biệt nhanh, liền có thể học được càng nhiều tốt hơn truyền thừa. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, liền thấy một đầu cá hô lớn từ đại điện bên ngoài du tiến đến. Đầu này cá hô lớn chính là vừa rồi trong miệng mọi người nghị luận tới tử trường tiền bối. Nhị cầu tử trước mấy ngày ở mảnh này đá ngầm trong rừng nhìn thấy, cũng chính là vị này. Đới tiền bối, đới tiền bối. Giờ phút này đới tử trường bơi vào đến, trong đại điện đám người lập tức nhiệt tình xuống lại đi lên, hành lễ, chào hỏi, lộ cái mặt. Chư vị, gia tổ thời gian có hạn, một khắc đồng hồ sau bắt đầu truyền đạo. Lần này truyền đạo hết thể duy trì liên tục 3 ngày, mong muốn nghe lão tổ truyền đạo, mỗi một phần ra trận khoán 500 long tinh thạch. Lúc này, đi theo đối tử trường sau lưng một tên kim đan kỳ đối ngư, hướng trong đại điện đám người nói rằng: "Đến mức đối tử trường thì bảo trì cao nhân trạng thái, ngẩng lên đầu xuyên qua đám người, hướng đại điện tầng cao nhất bơi đi. Xem như một tên cao nhân, liền không thể tùy tiện cùng người bình thường có quá nhiều giao lưu, nhất định phải giữ một khoảng cách, nếu không liền sẽ mất đi cảm giác thần bí, liền không cao." Thậm chí hắn từ trừ bà long bên người đi qua thời điểm, đại gia cùng là nắm giữ ngọc lục bảo đệ tử, cũng không có nhiều nhìn trừ bà long một cái. Nhị cầu tử nhìn xem đối tử trường từ trước người mình đi qua, cũng không tại đối phương trong ánh mắt phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn có chút đoán không ra, đến cùng có phải hay không vị này đối tử trường sai bảo kiếm hà đến giết chính mình. Ta muốn một phần ra trận khoán. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Mỗi phần ra trận khoán giá cả, cao đến 500 khối long tinh thạch, vậy mà tại một khắc đồng hồ bên trong, liền bị cướp mua không còn. Phát hiện có đầy đủ danh vọng về sau, mở màn truyền đạo thủ pháp, so với hắn luyện đan càng kiếm. Cái khác phổ thông đệ tử truyền tụ một chút tu luyện tâm đắc, mỗi phần ra trận khoán có thể thu bên trên 50 khối long tinh thạch, liền xem như giá cao. Nhìn thấy những hải tộc này tốn giá cao mua được ra trận khoán về sau, đều hưng phấn bơi về phía đại điện tầng cao nhất, chuẩn bị cố gắng học tập mấy ngày. Lập tức, trong đại điện hải tộc thiếu đi 2/3, lập tức liền biến vắng lạnh rất nhiều. Nhị cầu tử vừa mới chuẩn bị từ trong đại điện ra ngoài, tại cửa chính cùng một đầu đang muốn tiến đến giao long, kém chút đục vào. Giao Dương tiền bối. Cùng nhị cầu tử tại cửa ra vào đục vào, chính là vị kia Giao Dương. Gia hỏa này từ lần trước bị cự thú đè xuống đất dày vò qua đi, liền rốt cuộc không tới truyền đạo điện lộ mặt qua. Không biết rõ hôm nay tại sao lại tới. Giao Dương, đừng chạy. Ngươi còn muốn quỵt nợ thế nào? Giao Dương sau lưng đuổi theo ba vị cao thủ, ba vị này cao thủ theo thứ tự là một đầu hải xà, một cái hải yến, một cái kim điêu. Nhị cầu tử thực sự không nghĩ tới, thế nào ba vị này cũng tới, chẳng lẽ bọn hắn cũng là xuất từ Chân Long đạo trường đệ tử? Ba người các ngươi, rõ ràng là hung hăng càng quái, cố tình gây sự. Giao Dương có chút tức hồn hẹn, hướng về phía ba tên kia giống to. Ngươi mới hung hăng càng quái, ngươi mới cố tình gây sự, ngươi rõ ràng chính là mong muốn chơi xấu. Ba tên này một người một câu, mặc kệ có hay không lý, ngược lại bọn hắn miệng nhiều, thanh âm lớn, Giao Dương chính là tranh bất quá bọn hắn. Các ngươi bắt lại chỉ là một cái bình thường động vật biển, dựa vào cái gì liền phải ta cho các ngươi thanh toán 2 vạn khối long tinh thạch tiền thưởng? Giao Dương trong khoảng thời gian này bị ba cái này ngu xuẩn dây dưa, hắn đã bị cuốn lấy sắp điên rồi. Nếu là cái khác hải tộc đến dây dưa, hắn trực tiếp một bàn tay chụp chết, hết lần này tới lần khác ba cái này ngu xuẩn thực lực còn rất mạnh, bắt bọn hắn một chút biện pháp cũng không có. Ngươi dựa vào cái gì liền nói cái này không phải? Ngươi rõ ràng chính là mong muốn chơi xấu. Lúc này, hải xà bắt được một cái cao khoảng một trượng động vật biển, dùng dây thừng buộc đến cực kỳ chặt chẽ, ném tới truyền đạo điện trong đại sảnh. Đại gia thấy rõ ràng, cái này một cái rõ ràng chính là hắn treo thưởng cự thú. Chúng ta giúp hắn bắt được, hiện tại hắn lại muốn chơi xấu. Đại gia hỏa đều đến phân xử thử. Cái này một rắn một tiến một điêu, đều lẽ thẳng khí hùng. Giao Dương bị tức đến có lý không nói được. Cái kia bị trói đến cực kỳ chặt chẽ động vật biển, thì lộ ra rất bất lực, hắn không biết mình đến tột cùng phạm vào cái gì thiên điều, bị nhiều cao thủ như vậy tiếp cận. Chương 484, cặn bã nam chương 484, cặn bã nam ba cái gia hỏa quả thực là muốn chỉ hiệu bảo ngựa, cầm một cái bình thường động vật biển, yêu cầu Giao Dương làm tròn lời hứa, đưa tới đại gia vây xem, đây là một khoản vĩnh viễn tính không rõ sổ sách, Giao Dương một cái miệng nhau nhau bất quá đối diện ba tấm miệng, chỉ có thể tiếp tục dây dưa tiếp. Nhị cầu tử cũng tại truyền đạo điện vây xem một hồi, liền về nhà. Sau khi về nhà, hắn liền đi vào trong hồ lô, đi đến cự thú bình thường nghỉ ngơi một cái kia ao nước lớn bên cạnh. Huynh đệ, vừa rồi nhìn thấy vợ ngươi bị người khi dễ, có cần giúp một tay hay không? Nàng dâu. Cự thú từ trong nước toát ra đầu, dùng hắn ngu xuẩn mà thanh tịnh mắt nhỏ nhìn xem nhị cậu tử. Cái gì? Nàng dâu hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình lúc nào còn có nàng dâu? Còn nhớ hay không được lần bị ngươi khi dễ qua đầu kia lớn giao long? Cự thú rất mê mang lắc đầu. Không, không nhớ rõ huynh đệ, ngươi không thể mặc bên trên quần liền không nhận người. Nhị cậu tử rất tốt bụng nhắc nhở một chút. Lần trước trong sân động, đầu kia lớn giao long bị ngươi đè xuống đất giày xéo hơn mấy canh giờ, chúng ta làm nam nhân đến phụ trách nhiệm. Cự thú nghiêng đầu to nhớ lại một chút, lại lắc đầu. Không nhớ rõ. Ta không có nhìn bộ dạng này, cự thú là thật một chút cũng không nhớ nổi. Xem ra gia hỏa này cũng là một cái cặn bã nam, tổn thương giao long, sau đó cười một tiếng mà qua, nhấc lên quần liền người đều không nhận. Đã cự thú đều không nhớ rõ, nhị cầu tử tự nhiên không cần thiết lại đem Giao Dương làm thành huynh đệ nàng dâu, coi như là bạch chơi một lần. Cái kia còn có một cái kim bạn tiên tử, ngươi có nhớ hay không? Cự thú vẫn chớp mắt nhỏ, lệnh ra lên đầu hồi ức, trong thời gian ngắn giống như cũng nhớ không nổi đến. Là một cái mẫu, một cái vỏ sò lớn, dài cái dạng này. Nhị cầu tử nhớ tới, cự thú hẳn còn chưa biết kim bạn tiên tử danh hiệu. Thân hình hắn một hồi biến hóa, đã biến thành kim bạn tiên tử bộ dáng. Cự thú nhìn thấy ngốc huynh đệ bỗng nhiên liền biến thành nữ nhân, hắn trừng mắt mắt nhỏ, kinh ngạc từ trong nước đứng lên. Ngốc huynh đệ, nàng dâu cự thú từ trong nước đi tới, liền muốn đến ôm lấy nhị cầu tử chỗ biến hóa kim bạn tiên tử. Doa đến nhị cầu tử vội vàng về sau chạy trốn xa mười mấy trượng, lập tức khôi phục thành chính mình lúc đầu diện mục, quá nguy hiểm. Huynh đệ, là ta, vừa rồi chính là muốn cho ngươi nhìn một chút. Nữ nhân này ngươi còn nhớ rõ sao? Cự thú lúc này đều không cần suy nghĩ hồi ức, rất thẳng thắn gật gật đầu. Nhớ kỹ. Nhị cầu tử nhìn xem cự thú, cái này kỳ quái. Hắn đem dao long cho vung ra sau đầu, hoàn toàn quên đi, vẫn còn nhớ kỹ cái này kim bạn tiên tử, cũng không tính quá ngu đi. Nhớ kỹ liền tốt, nữ nhân này gọi là kim bạn tiên tử, trong bụng đã mang thai người chồng. Kỳ thật nhị cầu tử rất hiếu kỳ, về sau kim bạn tiên tử sinh hạ hải tử sẽ là cái dạng gì? Là nhỏ cự thú, vẫn là nhỏ vỏ sò. Nhìn cự thú còn tại sững sờ, dường như còn không có hoàn toàn lý giải tới, liền lại bổ sung. Huynh đệ, ngươi có hải tử, muốn làm cha? Ta làm cha. Hải tử lần này cự thú rốt cuộc để ý hiểu đến đây, chính mình làm cha, vẫn rất hưng phấn, trong nước chạy tới chạy lui. Hống hống hống. Huynh đệ ngươi kiềm chế một chút, qua một đoạn thời gian dẫn ngươi đi nhìn vợ ngươi cùng hải tử. Hống 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 hống. Nhị cầu tử không lại để ý cự thú nổi điên, hắn tại trong hồ lô tìm ra kiếm hà trên thân được đến kia mấy món vật liệu. Một đống trong suốt tôm xác, một cây giống kiếm như thế trong suốt có thứ. Kiếm hà nắm giữ ẩn thân tiên phú, trên người hắn được đến những tài liệu này đều có loại công năng này. Nhị cầu tử đầu tiên cầm lấy chuôi kia cốt kiếm. Chuôi này cốt kiếm dài 5 thước, biên giới che kín sắc bén răng cưa. Phẩm chất không kém gì pháp bảo. Nhị cầu tử dự định đem chuôi này cốt kiếm luyện chế lại một lần một chút, một là cải biến bề ngoài hình, hai là tăng thêm một bước phẩm chất. Tại trong hồ lô lật qua tìm xem, bình thường có đồ vật gì đều hướng trong này thu, vật liệu luyện khí tự nhiên cũng không ít. Lật ra một hồi, lại chỉ tìm ra một loại có thể sử dụng. Lúc trước trúc cơ kỳ đã dùng qua, kia một đại đoàn trong suốt dây nhỏ. Bởi vì chuôi này cốt kiếm nắm giữ trong suốt ẩn thân đặc thù tính năng, những tài liệu khác thêm tiền đến, ngược lại phá hư ẩn hình năng lực. Cái này đoàn dây nhỏ trước kia trợ giúp hắn âm chết qua mạnh tới đâu địch, nhưng tới hiện giai đoạn gặp phải địch nhân quá mạnh, nhánh cây này đã vô dụng. Tìm xong vật liệu sau, nhị cầu tử xuất ra hỏa diễm trường kiếm xem như luyện khí hỏa diễm, đem cốt kiếm đặt vào phía trên thiêu nướng luyện hóa. Rất nhanh liền nhìn thấy cốt kiếm chậm rãi hòa tan thành thể lỏng. Ba ngày sau, nhị cầu tử hai tay đều mở ra, dường như nâng thứ gì, nhưng nhìn kỹ lại, trên tay của hắn lại là không có vật gì. Sau đó liền thấy hắn một cái tay dường như nắm chặt thứ gì dáng vẻ, hướng phía trước một khối lớn tỏi sắt bên trên đánh xuống. Giang giác. Một khối mấy trăm cân lớn tỏi sắt một phân thành hai, vết cắt bóng loáng vương vức. Hào kiếm. Nhị cầu tử nhẹ vỗ về trên tay vật phẩm. Giờ phút này, trên tay hắn cầm một thanh dài một thước trong suốt đoản kiếm. Chôi này cốt kiếm bị hắn luyện hóa sau, rút nhỏ gấp bội, nhưng tính chất biến càng chặt chẽ hơn, càng trong suốt. Biến mắt thường hoàn toàn không thể gặp. Hiện tại nếu như rớt xuống đất, nhị cầu tử chính mình cũng không nhất định có thể tìm đến lấy. Thử qua kiếm sắc bén độ về sau, thần thức rót vào tới trong kiếm, bắt đầu đối với nó tiến hành luyện hóa. Đem thần thức của mình lạc ấn tới phi kiếm trận pháp nơi trong yếu, về sau hắn cùng phi kiếm ở giữa liền có thần thức liên hệ. Như thế lại dùng nửa ngày thời gian, phi kiếm hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Giờ phút này hắn chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, không lúc đích. Bá, vù vù răng rắc răng rắc. Bên cạnh hắn rất nhiều vật phẩm, bắt đầu không có dấu hiệu nào vỡ vụn, rất nhiều cứng rắn vật phẩm, đống nhiên liền bị một phân thành hai. Nhị cầu tử thần thức điều khiển phi kiếm ở chung quanh đi khắp, những nơi đi qua, những vật phẩm kia đều không có dấu hiệu nào bị chạm phá. Đến tận đây, chuôi này trong suốt phi kiếm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, sử dụng tùy tâm sử dụng, có thể không có chút nào dấu vết tập kích bất ngờ giết người. Luyện chế ra phi kiếm về sau, còn thừa lại một chút tôm sát, cũng không thể lãng phí. Hắn lại đem những này tôm sát phối một chút vật liệu, luyện chế ra mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay khôi lỗi. Mấy cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay khôi lỗi đều nắm giữ ẩn thân năng lực, nội bộ cất dấu kim đan, chuyên môn dùng cho tự bạo tập kích bất ngờ. Trong khoảng thời gian này được đến mấy quả phẩm chất cực tốt kim đan, đều có trứng gà lớn như vậy, thậm chí có chút so trứng gà còn lớn hơn rất nhiều. Lớn như thế kim đan nếu như tự bạo, uy năng nhất định cũng rất mạnh. Chương 485, luyện thể công pháp chương 485, luyện thể công pháp nhị cầu tử lần bế quan này luyện khí, lại ăn một khỏa thận đan tu luyện, dùng hơn một tháng thời gian. Cảm ứng một chút trong đan điền pháp lực tràn đầy độ, hẳn là liền sắp đột phá tới kim đan trung kỳ. Trong tay kia một nửa long thận, trước mắt còn chỉ bị hắn dùng hết một chút xíu, đại khái dùng đến nguyên anh kỳ cũng không thành vấn đề. Hắn mặc dù một mực phục dụng thận đan, nhưng hắn thực lực còn chưa đủ, luyện hóa thận đan cần thời gian rất lâu. Đợi đến hắn đem cái này một cái thận tất cả đều luyện hóa hấp thu, tại toàn bộ Đông Hải, đại khái liền không sợ bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, hắn tại tàng thư các một chút trong thư tịch hiểu rõ tới, tại nguyên anh phía trên còn có hóa thần. Loại kia cấp bậc cường giả, số lượng hẳn là rất thưa thớt, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhị cầu tử tu luyện kết thúc, quyết định đi tàng thư các nhìn xem sách, học tập một chút truyền thừa. Chỉ là lần này xuất quan, phát hiện trong đạo trường náo nhiệt rất nhiều, lui tới tất cả đều là người, một chút lâu dài ra ngoài đệ tử, trong khoảng thời gian này cũng bay về rồi. Hắn hơi hơi hỏi thăm một chút, mới biết được lại có thể có người tại Đông Hải truyền ra tin tức, nói Trương Nhị Cầu ẩn nấp hình tung, giấu ở Long Huyết cung thành bên trong. Hơn nữa lần này thông tin bên trong nói rất rõ ràng, kia một nửa long thận ngay tại Trương Nhị Cầu trên thân. Thoáng qua một chút, toàn bộ Đông Hải tu tiên giới đều cùng vỡ tổ đồng dạng, tất cả đều hướng Long Huyết cung thành mà đến. Hiện tại tới vẫn chỉ là một bộ phận, còn có đại lượng hải tộc đang trên đường tới, còn có càng nhiều hải tộc bởi vì huyết mạch không đủ, bị Long Huyết cung ngăn khuất ngoài cửa. Nhị Cầu tử đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này truyền ra tin tức người, đến tột cùng là thật nhìn thấu hắn ẩn thân, vẫn là đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Chân Long Thận đối với những hải tộc này dụ hoặc thực sự quá lớn. Nhị Cầu tử cảm giác cái này Long Huyết cung không có cách nào chờ đợi, hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Bất quá, trước khi đi, trong tay vừa được đến mấy vạn khối Long tinh thạch, cũng phải tốn rơi lại nói. Long tinh thạch loại vật này, rời đi Long Huyết cung, rời đi Đông Hải, liền không còn gì khác, không đáng một đồng. Nghĩ tới đây, Nhị Cầu tử mới từ tàng thư các đi ra, liền lại xếp hàng giao 200 khối Long tinh thạch, một lần nữa trở lại trong tàng thư các. Đầu tiên là tìm tới chính mình tương đối cảm thấy hứng thú công pháp truyền thừa, nguyên lành nhìn một lần, coi như không thể hoàn toàn nắm giữ, cũng có thể có hiểu biết. Hắn lần này là thời gian đang gấp, ánh mắt đều không nháy mắt liên tiếp nhìn mười nhiều ngày. Cảm giác phải dùng loại phương thức này, cầm trên tay cái này mấy vạn khối Long tinh thạch xài hết, muốn thời gian mấy năm. Hắn lấy ra mấy bộ cũng không tệ lắm truyền thừa, trực tiếp dùng Long tinh thạch ra mua, lại hao tốn 2 vạn Long tinh thạch. Nhìn xem trong tay vẫn còn lại hơn 1 vạn khối Long tinh thạch, lại liếc mắt nhìn kia mặt màu đen vách đá. Lần này, hắn muốn lại đi liệu một phát vật khí. Thế là hắn đi đến tàng thư các đằng sau kia một mặt màu đen trước vách đá, hướng lô khảm bên trong lấp kín Long tinh thạch. Sau đó duỗi ra một tay nắm chống đỡ tại trên vách đá, thần thức dò vào. Chỉ sau một lúc lâu, lỗ khảm bên trong Long tinh thạch đều đã bị tiêu hao hết, biến thành màu trắng ngọc thạch. Đem ngọc thạch vớt ra, lại đi đến mặt rót vào Long tinh thạch. Một lần 100 khối, chỉ có thể duy trì thời gian qua một lát. Lúc này Nhị Cầu tử không có hẹn hỏi, lần lượt hướng bên trong lấp nhập Long tinh thạch, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện, thật sự có hy vọng. Vách đá bên trong vẫn cùng lần trước như thế, sẽ hiện ra nguyên một đám phù văn, lóe lên mà diệt. Nhưng lần này lại cùng trước kia có chút không giống, Nhị Cầu tử thực lực tăng lên, thần thức so trước kia càng mạnh. Hơn nữa hắn tại tàng thư các học tập nhiều năm, đối các loại phù văn nghiên cứu cũng sâu hơn rất nhiều. Trước kia những cái kia phù văn, hắn cũng không nhận ra, thường thường còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã biến mất, căn bản không nhớ được. Hiện tại bên trong nhảy ra những cái kia phù văn, coi như hắn không biết, hắn cũng dễ dàng thấy rõ ràng kết cấu. Nhìn một chút có thể nhớ kỹ cái đại khái hình dáng, nếu như một cái phù văn ở trước mặt hắn xuất hiện 2-3 lần, 3-5 lần, liền nhớ kỹ không sai biệt lắm. Hắn một bên dùng thần thức xem xét vách đá bên trong nổi lên phù văn, đồng thời một cái tay khác bên trên cầm lấy một cái trống không ngọc giản, đem nhớ kỹ phù văn ghi vào tới trong ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua, Nhị Cầu tử khỏe miệng toát ra như có như không nụ cười, hẳn là có thu hoạch. Khi hắn lần nữa đem bàn tay hướng túi trữ vật, chuẩn bị hướng lô khảm bên trong tăng thêm Long tinh thạch lúc, tay lại sờ soạn cái không. Bất chi bất giác, hơn 1 vạn khối Long tinh thạch, tất cả đều sử dụng hết. Chỉ có thể không cam lòng đứng người lên, vô cái mông, hướng tàng thư các đi ra ngoài. Trải qua những ngày này lên men, Trương Nhị Cầu giấu ở Long Huyết cung tin tức đã truyền khắp Đông Hải. Nhị Cầu tử từ tàng thư các lúc đi ra, nhìn thấy rất nhiều đạo trưởng đệ tử tại đi dạo xung quanh. Nhìn thấy ai tương đối khả nghi, liền đụng lên đi phân biệt một chút thật giả. Cái này khiến Nhị Cầu tử cảm giác rất khẩn trương, tại Đông đảo hải tộc trung du thời điểm ra đi, phải tận lực tránh đi đại gia. Còn không thể có thể rụt rè, lại muốn giả trang ra một bộ đặc biệt dáng vẻ tự tin. Thậm chí có đôi khi còn muốn làm bộ nhìn xem, phân biệt một chút những người khác, có phải hay không Trương Nhị Cầu, phải tận lực phách lối một chút mới tốt. bởi vì ngoại hình của nó đều chỉ là huyễn hóa ra tới, người khác nếu như bắt hắn lại, trên dưới sờ một lần, liền có thể phát hiện hắn ngụy trang. Từ những người kia lời nói bên trong biết được, bởi vì chân long đạo trưởng cần nhất định tư chất mới đi vào đến, trong này người coi như tương đối ít. Hiện tại Long Huyết Cung bên trong các đầu trên đường cái cũng đều chật ních hải tộc tu sĩ. Ngoài ra còn có đại lượng hải tộc, bởi vì tư chất không hợp cách, bị ngăn khuất bên ngoài cửa chính. Nơi này thật không thể ở nữa, muốn mau rời khỏi. Hắn còn vô tình hay cố ý đi Long Huyết Cung cửa thành nhìn thoáng qua, ngoài cửa mặt chắn đầy hải tộc. Hiện tại chỉ có tiến đến, không có đi ra, nếu là hắn lúc này ra ngoài, rất nhận người hoài nghi. Hơn nữa, hắn tại tàng thư các nơi đó, vừa nhìn thấy một chút chân long chuyển thừa cái bóng, cứ như vậy từ bỏ, lại không cam tâm, không nỡ. Nhị cậu tử về đến nhà, liền đóng chặt cửa sổ, tiến vào tu luyện thất, sau đó tiến vào trong hồ lô. Xuất ra vừa rồi ghi chép phù văn viên kia ngọc giản, cẩn thận lĩnh hội. Trong này hết thảy ghi chép 73 cái hoàn chỉnh phù văn, còn có 589 cái không hoàn chỉnh phù văn. Những cái kia không hoàn chỉnh phù văn là bởi vì bách đá bên trong chợt lóe lên, hắn không thấy rõ ràng, xuất hiện tần suất lại quá ít, cho nên bị hắn nhớ kỹ phù văn không hoàn chỉnh. Tại tu tiên giới, phù văn cùng loại với văn tự, nhưng mỗi một mai phù văn lại ẩn chứa phức tạp mà thâm ảo tin tức. Khác biệt phù văn tổ hợp tới cùng một chỗ, biến hóa vô tận, so văn tự có khả năng truyền đạt nội dung muốn phong phú huyền ảo được nhiều. Nhị cậu tử trải qua những năm này học tập, đã có rất sâu phù văn cơ sở, giờ phút này lĩnh hội kia 73 cái hoàn chỉnh phù văn, từ đó cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút đạo đến. Lĩnh hội hơn 10 ngày, căn cứ phù văn tin tức, thật là một môn công pháp. Hiện tại nắm giữ nội dung có ít, chỉ có thể đánh giá ra là một môn chân long luyện thể phương diện công pháp. Chân long thân thể cường đại cỡ nào, hắn vẫn là từng trải qua. Kia một nửa long thận, hắn đến bây giờ vẫn cắt bất động. Cự thú bởi vì hấp thu long thận phát ra khí tức, bây giờ trở nên đặc biệt gần ánh, không sợ cùng giai tu sĩ pháp bảo đánh kích. Được đến cái này một phần nhỏ chân long công pháp về sau, nhị cầu tử càng thêm khó mà lấy hay bỏ. Lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm tính mạng, tạm thời rời đi, lần sau không biết rõ lúc nào tới, hắn cũng không cách nào xác định, lần sau lại đến thời điểm, bộ kia công pháp còn có hay không. Nghe Ngao Giáp nói qua, vách đá bên trong một bộ công pháp chỉ xuất hiện một lần. Nhị cầu tử trong lòng hiện tại quả là không bỏ xuống được bộ kia công pháp. Lại đến liều mình, vẫn là bỏ tài lựa chọn câu. Do dự một ngày sau đó, hắn vẫn là quyết định liều mình không bỏ tài. Làm ra sau khi quyết định, tiếp xuống chính là làm Long Tinh Thạch. Hiện tại Long Huyết Cung chật ních đại lượng hải tộc tu sĩ, có thể đi vào thành này đều nắm giữ chế tác Long Tinh Thạch năng lực. Hơn nữa những người này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết mang theo như vậy một chút. Muốn từ những người này trên thân làm đến Long Tinh Thạch, chỉ có giao dịch, trộn, mật, lừa gạt, hố, chờ số ít thủ đoạn. Chương 486, trọng uy tín chương 486, trọng uy tín nhị cậu tử nghĩ đến muốn làm Long Tinh Thạch, đầu tiên là kiểm lại một chút của cải của mình. Đồ tốt xác thực rất nhiều, nhưng quá đồ tốt trong tay hắn cũng không nhiều, lại có chút không nỡ. Thần đan cũng là có rất nhiều, nhưng ngoại trừ cùng Long Quy tộc giao dịch, địa phương khác không dám lộ ra. Quá kém đồ vật lại đổi không đến Long Tinh Thạch, chỉ có trung đẳng tả hữu bảo vật, chính mình bỏ được, cũng có thể đổi được Long Tinh Thạch. Nhị cầu tử lần bế quan này sau khi đi ra, liền chuẩn bị một nhóm đan dược tới truyền đạo địa bán. Hắn lần này lại chuẩn bị 5 hạt, dùng biến dị hắc ngọc chi luyện chế chữa thương đan dược, mỗi hạt 1000 khối Long Tinh Thạch. Mặt khác còn chuẩn bị mười mấy hạt tu luyện đan dược, còn bán mấy hạt kết kim đan. Chắp vá lung tung, cuối cùng lại tiếp cận 1 vạn khối Long Tinh Thạch. Cầm lấy cái này 1 vạn khối Long Tinh Thạch, hắn lại đi tàng thư các trước vách đá, tiếp tục học tập lĩnh hội. Lần này từ tàng thư các sau khi ra ngoài, hắn ghi chép hoàn chỉnh phù văn đã có 136 cái, không hoàn chỉnh phù văn đạt đến 1000 cái. Tiếp tục bán đan dược, đổi Long Tinh Thạch, tàng thư các lĩnh hội. Như thế tới lui lui, lại qua mấy tháng. Nhị cậu tử trong ngọc giản đã ghi chép 800 nhiều cái hoàn chỉnh phù văn, còn có mấy ngàn cái không hoàn chỉnh. Thông qua những này hoàn chỉnh phù văn, miễn cưỡng có thể chắp vá ra một bộ công pháp hình dáng. Hiện tại đã biết, công pháp danh xưng đại khái là gọi là Chân Long Bách Biến, là một loại tu luyện cường hóa nhục thân, đem nhục thân cường hóa đến cực hạn về sau, còn có thể khống chế thân thể cải biến hình dạng, đổi dung mạo. Đương nhiên bộ công pháp kia chủ yếu công năng vẫn là cường hóa nhục thân, chống cự ngoại lực công kích, biến hóa trạng thái gì đó, chỉ là thuận tay mà làm phụ trợ công năng. Hiện tại còn chỉ có thể nhìn thấy bộ công pháp kia đại khái hình dáng, còn không cách nào tu luyện, chỉ có thể tiếp tục bán đan dược, đổi Long Tinh Thạch, lĩnh hội công pháp. Mấy tháng này đi qua, Long Huyết Cung thành nội đã hoàn toàn bị hải tộc tu sĩ chật ních, tất cả mọi người tại trường to mắt tìm kiếm Trương Nhị Cầu tung tích. Liên cái này còn có rất nhiều người không vừa lòng, những cái kia bị ngăn khuất ngoài cửa thành hải tộc, oán niệm càng ngày càng nặng. Cuối cùng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Long Huyết Cung đại môn liền mở ra, không còn kiểm tra thực hư huyết mạch tư chất, tất cả mọi người có thể đi vào. Như thế rất tốt, càng nhiều hải tộc tràn vào tới Long Huyết Cung thành nội càng thêm chật chội. Nhị cầu từ ngoại trừ bán đan dược, bình thường chỉ có thể tận lực giảm bớt cùng người khác tiếp xúc. Một ngày này, hắn tại truyền đạo điện bán một nhóm đan dược, mới từ bên trong đi ra liền gặp phải một cái đại ô quy, hướng truyền đạo điện bơi tới. Cái này đại ô quy chính là Long Quy đảo bên trên Quy Thiên Nhiên. Không nghĩ tới, hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Quy Thiên Nhiên đã sớm biết Long Thận tại nhị cầu tự trong tay, giữa hai người hợp tác vẫn luôn rất vui sướng. Không biết do hắn lần này lại vì sao mà đến. Nhị cầu tử âm thầm ghi lại việc này, yên lặng rời đi. Đợi đến rùa ngàn trở lại chỗ mình ở về sau, nhị cầu tử một lần nữa biến hóa thân hình, lấy một cái thủy hầu tử hình tượng đến nhà bái phòng Quy Thiên Nhiên. Ngàn năm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quy Thiên Nhiên mở cửa, nhìn thấy một cái xa lạ thủy hầu tử, cũng là sững sờ. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ đại cầu, có một vị cố nhân, nắm ta đến đây bái phỏng, ngàn năm đạo hữu, chẳng lẽ không có ý định mời ta vào nhà một lần sao? Thủy hầu tử nhìn một cái chung quanh, vẫn còn có chút hải tộc ở phụ cận đây, không dám cho thấy thân phận. Đại cầu đạo hữu, mời đến. Uy Thiên Niên rốt cục tránh ra cửa, đem cái này thủy hầu tử mời đi vào. Hai người vào nhà sau, thủy hầu tử tiện tay liền giúp Uy Thiên Niên đóng cửa lại. Hắn thần thức quan sát một chút, phát hiện trong phòng ngoại trừ Uy Thiên Niên không còn những người khác, lúc này mới thở dài một hơi. Thiên Niên huynh, không nhận ra ta sao? Nhị cầu tử đóng cửa lại về sau, liền đã hiển lộ ra chính mình bản thật tới diện mục, hướng Uy Thiên Niên mỉm cười hỏi. A nha, nguyên lai ngươi thật ở chỗ này. Uy Thiên Niên mặc dù nghe được truyền ngôn, thật nhìn thấy nhị cầu tử ở chỗ này lúc, vẫn là hơi kinh ngạc. Ta nghe người ta nói ngươi tại Long Huyết Cung, liền nghĩ đến đây nhìn một chút, nhìn có thể hay không giúp ngươi điểm bận điệu, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật. Xem ra ngươi hẳn là tiết lộ phong thanh. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền có tin tức truyền ra ngoài. Nhị cầu tử lắc đầu, hắn cũng rất mê hoặc. Nếu như ai thật khám phá hắn ngụy trang, trực tiếp liền có thể động thủ cướp đoạt Long Thận, không cần thiết còn đem tin tức truyền đi thiên hạ đều biết. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là trốn đi a, đường ra thành. Khi ta tới, phát hiện ngoài thành đã sớm bày ra mai phục, có người tay cầm một loại đặc thù pháp bảo, có thể bài trừ ngụy trang, chuyên môn canh giữ ở phía ngoài cửa thành. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, ta chuẩn bị một nhóm hàng hóa, đến lúc đó đem ngươi giấu ở bên trong, nhìn có thể hay không mang lậu ra ngoài. Uy Thiên Niên nói đến đây, kỳ thật hắn cũng không phải rất tự tin, không biết rõ có thể hay không giấu giếm được kiện pháp bảo kia. Kia món pháp bảo này là chỉ có một kiện, vẫn là có rất nhiều kiện. Trong thành có người hay không sử dụng món pháp bảo này tìm kiếm ta? Nhị cầu tử lại hỏi, điểm này đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như chỉ có một kiện, hắn tránh đi món pháp bảo này là được rồi, đối phương canh giữ ở phía ngoài cửa thành, hắn liền không đi ra, đối phương nếu là vào thành, hắn liền ra khỏi thành. Nếu có mấy kiện, vậy thì khó đối phó. Ta cũng không rõ ràng, trước mắt chỉ thấy kia một cái pháp bảo, tại một cái nguyên anh kỳ thủy hầu tử trong tay. Uy Thiên Niên lắc đầu, hắn không có tham dự, đối pháp bảo tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng lắm. Cho nên vừa rồi nhìn thấy một cái thủy hầu tử tìm tới cửa, ta mới có thể rất kinh ngạc. Ở ngoài thành, nhị cầu tử sờ lên cằm, trong lòng đang suy tư, chính mình muốn hay không đi đem món pháp bảo này đoạt. Tính toán, tạm thời vẫn là nắm chặt thời gian, đem kia một bộ chân long chuyển thừa đoạt tới tay. Vì làm đến một bộ này chân long công pháp, hắn trước sau sau, đã bỏ ra 10 vạn khối long tinh thạch. Khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần, phải nắm chắc thời gian, trước tiên đem việc này hoàn thành lại nói. Trương đạo hữu, ta là nghe nói ngươi tình huống bên này, đặc biệt tới giúp cho ngươi, nếu như có gì cần, chúng ta Long quy tộc có thể hết sức. Đa tạ ngàn năm đạo hữu, ta ơn Long quy tộc. Nhị cầu tử chắp lên tay, trịnh trọng hướng Quy Thiên Niên hành một cái lễ. Long quy tộc tại biết hắn nắm giữ Long Thận dưới tình huống, chưa từng bán qua hắn, nhị cầu tử kỳ thật đã rất thỏa mãn. Không nghĩ tới Quy Thiên Niên còn chuyên môn chạy đến nơi đây đến giúp chính mình. Long quy tộc trọng uy tín, đầy nghĩa khí. Nhị cầu tử cùng Quy Thiên Niên sau khi cáo tử, hắn vẫn lấy chư bà Long thân phận, đi tảng thư các lĩnh hội chân Long công pháp. Chương 487, cường giả sáng tạo hoàn cảnh. Chương 487, cường giả sáng tạo hoàn cảnh. Nhị cầu tử lần này lại tại trong tàng thư các liên tục lĩnh hội hơn một tháng. Trải qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội, hắn đối với bộ kia chân long công pháp hoàn chỉnh phù văn đã nắm giữ hơn 3.000 cái. Nhưng này loại không hoàn chỉnh phù văn cũng đã ghi chép hơn 3 cái. Dạng này lần lượt đầu nhập long tinh thạch, mỗi lần đều có thể nhìn thấy kết quả, khoảng cách hy vọng càng ngày càng gần, nhường hắn muốn ngừng mà không được. Luôn cảm giác thêm ít sức mạnh, hắn liền phải thành công. Chỉ có thể tiếp tục điên cuồng bán đan dược, đổi lấy long tinh thạch, sau đó toàn bộ đầu nhập vách đá lô khảm bên trong. Bởi vì hắn liên tục bán rất nhiều chữa thương đan dược, hiện tại những cái kia có năng lực móc ra 1.000 khối long tinh thạch hảo khách đã càng ngày càng ít. Dù sao, tư chất hơi hơi kém một chút, muốn liên tục thời gian mấy năm, khả năng chế tạo ra 1.000 khối long tinh thạch. Long tinh thạch chế tác gian nan, tiêu hao lại đặc biệt nhanh, đa số người vẫn là không bỏ ra nổi nhiều như vậy số lượng. Chữa thương đan loại dược vật này, chỉ cần có 1-2 hạt dự bị, liền không sai biệt lắm. Bình thường không bị thương, cũng liền tồn lấy sẽ không ăn. 1.000 khối long tinh thạch một hạt chữa thương đan, cũng đã báo hỏa, bán bất động. Nhưng nhị cầu tử còn phải kiếm long tinh thạch, chân chính có thể tăng trưởng tu vi đan dược, hắn lại không muốn bán quá nhiều, miễn cho vô cớ làm lợi những hải tộc này. Suy nghĩ một chút, hắn lại luyện chế ra một nhóm bình thường hắc ngọc đan. Loại đan dược này chữa thương hiệu quả cũng coi như là rất không tệ, phần lớn thương thế dùng cái này đan dược cũng có thể cứu sống. Năm đó hắn dùng mấy quả hắc ngọc đan cứu sống Trần Mập Mạc, Trần Mập Mạc còn thiếu hắn một cái mạng đâu. Loại đan dược này bình thường cũng rất thưa thớt, không có đặc biệt cố định giá cả, chấn động tương đối lớn, tại định giá phương diện, hắn suy tư thật lâu. Hẳn là nhường trong thành đa số hải tộc đều có thể mua được, nhưng lại không thể quá tiện nghi. Càng nghĩ, hắn quyết định giá bán 200 khối long tinh thạch một hạt. Lần này hắn không có chính mình đi bán, mà là lấy một hạt thận đan là thủ lao, đem những đan dược này đều bị thác cho Quy Thiên Niên, nhường hắn thay bán. Nhị cầu tử đem đan dược giao sau khi ra ngoài, hắn lại về tới trong tàng thư các, chuyên tâm lĩnh hội chân long truyền thừa. Theo hắn lĩnh hội nội dung càng ngày càng nhiều, hắn đối cái môn này công pháp càng khó lấy từ bỏ. Bây giờ Long Huyết Cung bên trong kín người hết chỗ, Quy Thiên Niên giúp hắn bán ra hắc ngọc đan, chuyện làm ăn vô cùng tốt. Mỗi lần long tinh thạch sử dụng hết, liền đi tìm Quy Thiên Niên. Sau đó tiếp tục đầu nhập vào khối kia màu đen vách đá lỗ khảm bên trong. Hắn bị lĩnh hội môn công pháp này đến nay, trước sau sau đã hao tốn mấy chục vạn khối long tinh thạch. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác được tảng đá kia hấp thu hắn cho ăn mấy chục vạn long tinh thạch về sau, dần dần có một chút linh tính. Muốn tìm hiểu một môn chân long công pháp, tốn hao long tinh thạch liền giống như cái động không đáy, đến bây giờ vẫn có hơn vạn cái không hoàn chỉnh phù văn cần bù đắp. Chỉ là gần nhất hắc ngọc đan lượng tiêu thụ hạ xuống, cũng bắt đầu bán bất động. Muốn mua đều đã mua đến không sai biệt lắm, không muốn mua, thời gian ngắn cũng sẽ không mua. Chữa thương dùng hắc ngọc đan bán không được, nhị cầu tử liền không thể tiếp tục tham nộ công pháp. Lừa nói, cường giả chưa từng phàn nàn hoàn cảnh, không có điều kiện, chúng ta muốn sáng tạo điều kiện, không có lượng tiêu thụ có thể sáng tạo lượng tiêu thụ. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử ác tử trong lòng lên, liền nghĩ đến một cái không quá đạo đức chủ ý, hắn ngụy trang thành một cái thủy hầu tử, đi đến đạo trường bên ngoài trên đường cái, nơi này hiện tại đã chật ních hải tộc, mỗi cái đều trừng to mắt, đang tìm kiếm Trương nhị cầu tung tích. Chỉ là, ánh mắt trừng đến lại lớn, thì có ích lợi gì, hắn từ trước mặt những người này đi qua, liền không có một người có thể nhận ra hắn. Hắn giờ phút này đi đến một nhà cửa hàng trước cửa, nơi này đồng dạng đầy áp người. Cửa hàng đứng ở cửa một tên hải tộc, đang lớn tiếng chia sẻ hắn tìm kiếm Trương nhị cầu kinh nghiệm cùng tâm đắc, cùng hắn phát hiện dấu vết để lại. Nhị cầu tử lặng lẽ tới gần, vô hình phi kiếm bay tới sau lưng, đồng nhiên, bá một chút, trong đám người lùng tung đâm mấy kiếm. Ai? Ai đâm ta? Nhất định là ngươi tập kích bất ngờ ta. Phanh phanh phanh. Vốn là đầy áp đám người, bị hắn thọc như vậy mấy kiếm về sau, trong đám người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, rất nhanh liền đánh nhau. Muốn đánh cứ đánh, chúng ta thủy hầu tử nhất tộc, xưa nay không sợ tại người. Nhị cầu tử xen lẫn trong đó lớn tiếng hô quát, thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, hiện trường đánh nhau quy mô còn càng lúc càng lớn. Rầm rầm rầm. Giết giết giết. Chốc lát sau, nhị cầu tử từ bên trong chiến trường lặng lẽ lui ra ngoài, sau lưng những cái kia hải tộc còn tại trong chiến đấu. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lần này tối thiểu lại có thể gia tăng hơn mấy chục hạt chữa thương đan dược lượng tiêu thụ. Nhị cầu tử nếm đến ngon ngọt về sau, hắn ở trong thành bốn phía đi dạo, chuyên môn chọn lựa cái loại người này lưu lượng đặc biệt lớn địa phương hạ thủ, bước lên chiến hỏa. Tại hạ hắc thủ phương diện này, hắn có rất nhiều có thể dùng thủ đoạn, thần thức đâm cùng ẩn hình kiếm đều vô hình vô tích, chuyên môn dùng cho tập kích bất ngờ. Hắn lại huyễn hóa thân hình, tra trộn vào trong đám người châm ngòi ly gián vài câu, kích động một chút, hiệu quả cực dai. Hắn trong thành đi lại một vòng, cái này trong vòng một ngày, thành nội các nơi xuất hiện đánh nhau quần đầu sự kiện. Cũng bởi vì hải tộc quá nhiều, xuất hiện dẫm đạp chen trúc, lại có không ít thụ thương người. Càng có số ít lòng dạ khó lường người, mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sử dụng được loạn vượt xa khỏi nhị cầu tử dữ liệu. Cái này một ngày xuống, uy thiên nhiên trong tay hắc ngọc đan lượng tiêu thụ tăng nhiều, so thường ngày lật ra gấp bội. Không chỉ có là những cái kia thụ thương muốn phục dụng đan dược chữa thương, náo động cũng làm rất nhiều người trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Rất nhiều nguyên bản không có ý định mua chữa thương đan dược, hiện tại cũng cần mua một hai hạt đặt ở trên thân dự bị. Trương đạo hữu, không biết rõ chuyện gì xảy ra, trong thành xảy ra náo động, trên tay của ta đan dược tất cả đều bán xong, ngươi còn có hàng sao? Uy thiên nhiên lần nữa nhìn thấy nhị cầu tử thời điểm, ném cho hắn một lớn túi chứa vật long tinh hạch, có chút sức đầu mẹ chán mà hỏi thăm. Mới một hai canh giờ, trên tay của ta đan dược tất cả đều bị mua đi, có ít người một lần còn lấy lòng mấy hạt. Đan dược đương nhiên là có, bất quá số lượng không nhiều lắm, chúng ta muốn tăng giá, giá cả tăng gấp đôi. Nhị cầu tử sờ lên cầm suy tư một chút, xem ra bình thường nhiều đọc sách thánh hiền vẫn hữu dụng, những hải tộc này chính là ăn không đọc sách khổ. Giá cả tăng gấp đôi, tăng nhiều như vậy còn có thể bán đi sao? Uy thiên nhiên có chút không tự tin hỏi. Chúng ta không chỉ có muốn tăng giá, hơn nữa muốn hạ bán, mỗi người một lần chỉ có thể mua một hạt đan dược, nói cho tất cả hải tộc, đan dược số lượng không đủ, về sau còn muốn trướng. Tốt ta, ta đi thử xem. Uy thiên nhiên lại ôm một bình lớn hắc ngọc đan rời đi, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu khí. Khi hắn cầm lấy đan dược bắt đầu cùng đám người nói, hắc ngọc đan muốn tăng giá, rất nhiều hải tộc xác thực không nguyện ý mua sắm. Chỉ là không nghĩ tới, Uy thiên nhiên tuyên bố đan dược số lượng không đủ, mỗi người hạn mua một hạt về sau, rất nhiều hải tộc sợ sau khi bị thương mua không được đan dược, dù là giá cả quý một chút cũng có thể tiếp nhận. Chương 488, Pháp Thiên Tượng Địa. Chương 488, Pháp Thiên Tượng Địa. Nhị cầu tử vì gia tăng chữa thương đan dược lượng tiêu thụ, có thời gian rảnh, ngay tại trong thành bốc lên một chút náo động. Ngược lại nhiều người thị phi liền nhiều, chân mọi người đánh nhau cũng không khó như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ là đốt lên một cây kích nổ, đến tiếp sau phát triển vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng người đè nén tà ác, một khi phóng xuất ra, mỗi người đều muốn đem trong lòng mình thất đức chủ ý hóa thành hành động. Hiện tại trong thành náo động nổi lên bốn phía, người người cảm thấy bất an. Không có cảm giác an toàn thời điểm, liền muốn mua một hai hạt chữa thương đan dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng. Nhưng Đông Hải hải tộc đều không am hiểu luyện đan, chỉ có Quy Thiên Niên trong tay có hắc ngọc đan bán. Hơn nữa nghe nói trên tay hắn đan dược cũng không nhiều, mỗi người hạn mua một hạt, mỗi ngày chỉ xuất bán chút ít đan dược, bán hết liền ngừng lại. Bởi như vậy, ai còn quan tâm hắc ngọc đan giá cả, chỉ cần có thể mua được thế là tốt rồi. Thế là, Quy Thiên Niên trong tay hắc ngọc đan bị điên cuồng tranh mua. Nhưng mỗi ngày bán ra đan dược số lượng có hạn, mua không được, căn bản là mua không được. Nhìn thấy đại gia mỗi ngày đều đang điên cuồng tranh mua, Uy Thiên Nhiên cũng dựa theo nhị cầu tử phân phó, nghiêm ngặt khống chế bán ra số lượng, không ngừng mà nâng cao giá cả, mỗi ngày đều muốn tăng điểm giá. May mắn mua được một hạt đan dược Dương Dương đắc ý, không thể mua được đấm ngực dậm chân, dường như bỏ lỡ toàn bộ thế giới. Nếu như vừa bắt đầu mua sắm hắc ngọc đan, mới 200 khối long tinh thạch một hạt. Trải qua trong khoảng thời gian này dâng lên, đã tăng tới 600 khối long tinh thạch một hạt, giá cả lật ra gấp 3. Vẫn là ta có dự kiến trước, đoạn thời gian trước hắc ngọc đan mới 200 khối long tinh thạch một hạt, ta một lần mua 2 hạt. Không biết chừng nào thì bắt đầu, giải đại trảo cùng giải đại cước, cái này hai cái con cua lớn cũng không nhìn thủ cửa thành. Giờ phút này đứng tại hải tộc trong đám, lớn tiếng thổi phồng chính mình có nhiều thông minh, chính mình có bao nhiêu nhìn xa hiểu rộng. muốn dùng cái này để chứng minh bọn hắn có thể lăn lộn cho tới hôm nay, bằng vào không phải hoành hành bá đạo mà là trí tuệ, con cua cũng là có đầu óc. Hôm qua tăng tới 600 khối long tinh thạch, giá cả lật ra gấp 3, ta chuyển tay liền bán đi một hạt, bạch kiếm 400 khối long tinh thạch. Ta cũng giống vậy mua hai hạt, hôm qua bán đi một hạt, bạch kiếm 400 long tinh thạch. Ha ha ha. Cái này hai huynh đệ giờ phút này cao đàm phát luận, nói về chính mình quang huy chiến tích, kia là dương dương đắc ý trước kia cái gì đều không làm, tân tân khổ khổ một năm, cũng chỉ có thể làm ra 300 nhiều khối long tinh thạch. Hiện tại mới mấy ngày thời gian, chuyển tay liền kiếm lời 400 khối long tinh thạch. Cảm giác đầu óc thật sự là cái thứ tốt, bằng trí tuệ kiếm lấy long tinh thạch, quá dễ dàng. Hai cái con cua lớn trắng trợn tuyên dương, thậm chí rất nhiều người nghe đều lại hâm mộ lại ghen ghét. Đại gia mặt ngoài định hót định nọ hai cái con cua, trong lòng đều đang thầm mắng, bất quá là gặp vận may, thần khí cái gì. Đúng lúc này, một tên hải tộc đội vàng bơi tới. Hắc Ngọc Đan lại lên giá, hôm nay muốn bán 650 khối long tinh thạch. A, còn trướng. Trướng giá cao như vậy, còn có người mua sao? Đa số hải tộc đối với Hắc Ngọc Đan giá cả lật ra gấp bội sự tình, là không thể nào tiếp thu được. Cảm giác quá mắc, muốn lợi nhất đẳng, nhìn có thể hay không hàng điểm giá lại mua. Hiện tại bán 600, dù là giá cả chỉ hàng một chút, xuống đến 500 cũng có thể mua. Lại không nghĩ rằng, Hắc Ngọc Đan giá cả lại là trên đường đi dương, càng ngày càng cao hơn. Cái này khiến rất nhiều vốn là muốn mua, lại ngại quá đắt không nỡ long tinh thạch người, trong lòng tất cả đều là xoắn xuýt cùng hối hận, đến cùng là mua, vẫn là không mua. Hiện tại coi như 650 khối long tinh thạch cũng mua không được, nghe nói ngày mai còn muốn tăng tới 700, nhìn điệu bộ này, về sau sẽ còn tiếp tục trướng. Cái kia vội vàng chạy đến báo tin hải tộc nói tiếp, nhưng vây xem chư vị hải tộc thì tâm tình khác nhau. Mới vừa rồi còn phải trả tại phô trương chính mình trí tuệ hai cái con của lớn, này sẽ không nói. Bán sớm, nếu như dựa theo 700 long tinh thạch mà tính, tương đương lại thua lỗ 100 khối long tinh thạch. Còn những người khác nguyên bản còn đang do dự không quyết định hải tộc, một bộ phận đã trong bóng tối quyết định, ngày mai coi như 700 khối, cũng cần mua một hạt. Bất luận chính mình có cần hay không, nhìn Hắc Ngọc Đan loại này xu hướng tăng, không có mua tới chính là thua thiệt. Cho nên khi ngày thứ hai Quy Thiên Niên đem giá cả nâng lên 700 khối long tinh thạch thời điểm, vẫn bị cướp mua không còn. Đồng thời còn có nhiều người hơn, bởi vì không có mua tới hàng mà đấm ngược dậm chân. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hắc Ngọc Đan giá cả tiếp tục dâng lên. Giải đại cước cùng giải đại trảo cái này hai huynh đệ, tranh mua vài ngày, cuối cùng đem trước đó 600 long tinh thạch bán đi Hắc Ngọc Đan, lại lấy 800 khối long tinh thạch mua trở về. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy thỏa mãn, mà là xuất ra toàn bộ gia sản, tiếp tục tham dự tranh mua. Quy Thiên Niên chỉ nói mỗi người mỗi lần hạn mua một hạt, nhưng không nói không cho mỗi ngày đều đi mua một hạt. Cái đồ chơi này số lượng khan hiếm, lại là cứu mạng thuốc hay, giá cả chỉ tăng không ngã, bọn hắn đương nhiên muốn tận chính mình có khả năng, nhiều mua một chút, độ lên, chờ đợi tăng tỷ giá. Rất nhiều trước kia mua được qua Hắc Ngọc Đan hải tộc, ý nghĩ cũng cùng con cua lớn huynh đệ không sai biệt lắm. Khan hiếm, chưa thương thiết yếu, có tăng tỷ giá thuộc tính. Một chút hải tộc nhìn xem chính mình đột ở nhà Hắc Ngọc Đan, giá cả càng ngày càng cao hơn. Mỗi ngày đều sẽ nhịn không được tính một chút, tài sản của mình tài phú lại tăng nhiều ít. Nguyên một đám trông coi trong tay mình Hắc Ngọc Đan, một hạt cũng không nỡ bán, còn mỗi ngày tham dự tranh mua. Ai sẽ ghét bỏ chính mình tài phú quá nhiều đâu. Đương nhiên tại tài sản to lớn dụ hoặc hạng, cũng có người nghĩ đến Vất Thiên Môn, mong muốn hướng Quy Thiên Niên ra tay. Nhưng Long Quy tộc ba vị nguyên anh cường giả, đồng thời tại Quy Thiên Niên sau lưng sau khi xuất hiện, nhường đại gia lại dập tắt loại ý nghĩ này. Vẫn là tiếp tục lấy long tinh thạch mua sắm a, ngay tại toàn thành hải tộc đều lâm vào cuồng hoan đồng thời, nhị cầu tử mỗi ngày vẫn tại trong tàng thư các, một lòng lĩnh hội công pháp. Nhờ vào toàn thành hải tộc điên cuồng tranh mua Hắc Ngọc Đan, hắn có thể không kiêng nể gì cả tiêu hao long tinh thạch. Hiện tại đã được đến 28756 cái hoàn chỉnh phù văn, nhưng vẫn có hơn một vạn cái phù văn không thể ghi chép hoàn chỉnh. Đã hướng bên trong đầu nhập vào rất nhiều long tinh thạch, nhưng dù sao cũng kém hơn như vậy một chút, không cách nào được đến công pháp hoàn chỉnh. Sẽ đạt được những này hoàn chỉnh phù văn tiến hành chấp vá, lĩnh hội, hắn đối môn công pháp này giai đoạn trước tu luyện đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn đã bắt đầu tu luyện, lúc trước hắn dùng qua rất nhiều thật đan, nhục thân bên trong tích góp rất nhiều lực lượng. Hiện tại thông qua chân long bách biến tu luyện, nhường những lực lượng này tiếp tục cường hóa nhục thân. Hơn nữa cái môn này công pháp bên trong, ngoại trừ nhục thân tăng cường, còn có một điểm là hắn cảm thấy rất hứng thú, chính là có thể thay đổi tự thân hình dạng. Lúc trước hắn mặc dù nhìn biến hóa đa đoan, kỳ thật đều là thần thức biến hóa ra tới giả tượng, thân thể vẫn là hắn nhị cầu tự dáng vẻ. Nếu là đem môn công pháp này tu luyện hoàn thành, hắn liền có thể chân chính làm được thân thể biến hóa. Môn công pháp này bên trong còn có một môn thần thông, gọi là Pháp Thiên Tượng Địa, có thể khiến cho thân thể biến thành mấy chục trên trăm trượng lớn nhỏ, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Từ công pháp trong miêu tả, nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem thân thể biến so núi còn cao, so biển cả còn rộng lớn, đầu đội trời, chân đạp đất. Đương nhiên đây chỉ là công pháp bên trong đề một câu, cảm giác có chút quá mức mơ hồ, nghe đều không giống là sự thật. Nhị cầu tử dùng ngọc giản ghi chép tốt vừa rồi lĩnh ngộ được mấy cái phù văn, tiếp tục hướng vách đá lô khảm bên trong đầu nhập long tinh thạch. Long tinh thạch phát ra năng lượng, rót vào tới vách đá nội bộ, sau đó theo vách đá một mực hướng phía dưới cực sâu chỗ hội tụ mà đi. Chương 489, cắt thịt chương 489, cắt thịt Hắc Ngọc Đan giá cả vẫn đang điên cuồng dâng lên, rất nhiều hải tộc từ đó nếm đến ngon ngọt, đã áp lên toàn bộ thân ra. Trước kia còn có một bộ phận người đang do dự muốn hay không mua, nhưng nhìn thấy Hắc Ngọc Đan giá cả từng ngày điên cuồng dâng lên về sau, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là mua. Điên cuồng hơn mua, muốn áp lên toàn bộ thân ra mua. Trên người mình mang theo long tinh thạch không đủ, bọn hắn phía sau còn có gia tộc, có thể đem trong gia tộc chứa đựng long tinh thạch tạm thời lấy ra. Chỉ cần mượn dùng một đoạn thời gian liền có thể gấp bội. Trong gia tộc long tinh thạch không đủ dùng, còn có thể nhường tộc nhân ngày đêm càng không ngừng chế tác long tinh thạch. Một đoạn thời gian xuống tới, những cái kia tương đối thông minh hải tộc, trên thân đã để dành được mấy hạt hắc ngọc đan, kiếm được đầy buồn đầy bát. Người mang tài phú kết sủ, coi như bình thường nói với người lời nói lúc, thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. Trong tay còn không có mua được hắc ngọc đan hải tộc, thì ước ao ghen tị. Hiện tại tất cả mọi người một lòng lẫn lộn hắc ngọc đan, ngay cả bọn hắn đến Long Huyết Cung thành dự tính ban đầu, tìm kiếm Trương Nhị Cẩu tâm tư, đều phai nhạt rất nhiều. Chỉ là đại gia điên cuồng như vậy lẫn lộn hắc ngọc đan, một số người trên thân đều độn mấy hạt, thậm chí tầm 10 hạt. Nhị Cẩu tử trong tay hắc ngọc đan không đủ bán. Trong hồ lô nguyên bản trồng rất nhiều hắc ngọc chi, hắn cũng luyện chế ra đại lượng hắc ngọc đan, nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy hải tộc cùng một chỗ lẫn lộn, còn đột hàng. Nhưng hắn học tập chân long công pháp truyền thừa, còn không có học xong toàn, trong ngọc giản còn có 8000 nhiều cái không hoàn chỉnh phù văn. Trong tay mấy bạn khối long tinh thạch, coi như tất cả đều đầu nhập đi vào, khẳng định cũng không đủ. Trên tay tổng cộng còn thừa lại 100 hạt hắc ngọc đan, coi như toàn bộ tăng giá bán đi, khả năng còn chưa đủ. Lần này, Nhị Cẩu tử xấu chết. Hắn tại trong hồ lô xoa đầu, bứt tóc, khổ sở suy nghĩ cả ngày. Lừa nói, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Con lửa còn nói, không có khó khăn nhiệm vụ, chỉ có thẳng tiến không lùi con lửa. Con lửa tiếp lấy nói, trên đời này không có không cách nào chiến thắng địch nhân, chỉ là còn không có tìm tới hữu hiệu phương pháp. May mắn Nhị Cẩu tử đã học qua sách thánh hiền tương đối nhiều, như thế suy tư một ngày sau đó, hắn thật đúng là nghĩ ra biện pháp tới. Hắn sau khi xuất quan, đã tìm được Quy Thiên Nhiên. Thiên Nhiên huynh, hiện tại hắc ngọc đan bán giá cả bao nhiêu? Hôm qua đã tăng tới 1200 khối long tinh thạch một hạt, hôm nay chuẩn bị lại chướng 50, bán 1250 khối. Đúng rồi, trên tay của ta hắc ngọc đan tất cả đều bán xong, giúp ta lấy thêm một chút. Quy Thiên Nhiên trong khoảng thời gian này giúp đỡ Nhị Cẩu tử bán hắc ngọc đan, mặc dù cuối cùng thu long tinh thạch đều cho Nhị Cẩu tử, nhưng hắn cũng cảm giác rất đã, thêm kiến thức. Bọn hắn Long Quy tộc cũng làm ăn, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới chuyện làm ăn còn có thể làm như vậy, vẫn là nhân tộc tâm địa gian dảo nhiều. Trên tay của ta hết thảy chỉ còn lại có 100 hạt hắc ngọc đan. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không lại nhiều tăng điểm giá? Không nghĩ tới loại đan dược này sao đến bây giờ, thật biến thành khan hiếm vật phẩm. Quy Thiên Nhiên có khả năng nghĩ tới, chính là trên diện rộng tăng giá, đem mỗi một hạt giá cả xào tới bầu trời. Nhưng Nhị Cẩu tử lại lắc đầu. Giá cả không có khả năng thật tăng tới bầu trời, hơn nữa trong tay của ta hết thảy cũng chỉ có 100 hạt, bán không có bao nhiêu. Chúng ta không tăng giá, từ hôm nay trở đi hạ giá tiêu thụ. A, còn hạ giá? Quy Thiên Nhiên lại không thể nào hiểu được Nhị Cẩu tử ý nghĩ, cảm giác nhân tộc tâm địa gian dảo nhiều lắm. Vốn là không đủ bán, ngươi còn hạ giá? Đúng, hạ giá. Nhị Cẩu tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi cũng chỉ bán 1000 khối long tinh thạch, bán 20 hạt. Ngày mai lại bán 20 hạt, giá cả lại hàng 200, bán 800 khối long tinh thạch. Ngày mai bán 600 khối long tinh thạch một hạt, hơn nữa không hạn mua, không hạn lượng. Quy Thiên Nhiên đối với Nhị Cẩu tử cái này kế hoạch tiêu thụ, càng ngày càng xem không hiểu. Ngươi không phải nói chỉ còn 100 hạt sao? Ngày mai trong tay mới 60 hạt, ngươi còn không hạn lượng, thế nào đủ bán? Đến lúc đó, ta tự có biện pháp. Nhị Cẩu tử thái độ kiên định, lời thề son sắt. Quy Thiên Nhiên mặc dù không cách nào lý giải Nhị Cẩu tử tại sao phải dạng này thao tác, nhưng hắn ngược lại là giúp người làm việc, bán nhiều bán thiếu cũng không đáng kể, làm theo là được. Cùng ngày, toàn bộ Long Huyết Cung thành nội đều hành động. Hôm nay hắc ngọc đan, vậy mà chỉ bán 1000 khối long tinh thạch. Hôm qua còn bán 1200 đâu. Giống. Hôm qua mua thua lỗ. Đúng vậy a, đây đã là vài ngày trước giá cả. Một bộ phận hải tộc hối hận 2 ngày trước mua đắt, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, mấy ngày nữa lại sẽ tăng đi lên. Dù sao loại đan dược này thế nhưng là khan hiếm vật phẩm, có cất giữ giá trị, có tăng tỷ giá tiềm lực. Còn do dự làm gì, dễ dàng như vậy giá cả, ngàn năm một thở, nhanh mua. Đừng suy nghĩ, hôm nay chỉ bán 20 hạt, vừa lấy ra liền bị mua đi. Rất nhiều hải tộc bởi vì hôm nay không có cướp được tiện nghi hắc ngọc đan mà ảo nào không thôi, cảm giác tiện nghi tất cả đều để người khác chiếm. Bất quá ngày thứ hai, lại có càng tiện nghi hắc ngọc đan hướng bọn hắn đập xuống giữa đầu đến. Hôm nay hắc ngọc đan chỉ cần 800 khối long tinh thạch. Điên ư? Tốt tiện nghi, đại gia nhanh mua nha. Chỉ là hôm qua còn hận chính mình không có chiếm được tiện nghi những người kia, rất rõ ràng, hôm nay xông đến không có như vậy tích cực. Hôm nay Quy Thiên Niên bán ra 20 hạt hắc ngọc đan, dùng nửa canh giờ mới toàn bộ bán ra, không có nhiều người tranh mua. Rất nhiều người đã ở trong lòng hoài nghi, hắc ngọc đan giá cả, đến tột cùng còn có thể hay không chướng đi lên. Đặc biệt là những cái kia tại 800 khối trở lên giá cả mua sắm, mấy ngày thời gian, liền thua lỗ hơn mấy trăm khối long tinh thạch, trong lòng dày vò khó chịu. Một bộ phận còn có chút lợi nhuận hải tộc, lo lắng giá cả tiếp tục sụt giảm, lựa chọn đưa trong tay hắc ngọc đan bán đi, trước rơi túi là ăn. Vị đạo hữu này, trong tay của ta hắc ngọc đan chỉ cần 800 khối long tinh thạch, liền có thể bán cho ngươi. Lúc này, con cua huynh đệ đang ngăn lại một cái thủy hầu tử, toàn lực chào hàng trong tay bọn họ hắc ngọc đan. Cái này hai huynh đệ trước đó 600 khối bán mất, sau đó lại đoạt vài ngày, rốt cục hoa 800 khối long tinh thạch giá cả, lại riêng phần mình mua một hạt. Hiện tại phát hiện giá thị trường không đúng, nhìn cái dạng này, ngày mai khả năng sẽ còn sụt giảm. Cái này hai cái con cua lớn vẫn còn có chút đầu óc, bọn hắn quyết định thừa dịp bây giờ còn chưa có lô vốn liền bán đi. Ta đoán ngày mai có thể sẽ xuống đến 600, ngươi cái này bán 800 cũng quá đắt. Trước kia tốn giá cao cũng mua không được đồ vật, thủy hầu tử lúc này lại không nhanh không chậm chặt lên giá tới. Làm sao có thể, ta nói cho ngươi, loại đan dược này cực kỳ khan hiếm, nhất định phải 500 năm trở lên hắc ngọc chi làm chủ vật liệu. Từ luyện đan đại sư tự mình ra tay, khả năng luyện chế ra 1-2 hạt đến. Trong tay tồn một hạt hắc ngọc đan, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Coi như giá cả tạm thời chấn động, cũng không ảnh hưởng về sau tiếp tục tăng tỷ giá. Mua 1-2 hạt lưu tại trên thân, bảo đảm chỉ kiếm không lỗ. Cái này hai cái con cua lớn, bây giờ vì khuyên người tiếp nhận, nói đến nước miếng văng tung tóe, trong miệng toát ra liên tiếp bong bóng. Đã tốt như vậy, hai vị vì sao không chính mình giữ lại? Thủy hầu tử nhìn hai cái con cua lớn cực lực chào hàng đan dược, lãnh đạm mà hỏi thăm. Hai cái con cua lớn bị hỏi đến, lại nhất thời nghẹn lời, thật lâu mới có điểm gượng ép nói, chúng ta có khác mua bán lớn muốn làm, hiện tại nhu cầu cấp bách long tinh thạch, mới nhịn đau cắt thịt. Nếu như ngươi thành tâm mong muốn, có thể cho ngươi ít hơn nữa 10 khối long tinh thạch thế nào? 700 khối, ta liền mua. Thủy hầu tử lại trực tiếp chặt 100 khối long tinh thạch giá cả. Hai cái con cua lớn, hận không thể một cái kìm đem cái này thủy hầu tử cắt chết, nào có dạng này trả giá. Chi phí đều đã bỏ ra 800 khối long tinh thạch, hiện tại mỗi thiếu một khối long tinh thạch, đều là bọn hắn thua thiệt. Nhưng bây giờ nóng lòng ra tay, cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. 780, thế nào? 700. Nhiều một khối cũng không cần. Thủy hầu tử thái độ lại dị thường kiên quyết. 750. 700. Hai cái con cua lớn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, 700 khối long tinh thạch bán mất, một vào mở ra, sẽ thua thiệt 100 khối long tinh thạch. Thủy hầu tử ở chỗ này mua hai hạt hắc ngọc đan về sau, lại đi địa phương khác, lấy 700 khối giá cả mua hơn mấy chục hạt. Ngày thứ hai, hắc ngọc đan giá cả, thật như rất nhiều người dự liệu như vậy, hạ xuống 600 khối long tinh thạch một hạt. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, hắc ngọc đan không còn hắn mua, bất luận kẻ nào muốn mua nhiều ít đều được, hết thảy chỉ cần 600 khối. Chỉ là như vậy thứ nhất, lại không có mấy người bằng lòng mua, ngược lại rất nhiều người đều nóng lòng đem trong tay mình hắc ngọc đan bán đi. Một chút hải tộc bắt đầu lô vốn bán ra trong tay hắc ngọc đan, chỉ là tất cả mọi người muốn bán, lại không người bằng lòng tiếp nhận. Bởi như vậy, hắc ngọc đan biến không người hỏi thăm, bán đều bán không được. Càng kinh khủng chính là, cách một ngày sau đó, hắc ngọc đan giá cả lại sụt giảm 200, chỉ cần 400 khối long tinh thạch. Những cái kia trong tay tồn lấy hắc ngọc đan hải tộc, trong lòng càng thêm bối rối, cảm giác trời đều sập. Dù là trước đó là hoa hơn 1000 mua, hiện tại cũng chỉ có thể định giá 400 bán đi. Chương 490, công pháp tới tay chương 490, công pháp tới tay hắc ngọc đan giá cả bỗng nhiên sụt giảm, khiến cái này không có đọc qua sách thánh hiền hải tộc, coi như hoàng hồn. Trước đó mỗi người trong ngực đều cất mấy hạt hắc ngọc đan, làm lấy phát tài mộng tưởng, giờ phút này mộng tưởng tất cả đều tan vỡ, còn ngược thua thiệt rất nhiều long tinh thạch. Rất nhiều phẫn nộ hải tộc tìm tới Quy Thiên Nhiên, hướng hắn đòi một lời giải thích. Đối mặt bọn này khí thế hung hăng hải tộc, Quy Thiên Nhiên cũng không hề sợ hãi, phía sau hắn thế nhưng là có 3 vị nguyên anh lão tổ trấn giữ. Đối mặt loại khả năng này xuất hiện tình huống, hắn cùng nhị cầu tử đã sớm sớm thương lượng qua, hiện tại ứng đối lên cũng là bình tĩnh thong dong. Các vị đạo hữu, ta thế nhưng là thành thành thật thật người làm ăn, trước kia trong tay hàng không đủ bán, cho nên mỗi ngày thiếu bán một chút, giá cả cũng trướng đến cao một chút. Bởi vì đem tất cả đều cần thiết hắc ngọc đan, bán được quá mắc một chút, ta lương tâm khó có thể bình an, trong lòng thời khắc đều mang một loại ấy nấy. Hơn nữa, giữa chúng ta đều là công bằng mua bán, ngươi tình ta nguyện, ta cũng không có ép buộc trừ vị mua sắm. Hiện tại, trong tay của ta hắc ngọc đan tương đối nhiều, liền muốn bán rẻ hơn một chút, lấy phản hồi các vị đạo hữu. Ta kiếm ít điểm long tinh thạch, đại gia thế nào ngược lại oán trách lên ta tới. Quy Thiên Nhiên những lời này nói đến, chính mình cũng là mặt mũi tràn đầy bị quất. Từ trước đến nay làm ăn, người khác chỉ có thể oán trách hắn đồ vật bán được quá đắt, thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ oán trách hắn bán tiện nghi. Đám người nghe xong Quy Thiên Nhiên một bộ này lời nói, giống như đúng là như thế một cái lý. Dù sao người ta chỉ là thành thành thật thật bán đan dược, đại gia cũng đều là tự nguyện tranh mua, nhưng lại cảm giác địa phương nào không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được, đến tột cùng không đúng chỗ nào. Các vị đạo hữu, nếu như trên tay có dư thừa long tinh thạch, lão phu có thể dựa theo 300 long tinh thạch giá cả về mua. Bởi vì lão phu giá bán lẻ bán 400, ở giữa dù sao cũng phải kiếm chút trên lệch giá. Quy Thiên Nhiên lại tuyên bố hắn về mua kế hoạch, ở đây đông đảo hải tộc cảm thấy, cái này lão ô quy lại còn rất tốt. Một phần trong đó hải tộc lo lắng tiếp tục giảm giá, coi như lô vốn, cũng phải đem trong tay hắc ngọc đan bán mất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngược lại để rất nhiều hải tộc thở dài một hơi, hắc ngọc đan giá bán lẻ dường như đã định tại 400 khối long tinh thạch. Các ngươi có biết, ngay tại một đoạn thời gian trước, ta đã sớm dự liệu được, cái này hắc ngọc đan giá cả sẽ sụt giảm. Lần này, lại đến phiên hai cái con cua lớn con lác. Ta có dự kiến trước, giá cả còn tại 800 khối một hạt thời điểm, ta tình nguyện hạ giá 100, chỉ cần 700 long tinh thạch, đem trong tay hắc ngọc đan bán mất. Hiện tại trong tay các ngươi hắc ngọc đan muốn bán đi, cũng chỉ có thể bán 300. Giải đại chảo cùng giải đại cước đứng ở trong đám người, giơ lên hai cái kìm lớn, ngươi một lời ta một câu. Hai cái con cua lớn miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, trong miệng cái kia bong bóng, từ ngực hướng mặt ngoài bốc lên. Mặc dù bọn hắn cũng thua lỗ 100, nhưng so sánh người khác thua lỗ tốt mấy trăm hơn ngàn, hai cái con cua lớn cảm giác chính mình tương đương với nhiều kiếm lời hơn mấy trăm. Hai huynh đệ lại một lần nữa hướng tất cả hải tộc chứng minh, bọn hắn con cua lớn không phải chỉ có thể đi ngang, mà là có đầu óc, có trí tuệ. Nghe được cái này hai huynh đệ thổi phồng, trong đám người có rất nhiều hải tộc hướng bọn hắn ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Lần này, đại gia là thật bội phục hai người bọn hắn trí tuệ cùng dự kiến trước. Nguyên lai con cua đầu góc cũng dùng tốt như vậy, chính là đầu góc của mình bất tranh khí. Ngay tại hai cái con cua trắng trợn khoác lác thời điểm, lại có một tên hải tộc nhanh chóng bơi tới, lớn tiếng nói. Vừa rồi nghe Quy Thiên Nhiên nói, trong tay hắn hắc ngọc đan đã nhanh muốn bán xong, bắt đầu từ ngày mai lại muốn tăng giá. A, lại trướng, Rất nhiều hải tộc thậm chí không quá tin tưởng lỗ tai của mình, trước mấy ngày còn có đại lượng hắc ngọc đan không người hỏi thăm, tại sao lại không đủ bán?
Đúng vậy à, nghe Quy Thiên Nhiên nói, hai ngày này bởi vì giá cả khá là rẻ, rất nhiều người từ trong tay hắn mua hắc ngọc đan, trong tay hắn không có hàng. Biết được hắc ngọc đan lại muốn tăng giá tin tức về sau, ở đây hải tộc cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía kia hai cái rất có đầu óc con cua lớn. Giải đại chảo cùng giải đại cước đón lấy đám người nhìn qua ánh mắt, cảm giác đây là bọn hắn bảng giải nhất tộc tối cao ánh sáng thời khắc. Các ngươi ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ à? Chẳng lẽ còn muốn ăn lần thứ hai thua thiệt? Chớ nhìn hắn hiện tại muốn tăng giá, qua một đoạn thời gian khẳng định lại sẽ đến rơi xuống. Hắc ngọc đan mặc dù có thể chữa thương, nhưng đại gia cũng không phải mỗi ngày đều thụ thương, mỗi người trên người có một hạt là đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Hai cái con cua lớn phun bong bóng, lại là ngươi một lời ta một câu, thể hiện ra bọn hắn kinh trí tuệ con người cùng nhìn xa hiểu rộng. Vẫn là đem long tinh thạch thăm dò tại chính mình trong túi an tâm nhất. Đại gia nghe được hai cái con cua lời nói về sau, cảm thấy quả nhiên là như thế một cái lý. Đối với hai cái con cua lớn bội phục, ngưỡng mộ chi tình, giống như đông hải chi thủy. Ngày thứ hai, Uy Thiên Nhiên đúng hẹn đem hắc ngọc đan giá cả tăng lên 50 khối long tinh thạch, xác thực không có mấy người mua. Như thế lại qua 2 ngày sau đó, giá cả lại chướng 50 khối long tinh thạch, lại muốn bán 500 khối. Một chút hải tộc đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, muốn mua, nhưng lại có chút do dự. Đồng thời, cũng liền tại mấy ngày nay, trong thành lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều rối loạn đánh nhau, có hơn mấy chục vị hải tộc thụ thương. Trên thân còn có chữa thương đan dược, phục dụng đan dược về sau, thương thế rất nhanh liền khôi phục, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Không có đan dược, chỉ có thể dùng mệnh kiêng, hoặc là tốn giá cao đi hướng Quy Thiên Nhiên mua hắc ngọc đan. Tiếp xuống một đoạn thời gian, trong thành rối loạn đầu đà càng ngày càng nghiêm trọng, người bị thương cũng nhiều hơn. Cùng lúc đó, Quy Thiên Nhiên trong tay hắc ngọc đan cũng biến thành càng thêm hút hàng, cũng không đủ cầu. Hắc ngọc đan giá cả cũng theo đó trên đường đi trướng, hơn nữa lần này giá cả dâng lên càng thêm tấn mãnh. Một vòng trước, một lần trướng 50 khối long tinh thạch tả hữu, lúc này là một lần trướng 100. Rất nhiều hải tộc còn không có lấy lại tinh thần, hắc ngọc đan giá cả đã tăng vọt tới 800 khối long tinh thạch. Lúc này, rất nhiều người trong lòng đều động lên tiểu thông minh. Một vòng trước tất cả mọi người từng trải qua, đồ vật này thế nhưng là đã tăng tới 1200. Nếu như mình lúc này mua vào, chờ tăng tới 1200 tả hữu thời điểm, nhanh chóng đến đâu bán đi, một hạt liền có thể kiếm hơn mấy trăm long tinh thạch. Ôm loại suy nghĩ này, người thông minh rất nhiều, đồng thời đã đang hành động. Bao quát kia hai cái con của lớn, hai ngày này cũng đang lặng lẽ mua sắm. Chỉ là loại này đại thông minh nhiều lắm, trước mấy ngày 4500, không người hỏi thăm, hiện tại 8900, muốn mua cũng mua không được. Hai cái con cua lớn đoạt vài ngày, rốt cục lấy 1000 khối một hạt giá cả mua đến tay. Hiện tại người người đều che lấy trong tay mình hắc ngọc đan, chuẩn bị mai kia liền bán đi. Chỉ là tiếp xuống 2 ngày giá thị trường, ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì thành nội lại đã xảy ra mấy lên đại quy mô ẩu đả, có hơn 100 người thụ thương. Hắc ngọc đan giá cả lần nữa tăng vọt, trực tiếp liền từ 1100 đã tăng tới 1300 khối, nhảy qua lần trước cao điểm. Rất nhiều nguyên bản định bán đi hải tộc, lúc này ngược lại không nỡ bán, lại che 1-2 ngày, nhìn một chút. Quả nhiên tiếp xuống giá cả lại tăng tới 1400, 1500, 1600, nhìn thấy giá cả càng ngày càng cao hơn, rất nhiều nguyên bản không muốn mua hải tộc, tới lúc này rốt cục nhịn không được ra tay mua sắm. Nguyên bản mua 1-2 hạt, hối hận lúc trước mua quá ít, kiếm được không đủ nhiều, lúc này lại tiếp tục đuổi theo mua. Mỗi ngày nằm đều có thể kiếm được long tinh thạch cảm giác, quá mê người. Mãi cho đến một ngày, giá cả đã tăng tới 2000 khối long tinh thạch. Uy Thiên Nhiên bỗng nhiên tuyên bố, trên tay hắn hắc ngọc đan toàn bộ bán hết, một hạt cũng không có, về sau liền không bán. Rất nhiều hải tộc còn thật vui vẻ, che lấy trong tay mình hắc ngọc đan, cảm giác càng khan hiếm, chân quý hơn. Một bên khác, nhị cầu tử lặng lẽ đưa mấy hạt thận đan cho Quy Thiên Niên, cảm tạ trợ giúp của hắn. Đến tận đây, hắn tiêu hao đại lượng long tinh thạch về sau, đã đem kia một bộ chân long bách biến công pháp, toàn bộ khắc lục tới trong ngọc giản. Kỳ thật, trong tay hắn còn thừa lại mấy trăm hạt hắc ngọc đan, không cần tiếp tục bán. Chương 491, trở về không được. Chương 491, trở về không được. Ngay tại toàn thành hải tộc ôm trong lực hắc ngọc đan, mỗi ngày làm lấy mộng phát tài thời điểm, Quy Thiên Niên cùng nhị cầu tử đã chuẩn bị rời đi. Trương đạo hữu, ngươi liền giấu ở trong này chớ có lên tiếng, bên ngoài ta lại chất đống một chút hàng hóa ngăn cách thần thức. Uy Thiên Nhiên tổ chức lên một chi thương đội, mang theo đại lượng hàng hóa, nhường nhị cầu tử giấu ở những hàng hóa này bên trong. Nhị cầu tử dựa theo Quy Thiên Nhiên phân phó, thẳng tiến kia một đống hàng hóa bên trong. Kỳ thật, hắn bây giờ cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể tránh thai mắt, một mình rời đi Long Huyết Cung. Bất quá, đã Quy Thiên Nhiên cung cấp trợ giúp, hắn cũng liền ôm ở đi theo. Không cần thiết không phải sử dụng những cái kia thủ đoạn cuối cùng. Uy Thiên Nhiên dẫn thương đội hướng cửa thành đi đến. Trong khoảng thời gian này, trong thành hải tộc đầu tiên là trầm mê ở truy tra Trương Nhị Cẩu, về sau vừa trầm mê tại lẫn lộn hắc ngọc đan. Cơ hồ không có mấy người ra khỏi thành, cửa thành lanh lanh thanh thanh. Ngày xưa thủ vệ kia hai cái con của lớn, giờ phút này còn tại thành nội thổi phồng trí tuệ của bọn hắn. Thương đội rất thuận lợi ra khỏi thành về sau, liền hướng Long Quy đảo phương hướng bơi đi. Chỉ là bọn hắn du đoạn đường này, phát hiện không thích hợp. Chẳng biết tại sao, ngày xưa thanh tịnh nước biển hôm nay biến đục ngầu, nhìn không cao hơn 10 trượng, ngay cả thần thức cũng bị áp chế ở 10 trượng trong vòng. Quy Thiên Niên dẫn thương đội ra khỏi thành về sau lượn quanh thật lâu. Khi bọn hắn lại nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lại về tới cửa thành. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem vắng ngắt cửa thành, Quy Thiên Nhiên ngâm mình ở lạnh như băng trong nước biển, vậy mà cũng chảy ra một vỏ lưng mồ hôi. Thử lại một chút. Bọn hắn một chuyến này rùa đen tiếp tục đi ra khỏi thành, qua nửa ngày thời gian, một đám rùa đen lại trở lại cửa thành. Thật không ra được. Cùng lúc đó, Ngoài ra còn có mấy cái hải tộc giờ phút này cũng từ cửa thành đi tới, bọn hắn cũng là vừa rồi ra ngoài lại lượn quanh trở về. Quy Thiên Niên trong thương đội còn cất giấu một cái nhị cậu tử, chỉ có thể trước trở về rồi hay nói. Long Huyết Thành không cách nào đi ra sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Rất nhiều không tin tà, đi đến cửa thành liền xông ra ngoài, lượn quanh nửa ngày, cuối cùng lại vòng trở về. Trong lúc nhất thời, thành nội lòng người bàng hoàng, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản đại gia bị Trương Nhị Cậu cùng Long Thận hấp dẫn tới, hiện tại khoanh tay bên trong Hắc Ngọc Đan, còn tại làm lấy mộng phát tài. Đột nhiên liền phát hiện, trở về không được. Trong thành cao thủ đông đảo, trí giả như mây. Đại gia tự nhiên cũng đều có một cỗ không chịu thua tinh thần, nghĩ ra mấy trăm loại thông minh tuyệt luân chủ ý đầy cõi lòng tin đem những này chủ ý từng cái thử qua về sau, đều không có hiệu quả, vẫn là ra không được. Long Vi đạo trường bên trong, Quy Thiên Nhiên đã đem Nhị Cậu tự từ hàng hóa bên trong phong xuất, cũng giải thích rõ tình huống. Trương đạo hữu, hiện tại chính là như thế một cái tình huống, đạo hữu có hay không tốt hơn chủ ý? Quy Thiên Niên từng trải qua nhị cầu tử kiếm long tinh thạch thủ đoạn về sau, đối nhị cầu tử bội phục sát đất. Hiện tại gặp phải khó khăn, hắn liền kêu ba vị nguyên anh lão tổ cũng không hỏi, một cách tự nhiên liền nghĩ hướng nhị cầu tử thỉnh giáo. Nhị cầu tử mới từ hàng hóa bên trong leo ra, nghe được chuyện này, trong đầu cũng là một đầu mộng, hắn có thể có ý định gì? Ta chính là một cái làm ruộng, đầu óc tương đối đần, giờ phút này cũng nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý. Chúng ta vẫn là nhìn một chút, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó lại tìm cơ hội a. Quy Thiên Niên nghe được nhị cầu tử thế mà còn nói chính mình đần, cho là hắn là quá khiêm tốn hư. Trương đạo hưu nếu có ý kiến hay, nhất định muốn nói cho ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Nhị cầu tử từ Long Quy đạo trường bên trong sau khi ra ngoài, phát hiện toàn thành hải tộc, hiện tại cũng ở vào trong lúc bối rối. Đại gia tựa như con rồi không đầu đồng dạng bốn phía đi loạn, không có đầu mối. Nhị cầu tử xác thực cũng tương đối lo lắng, bất quá với hắn mà nói, cùng lắm thì liền trốn vào trong hồ lô không ra. Vừa vặn vừa mới được đến một bộ công pháp, còn chưa kịp tu luyện. Hắn trở lại chân Long đạo trường thời điểm, phát hiện trong này đệ tử cũng giống vậy, lung tung bút đầu, không có đầu mối. Lúc này, liền thấy đối tử trường, còn có Giao Dương, vị tiêu nhân ngư công chúa Mộng Giao, cùng trong đạo trường rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, cùng một chỗ từ nhị cầu tử trước người vội vàng đi qua. Vị tiêu Mộng Giao vẫn mang theo che chắn dung nhan màn che, từ nhị cầu tử trước người trải qua thời điểm, còn quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, thấy nhị cầu tử run rẩy, vội vàng hung hăng nắm chặt chính mình một thanh, kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Thử, liền chân đều không có nữ nhân, chỗ nào so ra mà vượt Chu Nhi có tám đầu chân xinh đẹp. Nhị cầu tử hư lạnh một tiếng, đang muốn rời đi, liền nghe tới mấy người kia tiếng nói mơ hồ truyền đến. Đạo trường chủ không thấy, chúng ta đi tìm Ngao Giáp. Nghe được những người này muốn đi tìm Ngao Giáp, nhị cầu tử cũng bất động thanh sắc đi theo. Chân Long đạo trường chủ lâu dài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nhìn thấy người, trong đạo trường rất nhiều chuyện đều từ Ngao Giáp tại quản lý. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn đi tìm Ngao Giáp. Ngao Giáp phòng ở tàng thư các đằng sau, vị trí tương đối vắng vẻ. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, phát hiện Ngao Giáp cửa ra vào đã sớm vây quanh một đám hải tộc. Chúng ta ở bên ngoài gõ thật lâu cửa, cũng không có phản ứng. Khóa cửa ở, chúng ta vào không được. Nhị cầu tử thăm dò nhìn sang, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, mấy cái hải tộc tại dùng lực đẩy cửa chính là đẩy không ra. Tránh ra, để cho ta tới. Chỉ thấy một rắn, một hải yến, một kim điêu vượt qua đám người ra. Ba tên này nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là văn minh lễ phép, tiến lên liền số cửa. Rầm rầm rầm. Đại môn bị đụng ra, đám người đi vào. Ngao Giáp phòng không lớn, rất nhanh liền trong phòng tìm tới Ngao Giáp bản nhân. A, chết. Giờ phút này Ngao Giáp nằm tại một trương ngọc thạch trên giường. Thi thể đã hoàn toàn khô cạn, trên người lân phiến biến ảm đạm vô quang, lại cũng nhìn không ra ngày xưa loại kia phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Ai giết chết Ngao Giáp? Đại gia chớ lộn xộn, thập nhân hại chết Ngao Giáp, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Một rắn một tiến một điêu ba người này tổ quát lớn, tất cả mọi người chớ lộn xộn, không muốn phá hư nơi này dấu vết lưu lại. Đại gia cũng cảm thấy cái này ba người giờ phút này nói rất có đạo lý, không có loạn động, cũng không có động Ngao Giáp thi thể, mà là thần thức bung ra, tìm kiếm nhìn có hay không dấu vết để lại. Ta tìm tới. Các ngươi nhìn nơi này có một đoạn dấu chân. Đồng nhiên, cái kia kim điêu chỉ vào trên mặt đất một khối vết tích la lớn. Chúng cường giả theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên có một đoạn dấu chân. Chúng ta chỉ cần theo cái này một đoạn dấu chân tin tức tìm, nhất định có thể tìm tới hung thủ. Kim điêu chỉ vào dấu chân, lời thề son sắt nói. Chỉ là ở đây chư vị cường giả, nhìn kia một đoạn dấu chân về sau, đều biểu hiện được không có chút nào hứng thú. Thậm chí còn hướng bọn hắn cái này ngu xuẩn tổ ba người, ném xem thường ánh mắt khinh thường. Các ngươi có ý tứ gì? Làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Các ngươi rõ ràng là ghen ghét trí tuệ của ta cùng nhãn lực. Kim điêu kiệt ngao giống to. Ngốc điêu, đó là ngươi vết chân của mình. Chính là, đừng cho ba người chúng ta tổ mất thể diện. Ngươi ngu xuẩn, kéo xuống ba người chúng ta chỉnh thể trí lực trình độ. Chương 492, Lam sắc quang mang chương 492, Lam sắc quang mang Ngao Giáp đột nhiên chết đi, nhường nguyên bản liền rất kinh hoàng chư vị hải tộc, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng kinh hoàng cũng không có chứng dụng, ngày thứ hai, trong đạo trường một vị khác nguyên anh đệ tử, vô duyên vô cớ chết trong nhà. Tử trạng cùng Ngao Giáp như thế, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, toàn thân khô cạn, trước khi chết không có bất kỳ cái gì dãy rủa chiến đấu vết tích, chết được rất an tưởng. Cũng liền tại cùng một ngày, trong thành ngoài ra còn có mấy tên tu sĩ cũng là kiểu chết này. Tiếp lấy ngày thứ ba, lại có mấy cái hải tộc đều là giống nhau kiểu chết, thân thể khô cạn mà chết. Tại người chết hiện trường, lại tìm không đến bất luận cái gì vết tích, càng tìm không thấy hung thủ. Bởi như vậy, bị vây ở trong thành những hải tộc này nhóm đều gấp đến độ giống trong chảo nóng tôm cá, xoay quanh, nhảy tương nhảy loạn, lại không có đầu mối. Tương đương với mỗi người trên đầu đều treo lấy một thanh kiếm sắc, sau một khắc liền có thân tử đạo tiêu khả năng. Ai cũng không biết chính mình còn có thể hay không sống đến ngày mai. Càng khiến người sợ hãi chính là, trước mắt còn không có ai biết nguy hiểm đến tột cùng đến từ phương nào, lại muốn như thế nào phòng bị. Không biết mới là kinh khủng nhất. Hiện tại toàn thành hải tộc hoặc là đang tìm kiếm đường ra, hay là đang tìm kiếm âm thầm hung thủ. Đến mức trước đó tìm kiếm Trương Nhị Cẩu, cướp đoạt Long Thần chuyện, tạm thời bị vứt qua một bên. Ngay cả cất giữ Hắc Ngọc Đan phát tài mộng tưởng cũng đều bị ném sau. Nhị Cẩu tử cũng là không có đi tìm kiếm đường ra, hắn cũng không phải là ưa thích từ chúng người, mà là có ý nghĩ của mình. Mắt thấy đạo trường là không thể đợi tiếp nữa, tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, trong kho hàng còn chất đống lấy nhiều như vậy Long Tinh Thạch, không thể lãng phí. Tìm kiếm nhà kho vị trí, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Trước kia hắn nhìn thấy tàng thư các cửa ra vào cái kia lão ba, đem nhận được Long Tinh Thạch đều bỏ vào một tòa tảng đá trong phòng. Nhị Cẩu tử lúc này bơi tới tòa kia cửa phòng, đại môn quá chặt, phụ cận một con cá đều không có. Hắn nguyên bản định dùng đất độn thuật xuyên tường vào, phát hiện còn có nhất trọng trận pháp phòng hộ. Lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, tòa này phòng hộ trận cũng không phức tạp, chỉ dùng mấy hơi thời gian, hướng mặt tường đánh vào mấy đạo phù văn, liền xuyên tường vào. Tảng đá trong phòng trưng bày năm thước lớn nhỏ mấy chục con tảng đá cái dương. Nhị Cẩu tử lại hỉ, trước kia liền gặp qua cái kia lão ba dùng loại này dương đá tử trang Long Tinh Thạch. Hắn bơi tới phụ cận, mở ra một cái dương đá, lại phát hiện bên trong chỉ là một dương trắng loáng ngọc thạch. Tiếp lấy lại đem còn lại cái dương tất cả đều mở ra, phát hiện trang ở bên trong Long Tinh Thạch đều đã hao hết năng lượng, biến thành loại kia màu trắng ngọc thạch. Cái này, căn này tảng đá trong phòng, ngoại trừ những này cái dương, không còn vật phẩm khác, đến chậm một bước, không biết rõ bị người nào nhanh chân đến trước. Nhị Cẩu tử ra tảng đá phòng ở, lại bái phòng mấy tòa phòng trống, không có thu hoạch gì. Lúc này, toàn thành hải tộc vẫn đang liều mạng đi loạn, tìm kiếm khả năng đường ra. Nhị Cẩu tử ở bên ngoài chuyển một chút, phát hiện chính mình cũng không giúp được một tay. Hắn cảm giác chính mình đầu óc tương đối đần, ngoại trừ thời khắc nguy hiểm trốn vào hồ lô, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Cho nên, tại dạo qua một vòng về sau, hắn lại tới tàng thư các. Canh giữ ở tàng thư các cửa ra vào cái kia lão ba cũng không thấy, cửa ra vào trống rỗng, một bóng người cũng không có. Hắn thử muốn từ cửa ra vào đi vào, nhưng tàng thư các trận pháp vẫn tại vận hành bình thường bên trong, không có lệnh bài vào không được. Hiện tại lão ba không tại, nhưng không có người cho hắn phát lệnh bài. Cũng tương tự không có người trông coi đại môn, mang ý nghĩa hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhị Cẩu tử đứng ở tàng thư các cửa ra vào, dùng sức hướng bên trong cứng rắn chen lấn một hồi lâu, chính là không chen vào được. Nhưng nghĩ đến trong tàng thư các có nhiều như vậy truyền thừa, còn có khối kia màu đen vết đá, không thể đem tới tay, trong lòng của hắn lại không an tâm. Vậy thì đi tìm lão ba. Lão ba vẫn là có một cái chỗ ở, ngay tại tàng thư các phía sau dưới giả sơn, có một cái hang đá. Nhị Cẩu tử bơi tới hang đá miệng, phát hiện nơi này cũng là cửa lớn đóng chặt. Trực tiếp một cái độn thổ đào đất mà vào, tiến vào lão ba bên dưới hang đá phương. Ngay tại hắn mong muốn tiến vào hang đá thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được, lão ba trong huyệt động có động tĩnh. Hắn từ dưới nền đất tiềm hành đi qua, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Đúng lúc này một đạo lam sắc quang mang từ trong huyệt động bắn vào dưới mặt đất. A, đây là vật gì? Luồng hào quang màu xanh lam kia vốn là muốn rời đi, dường như phát hiện nhị cầu tử tồn tại, liền rẽ ngoặt hướng hắn đuổi đi theo. Nhị cầu tử xem xét, luôn cảm giác cái đồ chơi này không dễ trọng, liền đội vàng xoay người liền chạy. Một đuổi một chạy, nhị cầu tử liền từ dưới đất chui ra, tìm tới hung thủ. Hắn chạy trốn đồng thời lên tiếng hô to. Nguyên bản ngay tại khắp nơi đi loạn, không có đầu mối hải tộc, bị hắn như thế vừa hô, tất cả đều hấp dẫn tới. Luồng hào quang màu xanh lam kia dường như cũng là có trí tuệ, phát hiện rất nhiều hải tộc vây đến đây, đội vàng tiến vào dưới mặt đất liền biến mất không thấy gì nữa. Hung thủ ở nơi nào? Hung thủ đâu? Chư bà Long, hung thủ là cái dạng gì? Một đám dân tộc Hán vốn chính là không có đầu mối, hiện tại tất cả đều vây quanh chư bà Long hỏi han. Ta cũng không thấy rõ ràng dấp ra sao, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lam, sau đó đột địa chạy trốn. Nhị Cẩu tử làm sao biết hung thủ là dạng gì? Hắn vừa rồi bất quá là nóng lòng thoát thân, tùy tiện loạn đều. Lấy hắn đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền thành tiểu thâm hậu, bất luận kẻ nào dám đuổi giết hắn, hắn đều biết nói xấu đối phương là hung thủ. Hắn kỳ thật căn bản cũng không biết đạo lam quang kia là cái gì, càng không biết có phải hay không là hung thủ. Ngược lại hắn đem người chào hỏi tới, liền đem lam quang hủ chạy. Dựa theo như thế phỏng đoán, thật là có khả năng bị hắn đánh bậy đánh bại cho đoán đúng.